Chương 150. Dư luận bùng nổ. Chương 150. Dư luận bùng nổ đối với vấn đề của Uzumaki Menma. Giải cả đệ tứ rõ ràng đã phát huy thuộc tính cố chấp của mình, ông ta chỉ tin người mình loại người mình theo đúng nghĩa. Đồ đại nhìn Mã Bi một cái, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua, dù sao thì sau này vẫn còn cơ hội, không cần quá vội vàng, khuyên nhủ cũng phải nói đúng cách, đúng nơi, đúng lúc, hơn nữa bọn họ bây giờ không phải là vẫn chưa tìm thấy Menma sao. Cô nộ hạ bên đó, hiện tại vẫn giữ nguyên thái độ trước đó, ngoài việc tăng cường lực lượng ở khu vực biên giới phía Bắc, không còn động tĩnh gì khác. Samu phụ trách điều tra tình báo của cổ nộ hạ cũng ngay khi lời giải cả đệ tứ vừa dứt, liền trực tiếp đáp hử, thật sự kín cái sao? Bọn họ vẫn chưa xác định được người cho hộ cả đệ ngũ sao? Giải cả đệ tứ hừ lạnh một tiếng nói vâng, hiện tại vẫn chưa có thêm tin tức nào về mặt này, tuy nhiên chúng tôi phỏng đoán hộ cả đệ ngũ hẳn sẽ là gì dễ dạ. Gì dễ dạ sao? Coi như là người cùng thế hệ đại chiến nhận giới lần thứ hai, đại chiến nhận giới lần thứ ba. Giải cả đệ tứ đã từng gặp gì dễ dạ vài lần, đối với vị anh hùng hào kiệt của cổ nộ hạ này, vẫn có hiểu biết nhất định. Dĩ Dĩ Dạ nhậm chức hộ ca đệ ngũ quả thật là chuyện khả thi nhất hiện tại đội tình báo và đội gián điệp phải điều tra kỹ hơn, bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua, còn nữa, Đạ Dĩ, ngươi tự mình đi một chuyến xuống phía nam, nếu có cơ hội, đừng do dự, ta hoàn toàn ủy quyền cho ngươi. Giải ca đệ tứ nhìn Đạ Dĩ vẻ mặt lười biếng ở bên phải, giọng điệu đầy sát khí nói vâng, giải ca hệ sạ mạ. Vâng, tôi hiểu. Mạ Bỉ và Đạ Dĩ lần lượt đáp hử, cô nô hạ, lần này ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Giải ca đệ tứ gật đầu hài lòng, sau đó quay người lại, nhìn qua cửa sổ sắt đất khổng lồ. Dường như có thể nhìn thấy cổ nổ hạ nằm ở vị trí phía nam xa xôi, vẻ mặt đầy sát khí nói. Làng mây đang hành động, làng đá cũng đang hành động. Chỉ là so với thái độ nóng đội của giới ca đệ tứ. Unoki đã bước vào giai đoạn 70 tuổi thì có vẻ trầm ổn hơn nhiều, biến cố lớn của cổ nổ hạ đương nhiên phải quan tâm, tung tích của dì nụ u dì kỳ kiểu vị u dù mà kỳ mẹn mà đương nhiên phải tìm kiếm, nhưng sẽ không đầu tư quá nhiều lực lượng đối với Unoki, giữ vững hiện trạng của nhận thôn mình mới là quan trọng nhất. Dùng lời của chính Unoki đã nói trong cuộc họp cấp cao lão già ta hoàn toàn không cần vội vàng. Việc này phải xem người khác làm thế nào trước đã, đánh út mới là thượng sách. Nhưng đây cũng chỉ là lựa chọn khác nhau mà thôi. Trong chuyện này, hai đại nhận thôn này vẫn nắm giữ quyền chủ đạo trong tay mình. Khác với làng cắt đã bước vào giai đoạn suy yếu khó chịu nhất. Cả tử trận, Jinu Uzuki bị bắt. Cùng với hàng trăm nỉ dạ làng cắt tinh nhuệ tử trận. Có thể nói trong 10 ngày qua, làng cắt thật sự sống như năm tháng. Cũng may là bà kỳ vội vàng mời hai vị trưởng lao trịa rộ và ẻ bị rộ đến chủ trì đại cục. Nếu không, làng cắt sẽ phải đối mặt với kết cục tăng giã. Mà cho dù là trịa rộ và ẻ bị rộ cũng chỉ có thể tạm thời duy trì cục diện. Không thể chấm dứt trạng thái chiến tranh với cổ nổ hạ, rồi đòi lại những nhị dạ làng cắt bị bắt bao gồm cả gã ạ dạ, làng cắt không thể nào thật sự ổn định lại được, bọn họ mới là bên bị động nhất. Bất kỳ quyền chủ đạo nào cũng không nắm trong tay mình. Còn làng sương mù, từ đầu đến cuối vẫn ở trạng thái im lặng chờ đợi, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về chuyện này, dưới sự chú ý của những người có lòng, làng sương mù cũng không hề có dấu hiệu hành quân của lực lượng lớn. Như thể hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, điều này ít nhiều cũng thu hút sự chú ý của một bộ phận người đương nhiên, trọng tâm chú ý chung quy vẫn là ở cổ nổ hạ, đây không chỉ đơn giản là quan điểm của thế giới bên ngoài, càng là vấn đề nội bộ của cổ nổ hạ. Dì nụ hữu dì kỳ cựu vị hữu dù mạ kỳ mẹn mạ là anh em ruột của nạ dù tổ, cũng là con ruột của hộ cả đệ tứ, tin tức này chuyển ra sau. Thế giới bên ngoài hầu như đều mang thái độ hóng hớt. Nhưng bầu không khí dư luận trong hòa quốc, đặc biệt là bên trong cổ nổ hạ, liền hoàn toàn bùng nổ, đặc biệt là những người dân từng dùng những lời lẽ cay nghiệt, ánh mắt chán ghét, thù địch đối với mẹn mạ, và một số nhị dạ bình thường ở tầng lớp thấp nhất đều ngây người. Bộ não không mấy thông minh của bọn họ căn bản không thể hiểu được diễn biến như vậy. Nói thẳng ra chính là quá tải. Yêu hồ là con trai của hộ cả đệ tứ. Không ai muốn tin sự thật như vậy, nhưng sự thật này dường như lại chắc chắn như vậy, sao có thể như vậy? Tên đó là anh em của nạ rủ tổ thiếu gia. Trời ơi, ta đã làm gì vậy? Hồ ca đệ tứ Sama, ta thật sự xin lỗi ngài, xin lỗi ngài. Yêu hồ mẹn mạ kỳ thực là mẹn mạ thiếu gia. Không không, ta không tin. Ừ, đây nhất định là quỷ kế của địch nhân, yêu hồ chính là yêu hồ, sao có thể là anh em của nạ rủ tổ thiếu gia được? Không thể nào. Đúng vậy, tên quái vật đó đã phản bội thôn rồi, sao có thể là con trai của hồ ca đệ tứ Sama? Con cái của hổ ca đệ tứ Sa Mạ sẽ không làm những chuyện này, đó chính là một con yêu hồ đúng nghĩa. Nhưng, hình như mẹn mạ thật sự có chút giống hổ ca đệ tứ Sa Mạ thì phải. Nếu đổi thành tóc vàng. Không không, ta không tin ba. Dư luận phân cực, tuy là có một số người trực tiếp tình ngộ, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, cảm thấy những gì mình đã làm có lỗi với hổ ca đệ tứ Sa Mạ, có lỗi với mẹn mạ, cũng có thể hiểu tại sao mẹn mạ lại lựa chọn đào tẩu khỏi thôn. Nhưng cũng có một số người vẫn cố chấp tin rằng mẹn mạ chính là con yêu hồ đó. Không chấp nhận bất kỳ thiết lập nào về con trai hổ cả đệ tứ, đây là một trong những thuộc tính căn bản nhất của con người, thậm chí theo một nghĩa nào đó có thể nói là bản tính xấu xa. Cũng có một nhóm người khác trực tiếp rơi vào trạng thái hoang mang mờ mịt, về mặt tình cảm bọn họ không muốn tin chuyện này, nhưng về mặt lý trí lại cảm thấy đây là sự thật, bọn họ rất mong thôn có thể đứng ra giải thích. Nhưng về điểm này, các cấp cao của cô nổ hạ lại lựa chọn im lặng, bác bỏ tin đồn. Đây rõ ràng là sự thật, làm sao mà bác bỏ được? Trước kia có thể giả vờ không biết, bây giờ đã bị người ta vạch trần rồi, còn cố ý bôi nhọ, đây là đang đánh vào mà ai? Những thường dân tầng lớp thấp không rõ, những rồ nhìn trong thôn, những người nắm quyền của các đại gia tộc không biết sự thật sao? Đó chính là con của hổ ca đệ tứ, không phải thân phận gì khác, còn muốn bôi nhọ, không cân nhắc đến vấn đề ảnh hưởng sao? Bác bỏ tin đồn là chuyện không thể nào, cũng không làm được, tương tự cổ nổ hạ cũng không thể đứng ra thừa nhận điều này, đó cũng là đang làm lung lay sự thống trị của cổ nổ hạ, im lặng không phải lựa chọn đúng đắn gì, nhưng lại là lựa chọn duy nhất. Chương 151. mong ước thực hiện. Chương 151, mong ước thực hiện. Cái này cũng là vì sao tại trước đây một hồi hội nghị cấp cao, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, Ủ Tạ Tản Cổ Hà Dực và những người khác im lặng không nói về thân phận của Mèn Mạ. Bởi vì bọn họ hiểu rõ nói chuyện cũng vô ích, quả bom hẹn giờ đã nổ, không còn nhiều lựa chọn, điều cần làm nhất là bắt Mèn Mạ về trong thời gian ngắn nhất, nhưng điều này rõ ràng là bất khả thi. Trừ phi họ Rồ Xí Mạn mất trí, trực tiếp phản bội Mèn Mạ, hơn nữa là một sự phản bội hoàn mỹ. Cũng chính vì điều này, đặt nổi trận lôi đình trong căn cứ của rút. Hắn không ngờ họ Rồ Xí Mạn lại dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Ở đây, đặt vẫn chưa nhận ra vị trí của mình, thật sự cho rằng họ Rồ Xí Mạn là thuộc hạ trung thành của hắn. Hắn muốn cắt đứt mọi liên hệ với họ Rồ Xí Mạn, ra lệnh cho rút truy sát hắn toàn diện. Thế nhưng cân nhắc lợi ích ở các phương diện khác, đặt lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Cục diện hiện nay hoàn toàn khác với nhiều năm trước. Lúc đó, họ Rồ Xí Mạn mới trốn chạy, rất cần sự hỗ trợ của đặt, nhưng giờ đây, thời thế đã xoay chuyển, đặt không thể khống chế họ Rồ Xí Mạn nữa, ngược lại đặt cần sự giúp đỡ của họ Rồ Xí Mạn trong nhiều nghiên cứu, bất kể là xạ gì gặng, một độn hay những thứ khác. Đặt không thể tách khỏi họ Rồ Xí Mạn. Vì thế, vị Hoa Vương Cổ Nộ Hạ này chỉ có thể âm thầm tức giận mắng họ Rồ Xí Mạn vài câu, còn lại vẫn phải làm như vậy, đây cũng là giới hạn của đặt. Còn những tầng lớp lãnh đạo khác của Cổ Nộ Hạ và tất cả các dồn nhìn cũng giữ im lặng ở sự kiện này. Bọn họ không thể, cũng không muốn lên tiếng. Cổ Nộ Hạ bây giờ không còn là Cổ Nộ Hạ của trước đây. Mọi người đều như đi trên băng mỏng. Ban đầu, Hồ Ca đệ tứ Nã Mỹ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ nhậm chức, mang đến hy vọng về một tương lai khác biệt cho Cổ Nộ Hạ và các gia tộc nhị gia lớn. Nhưng đáng tiếc là, vị Hồ Ca đệ tứ này mới nhậm chức hơn một năm đã từ trận ánh hào quang của Hồ Ca đệ tứ một lần nữa phủ xuống Cổ Nộ Hạ. Thật ra, cái chết của Hồ Ca đệ tam làm các gia tộc nhị gia lớn trong thôn, đứng đầu là Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hy vọng đón chào một vị Hồ Ca khác biệt. Tu Nạ và Dĩ Dĩ Dạ là những người họ mong chờ. Họ tin tưởng một trong hai người trở thành Hồ Ca đệ ngũ sẽ khiến Cổ Nộ Hạ trở nên khác biệt, hoặc trở lại như ban đầu. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, người nhất định phải đưa Tu Nạ đại nhân về. Cổ Nộ Hạ, trong lãnh địa của tộc Nạ Dạ. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ ngồi ngay ngắn trong hành lang, ngắm nhìn ngọn núi lửa khổng lồ xa xa, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Là một gia tộc đã hòa nhập hoàn toàn với Cổ Nộ Hạ, Sĩ Cạ Cụ không muốn thấy Cổ Nộ Hạ rơi vào hỗn loạn, điều này sẽ là thảm họa đối với họ và cả người dân thường. Và đúng lúc Sĩ Cạ Cụ đang lẩm bẩm thì tại lối ra của đường phố Tản Dạ Cụ ở phía tây Nam Hòa Quốc, Dĩ Dĩ Dạ đã tìm được và thuyết phục được Tu Nạ đang chuẩn bị trở về Cổ Nộ Hạ. Không khác biệt nhiều so với nguyên tắc, vẫn là đưa Nạ rủ tổ rời Cổ Nộ Hạ đi tìm Tu Nạ ở đây, họ gặp họ Rồ Xí Mạn cũng đi tìm Tu Nạ. Trận chiến diễn ra tương tự, kết quả cũng giống nhau. Sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu của Nạ rủ tổ vẫn làm lay động Tu Nạ, tôn nữ của Hồ Cả đệ nhất sao thế? Nạ rủ tổ vẫn vẻ mặt đó sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự bị lời nói của họ Rồ Xí Mạn ảnh hưởng? Đây không phải Nạ rủ tổ đầy nhiệt huyết trước đây mà ta quen biết. Tu Nạ nhìn Nạ rủ tổ phía sau, khoe miệng mỉm cười a. Tu Nạ đệ sản, ta có bị ảnh hưởng gì đâu, chỉ là nghĩ đến một vài việc khác thôi. Đây rõ ràng là bộ dạng không biết nói dối. Lời Tu Nạ vừa dứt, Nạ rủ tổ vội vã giơ tay lên, vẻ mặt bối rối, ngươi đó hoàn toàn không có khả năng nói dối, tất cả đều hiện rõ trên mặt. Tu Nạ cười rồi chỉ vào trán Nạ rủ tổ. Khuôn mặt Nạ rủ tổ cứng đờ, rồi rũ vai, vẻ mặt khổ sở. Tu Nạ đệ sản, người nói xem, mẹ mạ, anh trai ta liệu có thể trở về Cổ Nộ Hạ không? Dù hắn đã giết Hỉ Dạ Nụ Hải gần mạ, nhưng mà hắn phản bội làng, giết Hỉ Dạ Nụ Hải gần mạ, một dồn nhìn đặc biệt của Cổ Nộ Hạ trước mặt mọi người. Từ góc độ thông thường, mẹ mạ không thể nào quay đầu. Đây là tội danh nghiêm trọng, theo quy định của Cổ Nộ Hạ phải bị xử lý. Nhưng về tình cảm, Nạ Dù Tổ không thể chấp nhận kết cục đó. Dù nói hắn cứng đầu hay ngây thơ đi nữa, hắn vẫn hy vọng mẹ mạ quay đầu, quay lại Cổ Nộ Hạ. Hắn vẫn cảm thấy mẹ mạ chỉ là vì quá oán hận, chỉ vì những hiểu lầm không thể giải quyết, rồi bị họ Rồ Xì Mạn dụ dỗ. Nhưng trong trận chiến hôm qua, lời cuối cùng của họ Rồ Xì Mạn đã vô tình làm tổn thương Nạ Dù Tổ. Hắn không muốn tin lời họ Rồ Xì Mạn, nhưng dường như đó là sự thật, ngươi muốn làm gì thì làm, nói được làm được, đó không phải là nhẫn đạo của ngươi sao? Nạ Dù Tổ, cứ làm theo ý mình, còn lại để ta lo. Tu Nạ ra lệnh như vậy. Tu Nạ thực sự có quyền nói những lời này. Nàng trở về để kế nhiệm Hổ Ca đệ ngũ, là hình bóng của làng, nàng có thể quyết định nhiều việc. Quy định là quy định, nhưng con người có thể linh hoạt vận dụng. Trong nguyên tắc, họ Rồ Xì Mạn không phải là kết thúc tốt đẹp sao? Có bao nhiêu nhị dạ Cổ Nộ Hạ chết dưới tay họ Rồ Xì Mạn? Mà chỉ cần Nạ Dù Tổ nói một câu, tất cả tội lỗi đều được bỏ qua. Có thực lực, có uy quyền của Hổ Ca thì mới làm được điều này. Rõ ràng, trong mắt Tu Nạ, nàng có quyền lực và khả năng đó, đúng vậy. Nạ Dù Tổ, đừng do dự, cứ làm theo ý mình, ta và Tu Nạ sẽ ủng hộ ngươi. Dĩ Dĩ Dạ bên cạnh cũng động viên Nạ Dù Tổ. Nhìn vào ánh mắt của hai người, trái tim Nạ Dù Tổ dường như được tiếp thêm sức mạnh, gật đầu mạnh mẽ, vâng, con hiểu rồi, Dĩ Dĩ Dạ sát mạ, Tu Nạ đệ sản. Mẹ mạ, ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về, dù có phải bẻ gãy hai chân ngươi, ta cũng sẽ đưa ngươi về. Nạ Dù Tổ nắm chặt tay, nhìn về phía xa, trong đôi mắt xanh thẳm dường như tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Chương 152. Hồ Cả Đệ Ngũ, Tu Nạ. Chương 152. Hồ Cả Đệ Ngũ, Tu Nạ. Kịch bản vẫn không hề thay đổi. Nhờ nỗ lực của Dĩ Dĩ Dạ và Nạ Dù Tổ, Tu Nạ vẫn trở về Cổ Nộ Hạ và đảm nhiệm Hồ Cả Đệ Ngũ như trong nguyên tắc. Đây là điều hiển nhiên, mẹ mạ không can thiệp, không có yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng, việc Tu Nạ trở lại là điều tất yếu, thậm chí còn chính xác hơn. Mẹ mạ cũng hy vọng Tu Nạ trở lại Cổ Nộ Hạ. Như vậy, Cổ Nộ Hạ vẫn rơi vào tình trạng hao mòn lẫn nhau, hơn nữa, so với Xạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn, Tu Nạ, vị Hồ Cả Đệ Ngũ mới nhậm chức này, lại là hậu bối của Đản Dự, không thể áp chế được Đản Dự. Sự rằng có giữa họ mới là cô nổ hạ tốt nhất. Nếu đánh lên năm quyền, về lâu dài thì tốt hơn, nhưng ở giai đoạn này lại bất lợi cho mèn mạ. Bởi vì ai cũng biết, vị hoa vương điên cuồng này nhất định sẽ huy động toàn bộ sức mạnh cô nổ hạ. Trong nguyên tắc, nếu không phải hội nghị ngũ ảnh trì hoãn, cùng với sự ra tay của hai vị cả, đặt đã bị giết chết ông già tàn bạo này nhất định sẽ điều động sức mạnh cổ nổ hạ. Đó là lý do tại sao mẹn mạ từ chối lời mời hợp tác của họ Orochima. Nếu có thể, hắn không muốn ảnh hưởng đến đoạn kịch bản này. Hắn hiểu rõ tính cách của Tsuna, dị dạng dạ và đặn dị. Nhiều thứ không cần chuẩn bị quá kỹ lại có thể thu được kết quả bất ngờ. Còn ở cổ nổ hạ, khi biết Tsuna trở lại và tôn nữ của hổ ca đệ nhất sẽ đảm nhiệm hổ ca đệ ngũ, toàn làng náo nhiệt. Những sợ hãi, lo lắng, hoang mang, nghi ngờ trước đó đều tan biến. Họ tin tưởng vững chắc rằng vị anh hùng của làng sẽ dẫn dắt làng đi lên con đường đúng đắn. Đây là tôn nữ của hổ ca đệ nhất, là một trong tam nhẫn huyền thoại của Cổ Nổ Hạ, đã đánh bại nhiều cường địch, cứu sống vô số nhị giả Cổ Nổ Hạ. Người dân Cổ Nổ Hạ có đủ lý do để tin tưởng Tsuna đệ hiểm. Họ đi theo vị công chúa Cổ Nổ Hạ này. Trở lại làng, Tsuna trải qua nghi thức kế nhiệm đơn giản, tiếp nhận chức vụ hổ ca, rồi liền ra lệnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh lực lượng phòng thủ biên giới, mở các cuộc đàm phán với làng cát và thay đổi lệnh truy nã mèn mạ. Trước khi Tsuna trở lại, Cổ Nổ Hạ ra lệnh bắt bằng được mèn mạ, miễn là còn sống. Nhưng đã hứa với nạ dù tổ và cũng cảm thấy làng nợ mi nạ tổ và cờ tina, dù nạ không muốn mẹn mạ trở thành kẻ thù của làng nên trực tiếp thay đổi lệnh truy nã, dù vẫn muốn bắt mẹn mạ trở lại nhưng so với bắt thuyết phục chính xác hơn, giống như hai vị cả trốn tránh trong nguyên tắc. Cổ Nộ Hạ chưa từng huy động lực lượng tinh nhuệ để truy đuổi, cứ như quên mất sự tồn tại của tên nhị dạ phản bội số 1. Sự thật ra sao ai cũng rõ, đây là đặc quyền số nạ dành cho nạ dù tổ. Câu nói quy củ là chết, người là sống được chứng minh, vì quy củ do người đặt ra. Trong một thế lực đặc thù như làng nhị dạ, quyền lực của hổ ca không hề nhỏ. Nhưng Tsuna rõ ràng không thể làm tùy hứng, các mệnh lệnh của nàng vừa ban hành, rắc rối đã tới. Hai cố vấn của Hồ Cạ, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, Ủ Tạ Tản Cô Hà Dị, cùng với Sĩ Mù Dạ Đẳng Dị, người đứng đầu rút, lập tức đến Tsuna, đây là mệnh lệnh gì? Mau thu hồi lại ba. Đặt đẩy cửa văn phòng Hồ Cạ. Hắn vẻ mặt u ám, nhìn thẳng Tsuna, giọng điệu không tốt. Những mệnh lệnh khác, hắn có thể bỏ qua. Nhưng chỉ về mẹn mạ và gà á dạ, đặt không thể để Tsuna làm loạn. Đúng vậy. Là làm loạn, trong mắt Đẳng Dị, Tsuna coi thường lợi ích của làng, tùy tiện ban hành mệnh lệnh. Nối lòng lệnh truy nã mẹn mạ. Không cho phép ruột can thiệp, đàm phán với làng cắt cũng được, nhưng lại cho phép đối phương lấy lại nhất vĩ gì nụ gì kỳ. Đây có phải là trò cười không? Đan không thể chấp nhận mệnh lệnh này, đây là tùy tiện. Tsuna đang xử lý công việc, khi thấy Đan và hai người kia xuất hiện, không khỏi cau mày. Xi Jun bên cạnh cũng căng thẳng khi thấy vẻ mặt hung dữ của Đan. Xi Cạ Cụ ở bên cạnh cũng hơi cau mày. Khi Tsuna ban hành các mệnh lệnh đó, Xi Cạ Cụ đã có linh cảm ta ra lệnh có vấn đề gì sao? Còn cần Đan trưởng lão ngươi chất vấn. Tsuna hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không đổi. Nàng là Hoka. Trong làng này không ai có thể chất vấn nàng, ít nhất là như vậy. Nhưng vài ngày trở lại làng, Tsuna cảm thấy càng ngày càng bị hạn chế, chưa kể rút của Đan Dự, nàng hoàn toàn không thể điều khiển, ngay cả khe hở can thiệp cũng không có. Rõ ràng rút ban đầu chỉ là một phân đội của rút, phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Hồ Cả. Vị trí của Đan Dự trên thực tế ngang hàng với đội trưởng rút, nhiều nhất là thêm chức trưởng lão, không nên độc quyền rút như vậy. Hơn nữa số lượng của rút gần bằng tổng số người của rút, đây còn gọi là một phân đội. Ngoài Đan Dự, trong làng có một số bộ phận, Tsuna nhận ra rằng mệnh lệnh của mình không dễ ban hành. Một số người vô thức nhìn vào thái độ của Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ và Ủ Tạ Tặng Cổ Hà, điều này làm Tsuna vô cùng tức giận. May thay, Tsuna vẫn có uy tín và thực lực, là tôn nữ của Hổ Cạ đệ nhất, phần lớn Mị Dạ và một số gia tộc trong làng, ví dụ như Inosicho, vẫn lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của Tsuna. Về lý thuyết, phần lớn quyền lực vẫn nằm trong tay Tsuna, nhưng có một loại cảm giác bị ràng buộc không thoải mái. Ví dụ như tình huống hiện tại, một trưởng lão dám đến chất vấn Hổ Cạ, ai cho dũng khí, ai cho phép? Tsuna muốn nổi giận, nhưng ba người trước mặt đều là bậc tiền bối của nàng. Tsuna phải kìm nén cơn giận, có vấn đề gì? Vấn đề rất lớn đấy. Đặt nhìn Tsuna, giọng điệu lạnh lùng. Chương 153. Vẫn là như thế. Chương 153, vẫn là như thế, làng cắt phát động chiến tranh, ngươi lại không hề trừng phạt, lại đồng ý đình chiến với chúng. Thậm chí còn muốn trả lại nhất vĩ dịn cờ dị kỳ và các sa nhẫn bị bắt làm tù binh. Ngươi điên rồi sao? Tsuna. Và quan trọng nhất là cựu vĩ dịn cờ dị kỳ Uzuma Kimenma, mệnh lệnh đó của ngươi là thế nào? Ngươi không biết toàn bộ thế giới nị dạ đang chú ý đến Uzuma Kimenma sao? Nếu cựu vĩ dịn cờ dị kỳ rơi vào tay các làng khác, ngươi gánh nổi trách nhiệm đó không? Tạm hoãn lệnh truy nã, không cho phép rụt truy đuổi, những thứ này không phải là mệnh lệnh lung tung sao? Đạt Dâm trầm nhìn Tsuna, nói: "Thật ra, Đạt dù có làm nhiều việc ngu ngốc, trí thông minh và EQ có phần thiếu sót, nhưng ở một số vấn đề, Đạt lại là người nhìn rõ nhất, phán đoán chính xác nhất. Giống như hai vấn đề hắn vừa nêu, từ góc độ của Konoha, thái độ của Đạt thực sự hợp lý nhất, chính xác nhất. Quan tâm cảm xúc của người khác, cân nhắc lợi ích của người khác. Điên rồi sao? Một người lãnh đạo trưởng thành chỉ cần xem xét làm thế nào để phù hợp với lợi ích của thế lực mình là cách làm đúng đắn nhất." Trong chuyện này, Đan là người đúng đắn nhất. Nếu để mẹn mạ và Đan dở vị trí của nhau, trong tình huống này, họ cũng sẽ đưa ra phán đoán như vậy. Đúng vậy, Tsuna, chúng ta thấy Đan nói cũng có lý, vấn đề làng cắt cũng thế, vấn đề ủ dù mạ kỳ mẹn mạ cũng thế, ngươi xử lý có phần tùy tiện quá. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ bên cạnh cao mày, nhìn Tsuna trên ghế chủ tọa, nói. U Tạ Tản Cô Hà dù không nói gì, thái độ đã rất rõ ràng. Nhưng Tsuna hiển nhiên không nghĩ như vậy mệnh lệnh lung tung. Ừ, ta không thấy đó là mệnh lệnh lung tung. Shikaku, hãy cho ba vị trưởng lão biết tình hình hiện tại của Cổ Nộ Hạ. Tu Na hừ lạnh, không hề lùi bước, ánh mắt ra hiệu cho Xỉ Cạ Cụ bên cạnh. Vâng, Hổ Cạ đại nhân. Xỉ Cạ Cụ không mình hành lễ, rồi quay đầu nhìn đặng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, ủ tạ tản cô Hà Dị, nói, ba vị trưởng lão, đây là tình báo rụt điều tra được và tin tức từ các đội phòng thủ bên dưới. Nói rồi, hắn đưa một bản ghi chép cho Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, ba người nhanh chóng đọc qua, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Xỉ Cạ Cụ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục, như trong tình báo, làng Mây gần đây tăng cường binh lực ở khu vực quốc gia Kanchi, cộng thêm binh lực trước đó, tổng số lên đến hơn 3000, thường xuyên gây ra xung đột và ma sát ở biên giới, gần đây đã xảy ra 2-3 vụ va chạm, may mắn không có thương vong, nhưng sự hung hăng của Vân Nhẫn đã rất rõ ràng. Ở góc Tây Bắc, quân đội Nham Nhẫn xuất hiện gần Thảo Quốc và Lang Quốc, tình báo dường như còn điều tra thấy dấu vết của Dịn Cờ Dị Kỳ Ngũ Vi của làng đá, tất nhiên, điều này chưa được xác định, nhưng số lượng Nham Nhẫn cũng lên đến gần 3000. Nói đến đây, Xỉ Cạ Cụ cố ý dừng lại. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ và ủ tạ tản cổ Hàn đã rất nghiêm trọng, áp lực từ hai làng lớn Cố Nộ Hạ từng có thể chịu đựng được, nhưng giờ đây khó khăn gấp bội, chưa kể Nham Nhẫn có thể điều động vĩ thú, vượt quá khả năng chịu đựng của Cố Nộ Hạ. Đặt cũng càng thêm âm trầm. Trong lòng hắn điên cuồng chửi rủa các làng Ní Dạ, theo lời đặn dự, là vì để bọn chúng sống quá sung sướng, giờ đây thấy vẻ mặt hung ác của chúng, lửa giận trong lòng đặn đạt đến cực điểm, điều này nhắm vào các làng Ní Dạ lớn, cũng nhắm vào Xạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn đã chết, trong mắt đặn dự, nếu không phải Xạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn yếu đuối, các làng Ní Dạ này có tư cách gì? Ba cuộc đại chiến Ní Dạ, Cố Nộ Hạ đều là người chiến thắng. Nhưng đạt được gì? Không có gì cả, đây là điều đáng tức giận nhất, cũng là lý do nhiều fan hâm mộ trong nguyên tắc thấy đáng kiên trì duy nhất là đúng đối ngoại phải cứng rắn. Tôn nghiêm của một quốc gia, một làng Nì Dạ được xây dựng bằng sự hy sinh và chiến đấu, trên mũi kiếm sắc bén, chứ không phải là cái gọi là thấu hiểu, lẫn nhau dung thứ, đó là trò cười. Chỉ có điều, lập trường của đàn dở Cổ Nộ Hạ luôn độc lập, từ Hồ Cả đệ nhất đến nguyên tắc Nạ Dụ Tổ. Chiến lược đối ngoại luôn là cái thấu hiểu buồn cười đó. Tất nhiên, không thể nói cách làm đó hoàn toàn sai, trong trường hợp đặc biệt, thời điểm đặc biệt, vẫn có thể phát huy tác dụng tích cực mạnh mẽ. Nhưng phải đúng bệnh hạ thuốc, tuyệt đối không thể tùy tiện ngoài ra. Sa Nhẫn cũng liều lĩnh, ở khu vực Quả No Cù Nỉ bố trí đến 5000 Ní Dạ, làng Sương Mù dù không có động tĩnh gì, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ. Các vị trưởng lao thấy chưa? Nghe rõ chưa? Tình hình Cổ Nộ Hạ hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta cần một cục diện êm đẹp, cần một thỏa thuận ổn định, về phía Sa Nhẫn, chúng ta không thể kích thích nữa, ổn định Sa Nhẫn mới là cách làm đúng đắn nhất. Chu Na hừ lạnh, rõ ràng đang kìm nén cơn giận. Nàng đã lo lắng ổn định tình hình Cổ Nộ Hạ, ba lão già này không giúp mình lại muốn can thiệp, Chu Na vốn đã nóng tính, có thể kìm nén được là nhờ mấy năm nay tu dưỡng Vân Nhẫn, Nham Nhẫn lại hung hăng đến mức này sao? Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ vẻ mặt nghiêm trọng, thực sự cần cẩn thận hơn. U Tạ Tản Cổ Hà thở dài, đây là tình báo mới nhất. Trước khi Su Na trở lại, thông tin Cổ Nộ Hạ được gửi trực tiếp cho hai cố vấn. Nhưng giờ có Su Na, Hồ Cạ chính thức. Tất cả tin tức, tình báo đương nhiên phải gửi đến Su Na trước. Hai cố vấn có thể kiềm chế Su Na ở một mức độ nào đó, nhưng như đã nói, uy tín của Su Na và lựa chọn của các gia tộc Nị Dạ đủ để nàng nắm giữ phần lớn quyền lực. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ và U Tạ Tản Cổ Hà đương nhiên sẽ bị thụ động. Và vào lúc này, hai cố vấn lại phạm bệnh cũ, đó là dễ bị tình thế ảnh hưởng đến phán đoán. Dễ đưa ra lựa chọn do dự, điều này hoàn toàn cho thấy hai lão hữu của hắn phản đối ngay từ đầu. Đặt lập tức thấy buồn nôn, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Chương 154, đặt không cam lòng. Chương 154, đặt không cam lòng. Không nhịn được nữa, đặt lên tiếng, "Hừ, muốn đến thì để chúng đến, càng lúc này, chúng ta càng không thể yếu thế, điều đó chỉ khiến đối phương càng lớn tới, Cố Nộ Hạ tuyệt đối không thể thể hiện sự yếu đuối, chúng mạnh bao nhiêu, chúng ta gấp bội đáp trả, Cố Nộ Hạ chưa bao giờ sợ bất cứ đe dọa hay thách thức nào." Đây là tư tưởng của trường phái đấu võ. Không thể nói đặt sai đối mặt kẻ thù. Quả thực không thể thể hiện sự yếu đuối, điều đó chỉ khiến kẻ thù cảm thấy dễ bắt nạt, làm cho tình hình trầm trọng hơn, nhưng cũng không thể không có giới hạn, không thể cứng nhắc, nếu nói trước đó việc đối phó làng cắt và men mạ, cách làm của Đan là đúng, thì không thể trách móc. Nhưng giờ đối mặt với áp lực cao từ ba làng lớn, vẫn cứng nhắc như vậy, thì rất ngu ngốc, đây không phải tự tin, mà là tự phụ. Cổ Nộ Hạ hiện tại có thể cùng lúc đối mặt ba làng lớn không? Câu trả lời rõ ràng là phủ định, Cổ Nộ Hạ hiện tại không còn là thời kỳ huy hoàng khi Hổ Cạ đệ tam còn tại vị, lúc đó Xạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn còn trẻ, còn có Hạ Tạ Xạ Cú Mò, Tu Na, họ Orochimaru và Minato đang nhanh chóng trưởng thành, đương nhiên có thể đối đầu, thậm chí chiến thắng 2-3 làng lớn. Nhưng Đan rõ ràng không nhận ra điều này. Hắn vẫn cho rằng Cổ Nộ Hạ vẫn là Cổ Nộ Hạ đó, dù thiếu những người đó, Cổ Nộ Hạ vẫn có thể áp chế toàn bộ thế giới Nị Dạ. Hắn luôn cảm thấy Cổ Nộ Hạ trì trệ không phải vì sức mạnh không đủ, mà vì người lãnh đạo không tốt, chỉ cần hắn thống lĩnh Cổ Nộ Hạ thì chắc chắn có thể đánh bại toàn bộ thế giới Nị Dạ. Tu Na hiển nhiên không có tự tin như vậy. Nàng cũng không muốn đối đầu với toàn bộ thế giới Nị Dạ, càng không muốn thống trị toàn bộ thế giới Nị Dạ, bà là tôn nữ của Hổ Ca đệ nhất, tình yêu, em trai và Nạ Dụ Tổ hiện tại đều mang tinh thần chính nghĩa, chú Nạ cũng mong muốn toàn bộ thế giới Nỉ Dạ và Cổ Nộ Hạ đều có thể duy trì hòa bình. Vì vậy khi Đan nói xong, chú Nạ đổi sắc, không còn kiềm chế cảm xúc bất mãn, nói, cứng rắn. Đan trưởng lão, ngươi biết mình đang nói gì không? Hiện tại chỉ riêng số lượng Nỉ Dạ tập trung ở biên giới của ba làng lớn đã vượt quá 1 vạn, con số này có thể tăng lên bất cứ lúc nào, và làng đã còn điều động ngũ vĩ dỉn cờ dị kỳ, làng Mây thì sao? Chẳng lẽ không sao cả? Cộng thêm làng Sương Mù, ngươi muốn đẩy Cổ Nộ Hạ vào chiến tranh hủy diệt sao? Một khi xảy ra tình huống như vậy, ai chịu trách nhiệm? Là ngươi sao? Đặng trưởng lão, nhưng ngươi gánh được trách nhiệm này không? Hoàn toàn cứng rắn, đây là kết quả Su Na kìm nén cảm xúc. Su Na suýt nữa chỉ thẳng vào mũi Đặng, mắng hắn không biết tự lượng sức mình. Nghe những lời không khoan nhượng này, Đặng càng thêm u ám. Rõ ràng là một tên tiểu bối, nhưng rõ ràng khí thế ngút trời. Khi đắn định nói gì đó ửng, điều này thực sự cần cân nhắc kỹ, áp lực từ ba làng lớn, chúng ta không gánh nổi, Tuna, ý nghĩ của ngươi thế nào? Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ lên tiếng dùng các xa nhẫn bị bắt làm tù binh và nhất vĩ dịn cờ dị kỳ để đàm phán với làng cát, miễn là làng cát rút quân, khôi phục thỏa thuận trước đó, bồi thường tổn thất, thì có thể trả lại nhất vĩ cho làng cát, như vậy mối đe dọa ở phía tây sẽ biến mất, vân nhẫn và nham nhẫn vốn đã có mâu thuẫn từ ba trận chiến trước, chúng ta có thể tận dụng điều này, dù không thể giải quyết hoàn toàn áp lực, ít nhất cũng có thể khống chế trong phạm vi chịu đựng của chúng ta. Tuna bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói đó không phải ý nghĩ của một mình bà, mà là kế hoạch tổng thể do xỉ cả cụ đề ra, chi tiết sẽ có sắp xếp cụ thể, nhưng hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất đối với ba làng lớn. Có nhượng bộ, cũng có cứng rắn. Rất có cảm giác kế thừa của các hồ cả cổ nổ hạ ửng, điều này rất hợp lý. Ta cũng thấy vậy. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ và ủ tạ tản cổ hạt nghe xong, cảm thấy quen thuộc. Phải như vậy. Lúc này ánh mắt hai người nhìn Tuna đầy vui mừng và tán đồng, đây mới là hồ cả họ công nhận, quả là đệ tử giỏi giang. Hai cố vẫn hài lòng. Đạt đương nhiên không vui. Theo hắn, cổ nổ hạ không cần nhượng bộ. Dù phải nhượng bộ, cũng phải có giới hạn. Nhất vị quan trọng như vậy, làm sao có thể nhường ra? Huống chi cổ nổ hạ đã mất cửu vĩ, làng nghị dạ lớn nhất làm sao có thể không có vĩ thú, không có gìn cờ gì kỳ? Điều này không thể chấp nhận. Đặt càng thêm âm trầm. Nhưng khi hai cô vẫn phản bội, đặt biết dù hắn nói gì cũng vô ích. Sau đó, về vấn đề men mạ, Tuna giải quyết dứt khoát, nêu rõ lập trường cuối cùng là vấn đề ủ dù mạ kỳ men mạ. Dù sao hắn cũng là con trai của Minato và Cờ Tina, cổ nổ hạ không thích hợp công khai xử lý, điều này bất lợi cho ổn định nội bộ. Ta cho rằng giao cho gì dạ là thích hợp nhất. Dù sao gì dạ là sư phụ của Minato. Ta tin tưởng ông ấy vẫn có biện pháp. Không cần nói nhiều. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ và ủ tạ tản cổ hạt lập tức hiểu. Sau khi nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Tuna đã nói vậy, thì giao cho gì dẻ dạ trước đi. Vẫn ôm chút hy vọng, bởi vì từ góc độ của hai cố vấn, mẹ mạ bị họ rổ xì mà dễ hoặc, có lẽ còn có khả năng. Hơn nữa, cục diện vẫn như thế. Thỏa thuận được thực hiện điều này làm cho đắn càng thêm phẫn nộ. Lúc đầu hắn định liên hợp hai cố vấn để gây áp lực lên Tuna, nhưng sao lại thành ra thế này? Đắn không hiểu. Hắn càng phẫn nộ vì bất lực trước kết quả này, giống như thời xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn còn tại vị. Hiện tại, Tuna mới là Hoka. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng đắn càng lớn. Hoka, 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 hắn nhất định phải trở thành Hoka. Dã vọng trong lòng đắn dưới lúc này đã đến cực điểm. Chương 155, phản ứng dây chuyền. Chương 155, phản ứng dây chuyền. Hội nghị cấp cao này, đắn chắc chắn lại thất vọng mà về. Phải nói, trong 3-40 năm qua, cảnh tượng này đã diễn ra nhiều lần trong văn phòng này, không phải đắn xa vào chấp niệm nào đó, mà chỉ là hắn muốn phát ra tiếng nói của mình. Dù sao đắn cũng là một sinh vật chính trị. Bất kỳ hành vi nào dường như vô nghĩa, thực tế đều có tác dụng nhất định. Đan không chế rụt nhờ dẹt cả cồn dẹt thuật, nhưng trong rụt có rất nhiều người trung thành với Đan. Những người này hoàn toàn bị mê hoặc bởi sức hút cá nhân của Đan, tán đồng lý tưởng chính trị của Đan. Vì vậy, Đan cần thể hiện mình là một sinh vật chính trị quyền lực. Những va chạm quyền lực đó là sự kéo dài lý tưởng và ý chí của hắn. Giống như lúc này, Đan không hề che giấu ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Tuna hừ, tùy các ngươi, nhưng ta cảnh cáo trước, ai quyết định thì người đó chịu trách nhiệm. Hơn nữa, rụt của ta vẫn sẽ thực hiện kế hoạch ban đầu, mọi việc đều vì cô nô hạ. Đan hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất, xoay người bỏ đi, không chút nào tôn trọng Tuna, hồ cả. Hắn chưa từng tôn trọng xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, đối mặt Tuna, một hậu bối, càng không cần tôn trọng, đặt không muốn, cũng không thể làm. Nhìn đặt tức giận bỏ đi. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ và ủ tạ tản cổ hắn đều bất đắc dĩ, đây là những người bạn cũ mấy chục năm, ai không hiểu ai Tuna, cứ làm theo ý mình, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi, về đặt, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ quan sát, nhưng hãy tin tưởng ta, đặt làm mọi việc đều vì cô nô hạ, không phải vì điều gì khác, chỉ là đôi khi thủ đoạn quá khích. Hy vọng ngươi có thể khoan dung hơn, dù sao cô nô hạ không thể thiếu đặn. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ vội vàng nói khi thấy Tuna muốn nói gì. Chỉ có đặn mới có thể quyết đoán như vậy. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn đã mất, mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ và ủ tạ tản cổ hạt vẫn coi trọng tình bạn giữa họ, tin tưởng đặn. Nếu giống đặn, mấy năm trước xa dù tổ bị hỉ dụ rèn đã bài miễn chức vụ đặn, thu hồi toàn bộ quyền lực. Đặn vẫn là thành viên lãnh đạo cô nô hạ, nhờ sự cho phép của xa dù tổ bị hỉ dụ rèn, hổ cả đệ tam ngẫu nhiên. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tuna thầm mắng trong lòng. Nhưng mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ đã nói như vậy. Tuna không thể bắt bẻ, ba người này thực sự là bậc tiền bối của nàng, Tuna không phải lãnh đạo máu lạnh, không thể hoàn toàn áp đặt được. Xin Mito trưởng lão yên tâm, ta sẽ phân xử. Tuna hít sâu, kìm nén bất mãn, chậm rãi nói tốt lắm, chúng ta không quấy rầy ngươi nữa. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ và ủ tạ tản cổ hạt giết nhau, đứng dậy rời đi, giờ cổ nổ hạ đã có hồ cả, công việc cần họ xử lý ít đi rất nhiều, bình thường không có vấn đề lớn, hai cố vấn này rất thức thời, sẽ không cản trở Tuna. Chỉ là họ không biết, sự tồn tại và hành vi quyền lực của họ đã cản trở Tuna, đây là minh chứng tốt nhất không tiếp. Sau khi hai cố vấn rời đi, Tuna tức giận ném văn kiện xuống. Xì cạ củ và xì dùn ở bên cạnh giả vờ không thấy gì, đợi Tuna bình tĩnh lại. Xì cạ củ cứ theo lệnh vừa rồi gửi thông điệp đến làng cát, yêu cầu họ phái người đến cổ nổ hạ để trao đổi công việc. Tuna trầm giọng nói với xì cạ củ, vâng hổ cạ đại nhân. Xì cạ củ không mình hành lễ. Người khác nhau, thời điểm khác nhau, kết quả vẫn tương tự. Khi Tuna trở lại cổ nổ hạ, ban hành nhiều mệnh lệnh, toàn bộ cổ nổ hạ đều hành động. Sự thay đổi nhỏ này của cổ nổ hạ đã ảnh hưởng đến các quốc gia xung quanh, đặc biệt đối với nham nhẫn và vân nhẫn. Lựa chọn của cổ nổ hạ ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Vân Nhẫn đã chủ động gây ra ma sát ở biên giới. muốn thăm dò thái độ của Cổ Nộ Hạ. Kết quả thí nghiệm đã hiện ra, không chỉ là làng mây và làng đá muốn xem, chính xác hơn là chỉ làng mây, vì sự chỉ cả của làng đá ngay từ đầu không mong đợi làm gì với Cổ Nộ Hạ. Nộ Kỳ dù quyết đoán hơn Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn, nhưng dù sao cũng đã già, hắn muốn làng đá ổn định chuyển giao cho thế hệ sau. Bồi dưỡng người kế thừa mới là điều Nộ Kỳ muốn làm nhất. Khai chiến với Cổ Nộ Hạ, thậm chí là phát động đại chiến nghi dạ lần thứ tư. Xin lỗi, Nộ Kỳ không có ý định và tham vọng này, trái lại Vũ Vũ Mạ Kỳ mèn mạ rất thu hút sự chú ý của Nộ Kỳ, đây là cựu vĩ dịn cơ dị kỳ. Dù phải gánh chịu rủi ro, Nộ Kỳ cũng muốn thử, không giống với đệ tứ giật cả cố chấp, hắn muốn dụ dỗ mèn mạ gia nhập làng đá. Một cậu bé 12 tuổi, sợ gì? Theo lời Nộ Kỳ lão giả ta còn không trị được một thằng nhóc sao? Vì vậy, làng đá hầu như không quan tâm đến phản ứng của Cổ Nộ Hạ, cứng rắn thì cứng rắn, Nộ Kỳ không định làm gì với Cổ Nộ Hạ. Chỉ có đệ tứ giật cả khi nghe Su Nạ ra lệnh, điều động thêm nhị dạ đến tiền tuyến, dường như đạt được cân bằng với làng cát. Thì tức giận đập vỡ bàn làm việc mới thay vài ngày. Nhưng dù đệ tứ giật cả có tức giận đến đâu, không có cơ hội thì không có cơ hội. Hắn không thể liều lĩnh, không có thời cơ thích hợp, cưỡng ép đối phó Cổ Nộ Hạ là hành động điên rồ. Chương 156. Tập trung ánh mắt. Chương 156. Tập trung ánh mắt đây rõ ràng là cục diện cưỡng chế. Toàn bộ thế giới nỉ dạ vẫn duy trì cục diện bình thường trước đó, điều này khiến các làng nỉ dạ nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Đại chiến nỉ dạ nổ ra đối với họ luôn là tai họa, không có lợi ích gì. Một sơ sẩy bị cuốn vào chiến tranh giữa hai làng lớn thì vô cùng xui xẻo, vì ngay cả việc chọn phe cũng là bài toán khó, người ta căn bản không biết nên chọn phe nào. Giờ đây cục diện tạm ổn, những người này vui mừng nhất. Nhưng chính vì đại chiến nỉ dạ chưa nổ ra, ánh mắt tập trung vào mẹn mạ càng mãnh liệt hơn. Cô nộ hạ không chiếm được lợi ích gì khác, mẹn mạ cửu vĩ dỉn cờ gì kỳ sống sờ, làm sao bỏ qua? Điều này dẫn đến việc gia tăng nhân sự. Có thể nói, trong thời gian này, từ Hỏa Quốc đến Ruộng Chi Quốc và các vùng xung quanh, khắp nơi đều có các nhóm tình báo từ nhiều làng Nĩ Dạ, trong đó không thiếu rộ nhìn tinh nhuệ. Làng Mây, đệ tứ Giải Cả điều động trợ thủ đắc lực nhất, đã dì tự mình dẫn đội đi tìm Mẹn Mạ. Trong mắt đệ tứ Giải Cả, Mẹn Mạ chỉ mới 12 tuổi, dù có thể sử dụng trả cờ giả cửu vĩ, cũng đến đâu. Đã dì, một trong những người có cấp bậc cao nhất làng Mây, phối hợp với đội tinh nhuệ, chắc chắn có thể bắt Mẹn Mạ về, chỉ cần khóa chặt vị trí. Hơn nữa, đến lúc đó, hắn có thể tự mình ra tay. Cửu vĩ gìn cờ gì kỳ đệ tứ Giải Cả nhất định phải có được. Những hỗn loạn bên ngoài không ảnh hưởng đến Mẹn Mạ, sau khi xử lý xong việc triệu hồi thú và thăm dò làng ẩn lang, Mẹn Mạ cùng cả Dìn trở lại làng Âm Thanh. Chuyến đi này mất 2-3 ngày, khi Mẹn Mạ trở lại, họ Dồ Sĩ Mạ chắc cũng vừa đến đường phố tản dạ cũ của Hỏa Quốc, tiếp xúc với Suna. Mẹn Mạ không hỏi nhiều, mà quay lại thí nghiệm. Nếu hắn có thể đột phá về thể chất trong thời gian ngắn, hoặc hiểu rõ các thí nghiệm nghiên cứu mà họ Dồ Sĩ Mạ cho hắn, hắn có thể tiến hành bước tiếp theo, đó là dùng bản thân làm thí nghiệm để khai thác sức mạnh cơ thể. Mẹn Mạ vẫn chưa hiểu rõ huyết thống vũ trụ Mạ Kỳ có thể khai thác đến đâu, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ, Mẹn Mạ cũng muốn hết sức. Xin dạ kẹn xây đó là mục tiêu cuối cùng của Mẹn Mạ. Nhưng trước mắt là sức mạnh thể chất, vấn đề tinh thần sẽ để sau, cơm ăn từng miếng, đường đi từng bước. Cần sự cấp bách, nhưng tuyệt đối không được vội vàng. Khi Mẹn Mạ bình tĩnh bước vào thí nghiệm, làng Âm Thanh cũng chuẩn bị di chuyển cuối cùng, đây là lệnh của họ Dồ Sĩ Mạ trước khi rời đi. Làng Âm Thanh đã bại lộ, không thể công khai tồn tại, dù chi quốc quá gần Hỏa Quốc. Cổ Nộ Hạ chắc chắn sẽ tấn công làng Âm Thanh, đây là thế lực mà họ Dồ Sĩ Mạ mất hơn 10 năm xây dựng, họ Dồ Sĩ Mạ không dễ dàng bỏ qua. Dù Cổ Nộ Hạ đã tiêu diệt vài trăm nhị dạ làng Âm Thanh, làng Âm Thanh vẫn còn vài trăm nỉ dạ, hầu như không có rồ nỉn, nhưng số lượng chủ hữu nỉn rất đáng kể. Những người này hầu như trung thành với họ Rồ Simaz, họ sẵn sàng chết vì họ Rồ Simaz, vì vậy sức mạnh bộc phát của họ rất lớn. Họ Rồ Simaz chắc chắn muốn tận dụng điều này. Và khi làng Âm Thanh chuẩn bị di chuyển xong, họ Rồ Simaz cùng dạ cờ si cạ bụ tổ trở về. Sau nhiều ngày mới gặp lại ha ha, họ Rồ Simaz dù sản chuyến này không được thuận lợi lắm à. Mẹn Mạ cười nhẹ, hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng nói để Mẹn Mạ cùng cười nhạo, nhưng ta đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao Sù Nạ cũng là đệ tử của Sạ Dụ Tô Bi, là tôn nữ của Hồ Cạ đệ nhất. À, tin tức này Mẹn Mạ cũng có thể chưa biết. Sù Nạ đã quyết định trở lại Cổ Nộ Hạ, đảm nhiệm Hồ Cạ đệ ngũ. Hơn nữa, ta còn gặp Nạ Dụ Tô Cùn. Họ Dồ Sĩ Mạ vẻ mặt thản nhiên, nói đệ ngũ à. Điều này có thể đoán được, người có thể đảm nhiệm Hồ Cạ chỉ có gì dễ dạng hoặc Sù Nạ, không thể là Sì Mù Dạ Đản. Mẹn Mạ mỉm cười nhạt, nói còn về Nạ Dụ Tô, họ Dồ Sĩ Mạ dù sàn đừng thăm dò ta. Nạ Dụ Tô là Nạ Dụ Tô, ta là ta, ta không còn mong đợi gì về em trai. Hắn cũng giống gì dễ dạng, là một tên ốc. Không phải nói dối. Không có cảm xúc thừa đối với Mẹn Mạ, Nạ Dụ Tổ chỉ là người lạ, không cản đường thì tốt, nếu cản đường, Mẹn Mạ sẽ không nương tay, hắn không dùng cái nhìn của kiếp trước để đối xử với người hiện tại. Mọi việc dựa vào lựa chọn của đối phương, đây là cách làm hợp lý và đúng đắn nhất. Họ Dồ Sĩ Mạ, người từng trải phong phú, đương nhiên nhìn ra Mẹn Mạ không có che giấu gì, trong lòng thở phào, nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu có điều gì đáng lo ngại, tất nhiên sẽ có rắc rối, nhưng cũng có điểm đáng lợi dụng ha ha, Mẹn Mạ cũng hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nói với Mẹn Mạ Cùn, Nạ Dụ Tổ Cùn vẫn rất chấp nhất với Mẹn Mạ Cùn, Mẹn Mạ Cùn cần chú ý một chút. Họ Dồ Sĩ Mạ nhẹ giọng nói ừm, vậy thì cảm ơn họ Dồ Sĩ Mạ Dụ Sản đã nhắc nhở. Mẹn Mạ bình tĩnh nói, nhưng họ Dồ Sĩ Mạ Dụ Sản vừa trở về đã đến gặp ta, không chỉ vì những lời này à. Có việc gì thì nói thẳng đi, họ Dồ Sĩ Mạ Dụ Sản, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy chứ. Mẹn Mạ tiếp tục ừm, ta có việc cần Mẹn Mạ Cùn giúp đỡ, gần đây bận rộn, thiếu người, không biết Mẹn Mạ Cùn có nguyện ý không, đương nhiên sẽ không để Mẹn Mạ Cùn làm không công. Họ Dồ Sĩ Mạ nhìn Mẹn Mạ với giọng nói khàn khàn quen thuộc. Chương 157. Thỉnh cầu của họ Dồ Sĩ Mạ. Chương 157. Thỉnh cầu của họ Dồ Sĩ Mạ hả?
Orochimaru dù sàn lại muốn ta giúp đỡ.
Nghe xem chuyện gì vậy? Ánh mắt mèn mạ lóe lên, âm thầm suy nghĩ, nhìn thẳng Orochimaru hỏi không khó, chỉ mong mèn mạ cùng đến một nơi nào đó để tiếp ứng thuộc hạ của ta.
Orochimaru nói, ra hiệu Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tô đặt bản đồ đơn giản lên bàn, Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tô nhẹ nhàng đánh dấu một điểm trên bản đồ.
Nhìn thấy vị trí đó,
mèn mạ hiểu ra Hỏa Quốc, gần Smart No Tani, ta mới phản bội Cổ Nộ Hạ không lâu, ngươi muốn ta lẻn về Hỏa Quốc, có phải hơi quá đáng không?
Orochimaru dù sàn, rủi ro không nhỏ a.
Mèn mạ hiểu Orochimaru muốn gì, kịch bản đời này đã thay đổi rất nhiều, mèn mạ không chắc kịch bản tiếp theo có giống nguyên tắc không.
Những người và việc không bị ảnh hưởng bởi hắn sẽ không thay đổi, ví dụ Su Nạ trở về làng, nhưng đã bị ảnh hưởng thì không nói trước được.
Hiệu ứng cánh bướm chính là như vậy.
Mèn mạ cân nhắc khả năng và nguy hiểm, thương lượng với họ Orochimaru,
có làm hay không là một chuyện,
nên lấy gì lại là chuyện khác.
Orochimaru coi trọng mèn mạ như vậy, trong mắt mèn mạ, Orochimaru là kho báu khổng lồ.
Những khả năng khác cũng tốt, nhưng về thí nghiệm, nghiên cứu, Orochimaru là người đứng đầu thế giới Nị Dạ. Mẹn mạ không thể thiếu sự hỗ trợ của Orochimaru ở khía cạnh này ha ha, mẹn mạ cũng vẫn cẩn thận như vậy, yên tâm, ta đã sắp xếp, biên giới đó hầu như không có quân đội Cổ Nộ Hạ, hơn nữa mẹn mạ cũng không cần thâm nhập, chỉ cần chờ ở đó tiếp ứng là được, nếu thuộc hạ ta thất bại, mẹn mạ cũng không cần chịu trách nhiệm, sao nào?
Orochimaru nhìn mẹn mạ, nói ừm, chỉ vậy thì không có vấn đề gì lớn, nhưng ta rất hứng thú với thủ lao của Orochimaru dù sản.
Mẹn mạ cười nhẹ nói kết quả nghiên cứu của tộc các ngươi, cả kết quả nghiên cứu về thể chất của hổ cả đệ nhất, thủ lao như thế nào?
Mẹn mạ cùn.
Orochimaru nhìn mẹn mạ, ánh mắt sắc bén.
Mẹn mạ mỉm cười, xem ra họ rồ xí mạ dù sản rất rõ ta muốn gì, ta không nói nhiều nữa, giao dịch thành lập, ta sẽ đến vị trí đó đúng hẹn, nhưng như họ rồ xí mạ dù sản nói, ta chỉ phụ trách đến đó.
Mẹn mạ chỉ vào Smart No Tạ Nghỉ trên bản đồ, đây là nơi sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ và ủ trí hạ mạ đã dạ giao chiến cuối cùng.
Cũng là nơi kết thúc đại chiến trong nguyên tắc.
Không biết sao. Khi mẹn mạ nhìn thấy nơi này, một sức mạnh nào đó thôi thúc mẹn mạ nơi này có lẽ là nơi ta kết thúc.
Mẹn mạ ánh mắt sâu thẳm.
Sau khi xác định giao dịch,
mẹn mạ lập tức rời đi.
Mẹn mạ có thể nhận ra tình trạng cơ thể họ Orochimaru, dù không cần dựa vào nguyên tắc, ở khoảng cách gần, cảm giác của mẹn mạ vẫn có thể nhận ra khí tức mục nát trên tay họ Orochimaru.
Tác dụng phụ lan rộng toàn thân.
Mẹn mạ đoán rằng cơ thể họ Orochimaru đã đến giới hạn.
Trong nguyên tắc, họ Orochimaru có thể thay đổi cơ thể để tạm thời sử dụng hai tay, việc họ Orochimaru kết ấn là minh chứng, nhưng rõ ràng đây chỉ là giải quyết triệu chứng.
Thay đổi cơ thể liên tục chỉ làm tăng tác dụng phụ.
Cuối cùng, họ Orochimaru chỉ còn một con đường, đây cũng là điều mẹn mạ muốn thấy.
Mẹn mạ cần họ Orochimaru để giải quyết vấn đề này sớm, không chỉ vì mẹn mạ không có thời gian, mà vì họ Orochimaru mới là chuyên gia.
Mẹn mạ không cần lo lắng bị họ Orochimaru nhìn thấu đây làm mưu kế trắng trợn.
Chỉ cần họ Orochimaru không tìm thấy cách khác, con đường này là tương lai của hắn, hắn không thể từ chối.
Sau khi giao dịch kết thúc, toàn bộ làng âm thanh bắt đầu di chuyển quy mô lớn.
Người đầu tiên rời đi là họ Orochimaru, mẹn mạ và các tài liệu thí nghiệm quan trọng.
Tiếp theo là nhân sự.
Cổ Nộ Hạ hiện tại chưa có hành động gì lớn, nhưng gần đây đã phát hiện nhị dạ Cổ Nộ Hạ thường xuất hiện ở ruộng chi quốc, người ta đoán rằng họ đã khóa chặt vị trí, chỉ chờ thời cơ.
Giờ không rút lui thì không còn cơ hội.
Tất nhiên không thể công khai, dễ bị chú ý,
Orochimaru cần để lại một phần người làm mồi nhử để thu hút sự chú ý chính.
Nhưng không có tiếng động.
Công tác rút lui diễn ra rất thuận lợi.
Và dưới sự che đậy đó, bốn nhị dạ làng âm thanh từng bảo vệ Orochimaru ở Cổ Nộ Hạ, một lần nữa xuất phát, hướng về Cổ Nộ Hạ.
Lần này, họ sẽ lẻn vào Cổ Nộ Hạ để mang về cho Orochimaru một người.
Người làm Orochimaru hồn khiên mộng nhiễu.
Cùng lúc đó,
Cổ Nộ Hạ,
trong lãnh địa tộc Uchiha,
một bóng dáng xuất hiện,
mái tóc đen bay phấp phới, biểu tượng quạt tròn trên trang phục, khuôn mặt lạnh lùng, đây là Uchiha Sasuke.
Sasuke đi thẳng đến một ngôi đền, nơi quan trọng nhất của tộc Uchiha, là nơi thờ tổ tiên, nơi họp của gia tộc.
Sau khi quan sát,
Sasuke nhảy lên đi đến phiến đá giữa đền, mở nó ra, một con đường tối tăm hiện ra.
Sasuke không do dự, nhảy xuống, đi thẳng vào trong.
Chương 158. Quyết tâm của Sasuke.
Chương 158. Quyết tâm của Sasuke.
Trong mật thất dưới lòng đất rộng lớn và lạnh lẽo đây từng là nơi bí mật tối cao của tộc Uchiha.
Chỉ có tộc trưởng, trưởng lão và một vài người có thể tùy ý vào, tộc nhân khác cần được cho phép mới được vào khu vực quan trọng nhất, và sau khi tộc Uchiha bị diệt, nơi đây trở thành nơi tùy tiện của các lãnh đạo Konoha. Nhưng nhờ một thỏa thuận nào đó, trụ sở của tộc Uchiha và cả nơi này đều không bị phá hủy, Sasuke bị hỉ dụ rèn không làm việc đó, Shimura đang cũng muốn, nhưng không làm được.
Vì vậy, phiến đá đặc biệt đó vẫn tồn tại trong khu vực cấm này.
Sasuke đi thẳng đến phiến đá, mở xạ dị găng.
Hai con ngươi hiện ra hai câu ngọc đen tối.
Sasuke nhìn vào nội dung trên phiến đá, tay phải nắm chặt, đây không phải nơi ta đợi, sức mạnh, ta cần sức mạnh mạnh hơn.
Hắn nhớ lại trận đấu ở cuộc thi chủ U nhìn hơn 10 ngày trước, gã ạ dạ biến thành quái vật khổng lồ, và trả cờ ra mạnh mẽ của Menma, đều vượt xa sức mạnh hiện tại của hắn, bất kỳ ai trong hai người đó cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn.
Sasuke vẫn chưa hiểu rõ về vi thú và dìn cờ gì kỳ, trong mắt hắn, chỉ là hai người cùng trang lứa có sức mạnh hắn không thể với tới, điều này không thể chấp nhận đối với Sasuke kiêu ngạo.
Hắn vô thức sờ vào ấn chú đặc biệt ở cổ.
Sasuke hít sâu ủng.
Tâm niệm vừa động,
chà cơ dạ kích hoạt, ấn chú dường như sống lại, rung động rồi lan rộng toàn thân, phủ đầy các phủ văn đen tối.
Sasuke lộ vẻ đau đớn,
cắn chặt môi dưới, kìm nén đau đớn, cắn rách môi, máu tươi chảy ra.
Chỉ trong 2-3 giây,
Sasuke dường như trải qua thời gian vô cùng dài.
Khi toàn thân phủ đầy phủ văn đen tối đặc biệt, hắn dần dần thích ứng với cảm giác đau đớn,
triệt tiêu cảm giác đặc biệt. Một giây sau, hắn cảm nhận được sức mạnh tràn đầy. Sasuke nắm rồi Bùi Hàn Uy phải. Một luồng khí thế hùng mạnh tỏa ra, nhưng chỉ vài giây sau, Sasuke lại trở nên dữ tợn và khủng khiếp. Không đủ, sức mạnh này không đủ bốn. Chỉ là sức mạnh tăng cường của ấn chú, hoàn toàn không đủ để thỏa mãn Sasuke. Sasuke nhắm mắt lại, trong đầu chỉ là Menma và Gaara. Hắn cần sức mạnh ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn hai người này. Vì sức mạnh của người đàn ông kia, quá khủng khiếp, quá xa vời. Nghĩ đến lần gặp lại sau cuộc thi chủ Ủn Nín nhiều năm sau, khuôn mặt Sasuke dữ tợn và đáng sợ. Ký ức về cơn ác mộng đó, về việc bị tra tấn về thể xác và tinh thần đáng giận, Uchiha Itachi. Sự chênh lệch sức mạnh tàn khốc đó, chả cờ dạ đáng sợ đó. Sự phẫn nộ của Sasuke đạt đến đỉnh điểm từ ngày đó, dù đã nghỉ ngơi 10 ngày, được điều trị tốt nhất ở Konoha, vết thương đã lành, nhưng đau đớn tinh thần vẫn thiêu đốt tâm hồn Sasuke. Nghĩ đến vẻ tàn khốc và lạnh lùng của Uchiha Itachi, tâm hồn Sasuke gợn sóng. Do cú sốc ép, hắn rơi vào vực sâu khát vọng sức mạnh, tâm hồn gần như bị nuốt chửng. Vì sức mạnh, hắn sẵn sàng làm giao dịch với quỷ dữ. Nơi này không đủ, ta phải rời đi. Đôi mắt xạ dìn gẳng đỏ thẫm đen tối của Sasuke hiện ra hình ảnh mềm mại, tay phải nắm chặt ánh mắt lạnh lẽo. Quyết định này, dù khác với nguyên tắc, nhưng khát vọng sức mạnh trong Sasuke không thay đổi, sức mạnh của Gaara và Menma, cảnh tượng trong cuộc thi chủ Ounin đều khắc sâu trong lòng Sasuke. Hắn không thể chậm rãi trưởng thành, hắn muốn mạnh lên nhanh chóng. Và họ Orochimaru rõ ràng là lựa chọn tốt nhất và duy nhất. Vì vậy, vài ngày sau, bốn nhị dạ làng âm thanh, theo lệnh họ Orochimaru, với sự hỗ trợ của gián điệp vẫn ẩn nấp trong Konoha, một lần nữa lẻn vào Konoha, tìm đến Sasuke đi thôi. Lần này, Sasuke không từ chối đã liên lạc trước. Sasuke lạnh lùng nhìn bốn nhị dạ làng âm thanh, thản nhiên nói vâng, Sasuke đại nhân. Bốn nhị dạ làng âm thanh đã được Orochimaru dặn dò, quỳ xuống, cung kính nói đây là Orochimaru đại nhân chuẩn bị cho ngài, chỉ cần ngài vào trong là có thể kích hoạt hình thái thứ hai của ấn chú, thu được sức mạnh mạnh hơn. Rất to lớn nhất cầm một cái thùng gỗ lớn bằng người, đặt trước mặt Sasuke, túi đầu nói. Sasuke nghe nói có thể tăng sức mạnh ấn chú, không do dự, bước vào thùng gỗ. Không hề lo lắng có vấn đề gì. Vì Sasuke giờ đây không sợ hãi gì, hắn chỉ khát khao sức mạnh, đây là chấp niệm duy nhất của hắn. Sau khi Sasuke vào thùng, rất dùng phù văn phong ấn hoàn hảo thùng gỗ, rồi lại cong lên lưng. Bốn người nhảy lên, nhanh chóng rời khỏi làng lá, dễ dàng tránh được bảo vệ ở ngoại vi Konoha, quay về. Họ phải nhanh chóng đưa thiếu niên Uchiha mà Orochimaru mong muốn trở lại, đây là mệnh lệnh tử thần của họ. Chương 159. Lại nữa. Sasuke rời đi không chút liên tiếp. Chính thức bước lên con đường mình đã chọn, cuộc đời hắn bị anh trai làm lệch hướng, Sasuke không thấy lựa chọn của mình là sai, và hành động này rõ ràng không phải điều Itachi muốn thấy. Trong kịch bản của Itachi, em trai sẽ trở thành anh hùng bảo vệ Konoha, và Itachi đã chuẩn bị nền tảng cho em trai. Xa dìn gẳng vĩnh hàng vạn hoa đồng, giết phản đồ Uchiha Itachi, tất cả đều là tương lai Itachi đã định cho Sasuke. Nhưng Itachi không biết vật cực tất phản áp lực và sự lạnh lùng của hắn đã khiến Sasuke bước lên con đường mà Itachi không ngờ tới. Kết quả cuối cùng trong nguyên tắc đúng như Itachi mong muốn, nhưng quá trình đó hoàn toàn không phải điều Itachi muốn thấy. Hắn chưa biết Orochimaru là ai sao? Ở Konoha, Itachi có thể kiểm soát phần nào, nhưng ở Orochimaru, tất cả phụ thuộc vào Sasuke. Trong quá trình này, bất kỳ bất ngờ nào cũng có thể khiến em trai bị diệt. Đây thực sự đụng chạm đến vảy ngược của Itachi. Nhưng giống như Itachi không hề thông báo Sasuke. Sasuke lựa chọn con đường của mình, và Itachi hoàn toàn không thể khống chế. Tương lai của Sasuke, chỉ có Sasuke mới nắm chắc. Sasuke đi cùng bốn nhị dạ làng âm thanh, không thể mãi mãi ẩn náu, dù có người yểm hộ, giấy cũng khó giấu lửa. Konoha dù suy yếu, vẫn là thế lực mạnh nhất thế giới nhị dạ hiện nay, một dấu vết nhỏ cũng dễ dàng bị điều tra. Chưa đến nửa ngày, tin Sasuke phản bội chạy trốn xuất hiện trên bàn Suna, hồ cả đệ ngũ ngươi nói gì? Uchiha Sasuke phản bội chạy trốn. Suna đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi Shizune. Dù thân phận và tính chất khác mẹn mạ, là người duy nhất của tộc Uchiha ở Konoha, thân phận của Uchiha Sasuke không phải Nidra bình thường, đây là đại diện cho Sasuke, thuật mạnh nhất thế giới Nidra. Một Nidra đặc biệt như vậy phản bội chạy trốn đối với Konoha là chuyện lớn, và Sasuke cũng là Mạ Đạ Dạ đệ thất, cộng thêm mẹn mạ phản bội trước đó, trong chưa đầy một tháng, Mạ Đạ Dạ đệ thất có hai người phản bội, điều này khiến Suna mới ổn định lại tâm tình, lại cảm thấy lo lắng. Trước đây bà không ở làng, không quan tâm, không hiểu. Nhưng giờ là Hokage, về sự diệt vong tộc Uchiha, thân phận đặc biệt của Uchiha Itachi, Suna đều hiểu. Không chỉ vì Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ và Ủ Tạ Tản Cổ Hạt báo cho Suna, mà vì Hổ Cạ có quyền điều tra tất cả hồ sơ trong làng, quản lý mọi việc. Cả rút của đàn dự, nếu Suna quyết định, có thể can thiệp, chỉ là cần cân nhắc vấn đề phát sinh sau đó. Vì vậy, về tộc Uchiha, Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, Suna đều rõ. Nghe tin Sasuke phản bội, Suna kinh ngạc vâng, Suna đại nhân, đây là tin xác thực, từ tiền tuyến chuyển đến, va chạm với tuần tra, bắt cóc Sasuke là nhị dạ làng âm thanh. Shizune nói, vẻ mặt khổ sở nhị dạ làng âm thanh. Là họ Orochimaru bị bắt cóc. Suna cau mày, bà biết Orochimaru đã tiếp xúc với Sasuke trong cuộc thi chủ Ounin, điều này đáng báo động, nhưng gần đây làng có quá nhiều việc, Suna vô thức bỏ qua chuyện này, giờ thấy rõ mình quá bất cẩn mê hoặc cụ dù mạ kỳ mẹn mạ chưa đủ, giờ lại muốn mê hoặc cụ chỉ hạ Sasuke sao? Suna không tin mẹn mạ và Sasuke tự nguyện tìm Orochimaru. Họ chỉ mới 12 tuổi, làm sao có phán đoán chính xác? Chắc chắn là Orochimaru đang bày trò không, Suna đại nhân, theo tình báo, không có dấu hiệu đánh nhau. dù sức mạnh rõ ràng, nếu bị bắt cóc cũng nên có dấu vết. Câu trả lời này đã thể hiện rõ thái độ của Xi Jun gọi cả Cạ Xỉ và Nạ Dụ Tổ ngay. Đây là lúc phải quyết đoán. Chu Nạ ra lệnh đây là việc của Mạ Đạ Dạ đệ thất. Chu Nạ muốn Mạ Đạ Dạ đệ thất tự xử lý, và câu nói đó, quy củ là chết, người là sống, phản bội bình thường thì không cần nói, rút trực tiếp giết chết. Nhưng Mèn Mạ và Xạ Sủ Kẻ không thể xử lý như vậy. Cách tàn khốc nhất là bắt về giam cầm, song tiêu sao?
Song tiêu, nhưng đây là hiện thực. Sự chênh lệch về thân phận và địa vị Chu Nạ đại nhân, ngài quên rồi sao?
Cả Cạ Xỉ sẵn đã ra ngoài 2 ngày trước.
Xi Jun nói khổ sở a, đúng, ta nhớ rồi, gọi Nạ Mỹ A Xỉ, không đúng, A Su Mạ, dạ.
À, Mỹ Tử Uy. Chu Nạ liên tục gọi vài người, nhưng phát hiện rỗ nhìn trong làng phần lớn đều đang làm nhiệm vụ quan trọng, tuần tra, vì trước đây thế giới nỉ dạ có cảm giác như báo tố sắp đến, có thể xảy ra đại chiến. Cô Nộ Hạ tất nhiên phải cảnh giác. Lực lượng chiến đấu lập tức được điều động, đặc biệt là ở tiền tuyến phía bắc đối phó Vân Nhẫn, họ chủ động gây ra xung đột, dù khả năng không cao, cũng phải phòng ngừa, nếu không có chuẩn bị gì, bị đánh úp thì toàn tuyến sụp đổ. Vì vậy, lúc này, rỗ nhìn Cô Nộ Hạ có thể điều động rất ít, những người còn lại đều đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng, không thể rời đi. Ví dụ Sĩ Cạ Cụ, là đội trưởng rỗ nhìn, lãnh đạo cấp cao trong làng, là trợ thủ đắc lực của Suna, không thể rời làng tôi, gọi Nạ Dụ Tổ trước, rồi phái người báo cho cả Cả Sĩ, để hắn tạm thời giao nhiệm vụ, nhanh chóng quay về. À, gọi cả thằng nhóc Sĩ Cạ Cụ nữa.
Suna nói với Sĩ Dùn vâng, Suna đại nhân.
Sĩ Dùn trả lời, rồi đi thực hiện mệnh lệnh. Không lâu sau, Nạ Dụ Tổ được thông báo, lo lắng chạy tới. Vẻ mặt lo lắng và khó tin đã nói rõ tâm trạng của Nạ Dụ Tổ.
Chương 160. Đội truy kích.
Chương 160. Đội truy kích Suna đệ sản, xả sủ kẻ phản bội chạy trốn là sao vậy? Có phải hiểu lầm gì không? Giọng Nạ Dụ Tổ vang lên trước khi người tới. Mẹ mạ phản bội chạy trốn chưa được nửa tháng, giờ xạ sủ kẽ lại phản bội. Nạ Dụ Tổ hoàn toàn không chấp nhận được sự thực này. Nạ Dụ Tổ, bình tĩnh đã, tin tức này chưa được xác nhận hoàn toàn, có thể là xạ sủ kẻ bị bắt cóc. Phản bội là phản bội đối với người khác, không có cách giải thích nào khác, nhưng đối với mẹ mạ và xạ sủ kẻ thì có khả năng khác. Vẫn câu nói đó, chỉ cần hai người hối cải, Dụ Nạ hoàn toàn tự tin có thể tẩy trắng cho họ để mẹ mạ và xạ sủ kẻ tiếp tục mang danh nghi dạ Cổ Nổ Hạ, quang minh chính đại sống ở Cổ Nổ Hạ. Đây là sự thiên vị của Dụ Nạ đối với Nạ Dụ Tổ bị bắt cóc. Phải không?
Ừm, nhất định là thế, chúng ta phải cứu xạ sủ kẻ về ngay.
Chu Nạ đệ sản. Về lý trí, Nạ Dụ Tổ hiểu, nhưng về tình cảm, Nạ Dụ Tổ không chấp nhận, có thể nói đây là sự thôi miên của Nạ Dụ Tổ, mẹ mạ cũng vậy, xạ sủ kẻ cũng vậy, Nạ Dụ Tổ xem việc họ rời đi là bị ép buộc ứng, gọi ngươi đến là vì chuyện này. Nạ Dụ Tổ, giờ làng rất khẩn trương, ta không thể điều nhiều người giúp ngươi, chỉ có thể an bài một người, những người khác do ngươi tự an bài, ta phải nói trước, người bắt cóc xạ sủ kẻ là thuộc hạ đắc lực của Orochimaru, thực lực rất mạnh.
Chu Nạ nghiêm túc nói ừm, ta hiểu rồi, Chu Nạ đệ sản.
À, một người, là ai vậy?
Nạ Dụ Tổ nghiêm túc gật đầu, rồi ngạc nhiên hỏi a, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vào đi.
Khi Chu Nạ định nói tên người giúp đỡ, tiếng bước chân vang lên ở cửa, cùng tiếng gõ cửa bành bành.
Chu Nạ lớn tiếng nói,
một giây sau kẹt kẹt cửa mở ra, mái tóc quen thuộc bay lên a.
Đây là Shikamaru.
Nạ Dụ Tổ mắt sáng lên, vừa sợ vừa mừng nói hả?
Là Nạ Dụ Tổ, sao ngươi lại ở đây?
Shikamaru ngạc nhiên khi thấy Nạ Dụ Tổ ngươi tới đúng lúc. Shikamaru, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi, Nạ Dụ Tổ cũng vậy, giờ làng thiếu người, nhiệm vụ này giao cho hai người các ngươi, người giúp đỡ do các ngươi tự tìm, rồi báo cáo chuẩn bị là được. Nhiệm vụ là mang xạ sủ kẻ bị bắt cóc về, đây là tình báo mới nhất của Mạ Đạ Dạ, Sĩ Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ, hai người xem qua tạm. Chu Nạ ra hiệu Sĩ Dùn đưa tình báo cho hai thiếu niên.
Sĩ Cạ Mạn nghe thấy nhiệm vụ này, mắt mở to.
Cái gì?
Xạ sủ kẻ bị bắt cóc? Nghe sao mà không thật thế?
Sĩ Cạ Mạn nhận lấy quyển trục, nhìn thấy chữ nị dạ làng âm thanh và họ rồ xỉ mạt con người co lại. Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bị bắt cóc,
chắc chắn có vấn đề. Nhưng Sĩ Cạ Mạn không nói gì, đây là quyết định của Hồ Cạ, hơn nữa Nạ Dụ Tổ ở đây, Sĩ Cạ Mạn không nhiều lời, dù là bị bắt cóc cùng. Ta hiểu rồi, Hồ Cả đại nhân, thời gian gấp rút, chúng ta đi ngay, Nạ Dụ Tổ.
Xì Cả Mạn dù lười biếng, nhưng làm việc vẫn rất nghiêm túc, đây là truyền thống của tộc Nạ Dạ à.
Ừm. Nạ Dụ Tổ định nói gì đó.
Xì Cả Mạn hành lễ với Suna, rồi đi ra ngoài.
Sasuke đã rời đi hơn nửa ngày, không nhanh thì không kịp.
Họ phải đuổi kịp.
Nạ Dụ Tổ và Xì Cả Mạn nhanh chóng tìm đồng đội,
cặp gì, Ino, Shino.
Rồi dốc Lee và Neji.
Lee vì lòng nhiệt huyết, Neji vì bị Sasuke đánh bại, nên có thái độ khác.
Có lẽ dùng chấp niệm chính xác hơn điều này rõ ràng xa hoa hơn nguyên tắc, nhưng việc có cứu được xạ sủ kẻ hay không vẫn là dấu hỏi lớn.
Và khi đội chuẩn bị lên đường,
Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ xuất hiện ở cửa làng Nạ Dù Tổ Cùn, ta muốn tham gia.
Xạ Cụ Dạ kiên quyết nhìn Nạ Dù Tổ.
Giống nguyên tắc, Xạ Cụ Dạ vẫn si mê xạ sủ kẻ.
Xạ sủ kẻ rời đi là điều Xạ Cụ Dạ không thể chấp nhận, nàng nhất định phải tham gia đội cứu xạ sủ kẻ.
Cứu, Xạ Cụ Dạ không tin xạ sủ kẻ tự nguyện rời Cổ Nổ Hạ. Xạ Cụ Dạ, ta nhất định sẽ mang xạ sủ kẻ về, tin tưởng ta, ở lại làng đi.
Nạ Dù Tổ kiên quyết nói không phải,
Nạ Dù Tổ, ý ta là.
Xạ Cụ Dạ định nói gì đó. Xạ Cụ Dạ, xạ sủ kẻ rời đi đêm qua, giờ đã lâu rồi, ta không biết họ ở đâu, phải nhanh chóng đuổi kịp, nên.
Nạ Dụ Tổ dừng lại.
Nhưng xạ cụ dạ hiểu.
Sự chênh lệch về sức mạnh quá rõ.
Khuôn mặt xạ cụ dạ ảm đạm.
Phải bỏ suy nghĩ đó.
Xạ cụ dạ cầu xin Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ, xin hãy mang xạ sủ kẻ về.
Ừm, ta nhất định sẽ. Xạ cụ dạ, đây là lời hứa của ta.
Nạ Dụ Tổ giơ ngón tay cái, nói.
Và thầm nghĩ, không chỉ xạ xù kẹ, cả mẹn mà nữa, ta sẽ mang tất cả về. Nhưng nạ dù tổ không biết. Trong suốt cuộc đời này, lời hứa này của hắn sẽ không bao giờ thực hiện được. Chương 161. Mẹn mạ xuất động. Chương 161. Mẹn mạ xuất động đội truy kích tập hợp xong. Nhanh chóng rời đi. Dựa theo khoảng cách và tình báo về thực lực bốn nhị dạ làng âm thanh do mạ đạ dạ cung cấp, khả năng đội nạ dù tổ đổi kịp rất thấp, nhưng đây là hỏa quốc, lãnh thổ của Cổ Nổ Hạ. Khi Sú Nạ Sai Sĩ Dùn thông báo Nạ Dụ Tổ và cả Cả Sĩ đã ra lệnh cho nỉ dạ Cổ Nổ Hạ ở khu vực đó triển khai truy quét và ngăn chặn, dù không thể bao vây bốn nỉ dạ làng âm thanh, nhưng sự giám sát này đủ để khiến họ không dám đi đường thẳng, phải đi vòng. Hơn nữa, trên đường đi phải lựa chọn cách bí mật nhất, điều này không chỉ hạn chế tốc độ của bốn nỉ dạ làng âm thanh, mà còn kéo dài quãng đường họ rời khỏi Hỏa Quốc, tạo cơ hội cho đội Nạ Dụ Tổ truy kích. Nếu không, dù trong nguyên tắc hay lời này, Nạ Dụ Tổ và Sĩ Cả Mã đều không thể đuổi kịp đúng lúc đó. Cả Cả Sĩ ở phía Tây Hỏa Quốc nhận được lệnh của Sú Nạ cái gì? Sasuke phản bội. Khác với cách nói nhẹ nhàng với Naruto, tin nhắn Suna gửi cho Kakashi trực tiếp báo cho hắn sự thật Sasuke rời Konoha. Kakashi kinh ngạc và sửng sốt khi thấy tình báo. Hắn không ngờ trong đội 7 lại liên tiếp có 2 người phản bội, và đều là người có thân phận đặc biệt Kakashi Sensei. Đây là lệnh khẩn cấp của Hokage-sama, xin hãy xuất phát ngay. Nisa Konoha nhận lệnh và báo cho Kakashi ứng, ta hiểu rồi, ta lập tức xuất phát, nhiệm vụ ở đây giao cho ngươi. Kakashi gật đầu là. Nisa Konoha gật đầu. Kakashi nhảy lên, nhanh chóng đi về phía bắc, theo tin tức từ làng. Nếu mọi việc thuận lợi, Kakashi có thể gặp đội Naruto ở gần Smart Notani, hoặc thậm chí chặn được Sasuke. Những người này nhanh chóng hội tụ. Cùng lúc đó, góc đông nam Thảo Quốc, nơi họ Orochimaru đặt căn cứ bí mật ta. Đến giờ rồi sao? Mẹn mạ đang say mê thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của mình. Nghe thấy khí tức quen thuộc phía sau, mẹn mạ dừng tay, nhìn Kazin, nhướng mày nói đúng rồi, mẹn mạ, đã đến giờ họ Orochimaru rủ sẵn hẹn. Kazin gật đầu nhanh thật đấy. Vì say mê thí nghiệm, mẹn mạ cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, nhờ vậy, mẹn mạ tiến bộ nhanh chóng trong nghiên cứu về thể chất, có hiểu biết sâu sắc hơn về cơ thể người. Tất nhiên, điều này chủ yếu nhờ họ Orochimaru. Mẹn mạ đang đi trên con đường họ Orochimaru đã mở ra. Chỉ cần chuẩn bị đủ tốt, mọi thứ đều có thể theo kế hoạch. Mẹn mạ dự cảm rằng chỉ cần có thêm hiểu biết đột phá, có thể sử dụng trên bản thân, lợi dụng ngoại lực để khai thác sức mạnh cơ thể, đến lúc đó, có lẽ không cần cửu vĩ, tự mình cũng có thể giao thủ vài chiêu với họ Orochimaru. Đây là nhu cầu hiện thực và cũng là sự thôi thúc của bản thân. Vì vậy, mẹn mạ để cả Jin nhắc nhở mình vào thời điểm cần thiết, vậy là phải đi rồi, không thể làm lỡ việc của họ Orochimaru dù sản. Mẹn mạ cười nhẹ nói. Họ Orochimaru rất hào phóng, đã trả thù lao cho mẹn mạ trước khi hắn làm nhiệm vụ, thậm chí còn vượt quá mong muốn của mẹn mạ cũng phải nỗ lực không muốn ta đi cùng sao. Mẹn mạ, ta có thể hỗ trợ rất nhiều về cảm giác và trị liệu. Cả Jin nhìn mẹn mạ đang chuẩn bị đi, dù đã được dặn dò trước, nhưng vẫn hỏi. Một là muốn giúp mẹn mạ, một là đã quen rửa dẫm, không muốn rời xa mẹn mạ, trong lòng cả Jin vẫn chưa có cảm giác an toàn, luôn muốn ở bên mẹn mạ ứng. Lần này ngươi không cần đi. Cả Dìn, còn một vài bước cuối cùng của thí nghiệm, cần ngươi hoàn thiện, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ, yên tâm, hai ngày ta sẽ về. Mẹn mạ dịu dàng vuốt đầu Cả Dìn, nhẹ giọng nói để Cả Dìn ở căn cứ bí mật của họ Orochimaru. Mẹn mạ không lo lắng, đây là căn cứ bí mật nhất của họ Orochimaru, có họ Orochimaru tọa chấn, trừ khi họ Orochimaru muốn đoạn tuyệt, an toàn của Cả Dìn được đảm bảo và họ Orochimaru dù sẵn. Ngươi thấy lần trước, tình trạng của ông ấy không tốt lắm, chú ý xem có thay đổi gì đặc biệt trong hai ngày này. Ừm, ta biết rồi, mẹn mạ, yên tâm đi. Dù buồn vì không thể đi cùng mẹn mạ, Cả Dìn vẫn kiên nghị gật đầu, vậy ta đi đây. Mẹn mạ gật đầu, rồi rời khỏi phòng, nhanh chóng đi về phía ngoài căn cứ. Mẹn mạ vừa đi, Orochimaru nhận được tin tức, ha ha, quả nhiên đúng hẹn xuất phát sao. Đây là mẹn mạ cùn, khu khu. Khác với lần gặp mẹn mạ, chỉ mấy ngày sau, tình trạng Orochimaru càng tệ hơn, rõ ràng là bệnh nặng. Khí tức vô cùng yếu ớt, cả bù tổ, hay chuẩn bị nghi thức ngay, thân thể này đã không chịu nổi nữa. Chương 162, đuổi kịp bước chân. Chương 162, đuổi kịp bước chân. 3 năm chuyển sinh kỳ, điều này không có nghĩa là thân thể này chỉ có thể chống đỡ 3 năm, mà là họ Orochimaru sau khi đổi sang một thân thể mới, trong vòng 3 năm sẽ không thể tiếp tục thay đổi. Có lẽ là do hạn chế trên nhục thể, hoặc là do trở ngại về mặt tinh thần. Tóm lại, 3 năm là kỳ hạn thay đổi ngắn nhất, chứ không phải thời gian cực hạn dài nhất. Nói cách khác, chỉ cần họ Orochimaru bằng lòng, hắn có thể sử dụng thân thể mới vô thời hạn, miễn là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiển nhiên, hiện tại đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiệt hại mà Sĩ Kịp Dĩnh mang đến cho họ Orochimaru vượt xa tưởng tượng. Ban đầu chỉ là mất đi 2 tay, nhưng sau đó, qua cảm nhận và thí nghiệm, Orochimaru nhận thấy rõ ràng thân thể này đang bị một luồng lực lượng đặc thù ăn mòn, lan ra từ 2 tay. Một khi lan ra toàn thân, nhục thể này sẽ tự hủy hoại. Trước khi điều đó xảy ra, Orochimaru nhất định phải chuyển di linh hồn của mình. Nếu không, hắn sẽ bị hủy diệt cùng với nhục thể. Đây cũng là lý do tại sao khi Orochimaru có được phương pháp giải quyết Sĩ Kịp Dĩnh thật sự từ mẹn mạ, hắn lại mừng rỡ như vậy, sau đó lại không nhịn được mà tìm Suna. Chuyện này không còn đơn giản chỉ là vấn đề 2 tay nữa, đáng tiếc, Suna đã từ chối hắn. Phương pháp mà mẹn mạ cung cấp vẫn chưa được thí nghiệm hoàn chỉnh, hệ thống hóa. Thông tin chính xác từ Cổ Nổ Hạ cũng chưa có. Orochimaru đương nhiên không biết phải làm gì. Vậy nên, để giải quyết vấn đề nghiêm trọng do thuật thức này gây ra, Orochimaru chỉ có thể cân nhắc một phương pháp, đó là tiếp tục sử dụng Phở Tỷ Tẹn Sấy để đổi lấy một nhục thể mới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, không xảy ra sai sót, nhục thể mới có thể giúp hắn tạm thời thoát khỏi sự ăn mòn của thuật thức này. Ngay cả 2 tay đã bị phong ấn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì song thủ linh hồn thật sự của Orochimaru đã ở trong bụng tử thần. Cuối cùng, hắn vẫn phải quay lại với phương pháp giải quyết thật sự mà mẹn mạ cung cấp. Nhưng hiện tại, Orochimaru phải dựa vào phở tỷ tèn sấy để kéo dài mạng sống hiện tại sao? Orochimaru đại nhân, Uchiha Sasuke đoán chừng chỉ cần 2-3 ngày nữa là tới, nếu mẹn mạ cùng ra tay thì càng không có vấn đề gì lớn. Là thuộc hạ đáng tin nhất của Orochimaru, Kabuto hiểu rõ hơn bất kỳ ai về khát vọng có được thân thể Uchiha Sasuke, về sự hướng tới sức mạnh xạ dìn gẳng của Orochimaru đại nhân. Lần này khó khăn lắm mới có được cơ hội tiếp cận huyết mạch Uchiha chính thống. Lại muốn từ bỏ như vậy sao? Kabuto tỏ vẻ mình không thể hiểu được Kabuto, người nghĩ thân thể ta còn chống đỡ được nữa sao? Nếu không phải vì tránh sự dò xét của Menma, ta đã đổi thân thể từ mấy ngày trước rồi. Sự ăn mòn của thuật thức này vượt xa dự đoán của ta, khụ khụ. Orochimaru lắc đầu nhẹ, nói bằng giọng vô cùng yếu ớt đây là lần Orochimaru chật vật nhất kể từ khi phản bội, chạy trốn khỏi Konoha. Lần trước là khi bị Uchiha Itachi miểu sát vâng, ta hiểu rồi, Orochimaru đại nhân, ta sẽ lập tức đi chuẩn bị. Kabuto dù sao cũng không phải người trong cuộc. Mặc dù có dụng cụ giám sát, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cảm nhận được những gì Orochimaru đang chịu đựng. Nhưng mệnh lệnh của Orochimaru là tuyệt đối. Sau khi túi đầu đáp lại, Kabuto lập tức quay người đi chuẩn bị cho lần chuyển sinh cuối cùng của Orochimaru xạ dị gẳng, hiện tại vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa phải lúc. Nhưng một ngày nào đó, Ichikun, dù là ngươi hay xạ sủ kẻ cùn, tất cả các ngươi đều sẽ thuộc về ta, nhất định sẽ thuộc về ta. Đôi mắt rắn bệnh hoạn của Orochimaru lúc này hiện lên vẻ điên cuồng tột độ. Mẹn mạ xuất phát, Orochimaru đổi thân thể. Hai bên triển khai hành động riêng. Cùng lúc đó, từ Konoha đến biên giới phía tây của Hoa Quốc, đội của Naruto đã giao chiến kịch liệt với âm nhẫn tứ nhân chúng trong cuộc truy đuổi. Nhờ sự quấy nhiễu bằng nhiều cách khác nhau của các nhị giả Konoha khác, rõ ràng chỉ mất tối đa 2 ngày đường, nhưng lại bị kéo dài thêm gần 1/3 quãng đường. Hơn nữa, ở một số nơi, họ còn gặp phải sự chặn đánh của các nhị giả phòng thủ. Sự trì hoãn này, dù có phải trả giá bằng mạng sống của vài hạ nhẫn Konoha, nhưng cũng đã giúp đội truy kích của Naruto và Shikamaru giành được thời gian quan trọng. Sau hơn 1 giờ, Naruto cuối cùng cũng đuổi kịp âm nhẫn tứ nhân chúng đang mang xạ sủ kẻ đi lũ không tiếp, trả xạ sủ kẻ lại cho ta. Vừa nhìn thấy âm nhẫn tứ nhân chúng đang di chuyển nhanh về phía trước từ xa, Naruto lập tức gầm lên. Một luồng chạ cơ ra mạnh mẽ, vừa xa chủ Unin bình thường, bộc phát từ người hắn. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của âm nhẫn tứ nhân chúng phía trước hử, lại là đám truy binh, đúng là lũ không biết sống chết. Nữ nhị dạ duy nhất trong âm nhẫn tứ nhân chúng, liếc nhìn Naruto cùng đồng đội đang ở cách đó hơn 100 mét, khinh bị nói ở trạng thái bình thường, thực lực của âm nhẫn tứ nhân chúng đã vượt qua đại đa số chủ Unin. Khi kích hoạt chú ấn, họ đạt đến cấp độ thượng nhẫn tiêu chuẩn. Trong thế giới nị dạ, đây đã là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Theo họ, bản thân là tâm phúc được Orochimaru đại nhân dạy công bồi dưỡng, lũ rác rưởi này sao có tư cách sánh ngang với họ. Cứ như lần trước, nhanh chóng đánh bại bọn chúng rồi lên đường. Tên huy lạnh giọng nói không được, thời gian đã bị trì hoãn khá nhiều rồi, không thể lãng phí thêm nữa. Nếu để Orochimaru đại nhân phải chờ đợi thì đó là lỗi của chúng ta. Dấp, Kimmeraz, hai người ở lại chặn bọn chúng. Ta và tên huy sẽ mang xạ sủ kẻ đại nhân đi trước. Nhớ đấy, đừng ham chiến, chỉ cần câu giờ một chút rồi rút lui. Trong trường hợp Kỳ Mỹ Mạ Dỗ không ra trận, Sạ Cồn là đội trưởng của âm nhẫn tư nhân chúng, đảm nhận trách nhiệm chỉ huy. Thông thường, ba người còn lại đều nghe theo sự chỉ huy của Sạ Cồn yên tâm đi, Sạ Cồn, chỉ là mấy đứa nhóc con, không thành vấn đề. Kịt mờ à dưới môi, mang theo vẻ lạnh lẽo, nói. Giống hệt Orochimaru. Giờ từ một tiếng đáp lại. Hắn giao chiếc thùng gỗ đựng xạ sủ kẹ trên lưng cho Sạ Cồn. Ngay khi Sạ Cồn và Tịch Hựa tăng tốc rời đi vụ. Ẩm. Giật và Kịt mờ à không chút do dự, lập tức kích hoạt chú ấn, tiến vào hình thái thứ nhất, rồi đột nhiên tấn công về phía Naruto. Shikamaru và những người khác đang đuổi theo phía sau. Chương 163. Hỗn loạn truy kích chiến. Chương 163. Hỗn loạn truy kích chiến. Không cần, cũng không có khả năng do dự. Ngay lập tức buộc phát ra sức mạnh tối đa hoành. Chạ cờ dạ tuân ra thổ độn đỏ di đàn gồ. Giờ ở trạng thái chú ấn, dễ dàng nhấc đồng một khối đá khổng lồ từ mặt đất, rồi vung nó bay về phía trước. Một góc độ tấn công trực diện, cưỡng ép tản ra. Shikamaru dẫn đầu biến sắc, nghiêm nghị hét lên vù. 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 Naruto, Neji và những người khác đã sớm cảnh giác, gần như đồng thời nhảy ra vù. Vụ, vụ, vụ. Cùng lúc đó, Kimmeraz cũng kéo căng cây cung chuyên dụng của mình, liên tục bắn ra những mũi tên sắc bén xé gió. Đây là tốc độ tấn công mà ngay cả giờ nhìn bình thường cũng khó có thể phản ứng kịp cải tèn. Bí thuật như sai hệ kỳ. Nệ dị và xì nổ phản ứng nhanh nhất, lập tức thi triển thuật phòng thủ mạnh nhất của mình. Đinh, 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 phúc. Từ các góc độ khác nhau, họ cưỡng ép chặn đứng công kích của Kimmeraz. Nhìn thấy cảnh này, cả giật và Kimmeraz đều có chút biến sắc. Không phải họ kiêu ngạo, mà là nghĩ dạ có thể chặn được công kích của họ không phải là không có. Nhưng có thể dễ dàng làm được điều này thì lại vô cùng hiếm thấy, huống chi nhóm người nạ dụ tô đều chỉ là những thiếu niên 12, 13 tuổi hai người định câu giờ sao. Gần như ngay khi kịch mở Az và Giật xuất hiện, Shikamaru đã đoán được ý đồ của đối phương. Hành trình truy kích của họ đã vượt quá nửa Hoa Quốc. Nơi này cách biên giới không xa, nếu tiếp tục bị trì hoãn, để cho bọn chúng mang xạ sủ kẻ rời khỏi Hoa Quốc, việc tiếp tục truy kích sẽ gặp nhiều rủi ro hơn phải chặn chúng lại trước khi đến biên giới. Ánh mắt Shikamaru hiện lên vẻ kiên định. Nệ gì? Shino, cảm gì? Shikamaru cao giọng gọi. Chỉ trong khoảnh khắc, ba người được gọi tên lập tức hiểu ý Shikamaru đối phương muốn câu giờ sao. Vậy thì cứ chiều theo ý chúng, để lại lực lượng cần thiết để đối phó với chúng, số còn lại tiếp tục truy kích đường. Các ngươi đi đi, Shikamaru, nơi này giao cho chúng ta. Yên tâm đi. Chúng ta hiểu rồi. Neji, Shino, Cảo Dị đồng thanh đáp. Xỉ Cạ Mạn sắp xếp như vậy cũng là xuất phát từ việc cân bằng lực lượng. Đây là sự phân bố tốt nhất mà Xỉ Cạ Mạn nghĩ ra trong 7 người của đội truy kích để đối phó với hai tên âm nhẫn được. Chúng ta đi thôi, Naruto, Kiba, Lý. Cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không được do dự. Là người chỉ huy thực sự của đội, Xỉ Cạ Mạn phải luôn giữ lý trí, đầu óc tỉnh táo, phán đoán kịp thời, dứt khoát, không được do dự. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ a.
À, ừm.
Nhận nhiệm vụ, Xỉ Cạ Mạn, Naruto, Kiba, Rock Lee liền nhảy lên, vòng sang hướng khác. Thấy vậy, Kịch Mở Ảnh và Giật đương nhiên không thể để họ dễ dàng rời đi. Chúng định ra tay chặn đường bí thuật nhị cựu đạn xẻ xạ.
Vụ.
Bí thuật trùng vũ. Cao Dị và Xí Nổ đã sớm ra tay, cưỡng ép ngăn cách Giật và Kịch Mở Ảnh. Nghệ Dị cũng nhảy lên, lao về phía Kịch Mở Ảnh gần nhất. Tất cả đều thể hiện sức mạnh không hề thua kém bất kỳ chủ hữu nhìn tinh nguyện nào. Trong thoáng chốc, Kịch Mở Ảnh và Giật bị ép phải chiến đấu, không thể nào đuổi theo nạ dù tổ, Xỉ Cạ Mạn và những người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời xa chết tiệt, ta phải giết các ngươi. Thấy mục tiêu đã vòng qua mình, Kịch Mở Ảnh, kẻ vừa mới còn khoác lác trước mặt đồng đội, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ chú ấn hai. Trả cờ ra lại bùng nổ. Tên thuộc hạ trung thành của họ Rồ Xì Mạt rõ ràng đã bị chọc giận, hắn muốn nhanh chóng giết chết Nghệ Dị và những người khác. Giật cũng vậy. Sức mạnh chú ấn bùng phát dữ dội. Cảm nhận được luồng trả cờ dạ tà ác đáng sợ đó, Nghệ Dị, Shino, Cào Dị đều trở nên nghiêm túc. Trận chiến đã bắt đầu phanh. Ầm ầm. Một trận chiến khốc liệt diễn ra đội hình tách ra. Một bên đang giao chiến, một bên khác. Nhờ khả năng truy đuổi mạnh mẽ của Kiba, Naruto, Xỉ Cạ Mạt và những người khác vẫn dễ dàng khóa chặt Tịch Huyết và Sạ Cồn đã rời đi trước đó. Từng bước áp sát chết tiệt. Cảm nhận được trả cơ giả của Nạ Dụ Tổ và những người khác đang đến gần, sắc mặt Sạ Cồn trở nên vô cùng khó coi hử, Giật và Kịch Mở Ảnh hai tên ngu ngốc đó đang làm gì vậy? Sao lại để bọn chúng đuổi kịp? Tịch Huyết cũng lộ vẻ khó chịu. Dừng tay thưa thất dần. Họ đến một vùng đồng bằng rộng lớn Tịch Huyết, ngươi mang Sạ Sủ kẻ đại nhân đi trước, nơi này giao cho ta. Tốc độ vốn đã chậm hơn, giờ lại đến khu vực không có vật che chắn nào, Sạ Cồn nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp, liền nhanh chóng quyết định, đưa chiếc thùng gỗ đựng Sạ Sủ kẻ cho Tịch Huyết. Ta hiểu rồi. Địa hình này không thích hợp cho Tịch Huyết phát huy. Quan trọng nhất là phía sau có khoảng 4 nhị dạ cổ nộ hạ truy đuổi. Sạ Cồn không thể xác định được sức mạnh của nhóm Nạ Dù Tổ, hắn không dám đánh cược. Trì hoãn thêm nữa, họ chắc chắn sẽ không thể hoàn thành mệnh lệnh của họ Rồ Xỉ Mạt đúng giờ. Hơn nữa còn phải cân nhắc đến việc các nhị dạ cổ nộ hạ khác cũng đang truy đuổi. Hắn ở lại chặn đường là hợp lý nhất anh trai, đến lúc làm việc rồi. Khi Tịch Huy mang Sạ Sủ kẹ rời đi với tốc độ cao nhất, Sạ Cồn lập tức kích hoạt chú ấn của mình, đánh thức củ cồn anh trai hắn, người thường ngủ say trong cơ thể A3. Một cái đầu giống hệ Sạ Cồn mọc ra từ người hắn, rồi biến thành hình thái chú ấn thứ hai. Một luồng trả cờ dạ lạnh lẽo lan tỏa, một tiếng gầm rú như dã thú vang lên. Nạ Dù Tổ và Xỉ Cạ Mạ Dư vừa đổi tới gần liền nhìn lại với ánh mắt có rút. Một thân ảnh giống hệt Sạ Cồn tách ra khỏi cơ thể hắn. Chương 164. Smart No Tani. Chương 164. Smart No Tani. Cuộc truy kích gần như diễn ra theo một kịch bản đã định sẵn, nhưng vẫn có một chút khác biệt âm nhẫn tư nhân chúng lần lượt ở lại đoàn hậu. Nạ Dù Tổ, Xỉ Cạ Mạ Dư và những người khác cũng lần lượt phân chia người để đối phó. Kết quả sẽ ra sao? Tất cả phụ thuộc vào chính bản thân họ đối với Mèn Ma mà nói, lời mời của họ Rồ Xỉ Mạt đi gặp Sù Nạ cùng hắn hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Hắn cũng không đặc biệt quan tâm đến kết quả cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Mèn Ma rất rõ ràng mình cần gì, mình nên làm gì đi gặp Sù Nạ cùng họ Rồ Xỉ Mạt, đối với Mèn Ma có lợi ích gì sao? Câu trả lời là không. Hơn nữa, khi biết rõ trong nguyên tắc, Dĩ Dĩ Dạ chắc chắn sẽ đi tìm Sù Nạ, Mèn Ma lại chủ động xuất hiện trước mặt họ, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ, tạo cơ hội cho người ta tìm thấy mình, rồi lại một lần nữa nắm thóp mình sao? Thời kỳ đầu óc không bình thường đã qua từ cái đêm ở Song Quốc. Hiện tại, Mẹn Mạ là một người theo chủ nghĩa hiện thực hoàn toàn. Mọi thứ đều chỉ xét đến lợi ích của bản thân hắn. Lần này đồng ý phối hợp với họ Rồ Xì Mạt, tác chiến cùng âm nhẫn tư nhân chúng, cũng là dựa trên nguyên tắc làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Vì vậy, sau khi vượt qua biên giới, khi đến thung lũng tận cùng địa danh nổi tiếng khắp Hoa Quốc, thậm chí cả thế giới lý dạ, Mẹn Mạ liền dừng bước. Nơi này là một khu vực vô cùng đặc biệt, là một trong những vị trí phòng thủ yếu nhất của Cổ Nổ Hạ. Nếu tiếp tục xâm nhập, chắc chắn sẽ phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn. Mẹn Mạ đương nhiên sẽ không tiến thêm. Đây cũng là kết quả đã thỏa thuận với họ Rồ Xì Mạt từ trước. Nhưng người đồng hành cùng Mẹn Mạ hiển nhiên không hài lòng Mẹn Mạ Cùn, tại sao lại dừng ở đây? Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Mẹn Mạ quay đầu nhìn bóng người bên cạnh, mái tóc trắng, đôi mắt lục bảo, cùng dấu ấn đỏ đặc trưng của bộ tộc Cạ Gù Dạ trên trán, tà áo tung bay, toát lên khí chất đặc biệt. Đây là người sống sót cuối cùng của tộc Cạ Gù Dạ, hay còn có thể gọi là Cạ Gù Dạ Kỳ Mị Mạ Dụ Hạ Hạ. Ta đã ước định với họ Dụ Xì Mạ Dụ Sản là sẽ tiếp ứng ở đây. Khu vực phía trước không phải nơi ta nên đặt chân đến, đã vượt quá thỏa thuận ban đầu rồi. Mẹn Mạ nhìn thiếu niên mang vẻ bệnh tật bên cạnh, thản nhiên nói. Xì Quật Sủ Mị Ạ Cụ đây tuyệt đối là một trong những huyết kế giới hạn mạnh nhất được truyền lại trong thế giới lý dạ. Nói thẳng ra, chính là phiên bản đơn giản hóa của tổ mổ gọ rồi xì no hay quật tuyệt kỹ của nữ thần thỏ. Từ đó có thể thấy, tộc Cạ Gù Dạ chắc chắn đã kế thừa một phần huyết thống của Cạ Gù Dạ Sủa Sủ Kỳ. Chỉ tiếc là, những người mạnh nhất của tộc Cạ Gù Dạ từ trước đến nay đều không thể hiện được uy lực thật sự, dù chỉ là một phần nhỏ của tổ mổ gọ rồi xì no hay quật. Trong nguyên tắc tuy không miêu tả nhiều, nhưng từ việc tộc Cạ Gù Dạ tấn công làng sương mù, toàn quân bị diệt, nhưng không gây ra tổn thất nghiêm trọng nào cho làng sương mù. Có thể thấy sức mạnh của tộc Cạ Gù Dạ chỉ có thể được coi là một gia tộc khá mạnh, nhưng cũng chỉ ở cấp độ Jonin. Kỳ Mị Mạ Dụ chắc chắn là người thừa hưởng hoàn hảo huyết thống của tộc Cạ Gù Dạ. Trong nguyên tắc, Xỉ Cổ Sủ Mị Ạ Cụ của hắn rất mạnh, ngay cả khi gã Ạ Dạ và Rock Lee liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Kỳ Mị Mạ Rồ ít nhất cũng đạt đến cấp độ rồ nhìn tinh nhuệ. Ban đầu hắn cũng là một trong những vật chứa mà họ rồ xì mà nhắm đến đáng tiếc, căn bệnh huyết kế giới hạn khiến thiên tài thiếu niên này không còn sống được bao lâu, cơ thể cũng luôn bị bệnh tật tàn phá. Họ rồ xì mà không thể nào coi Kỳ Mị Mạ Rồ là vật chứa chuyển sinh của mình. Lần này ra ngoài cũng là do Kỳ Mị Mạ Rồ tự nguyện. Hắn không muốn sống những ngày cuối đời trên giường bệnh, hắn muốn cống hiến sức mạnh cuối cùng của mình cho họ rồ xì mà đại nhân ngươi. Vì vậy, khi thấy mẹ mạ hoàn toàn không quan tâm, Kỳ Mị Mạ Rồ cảm thấy uy nghiêm của họ rồ xì mà đại nhân bị xúc phạm, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ vù. Gần như theo bản năng, một thanh xương trắng như ngọc, sắc bén, xuất hiện trên tay hắn. Một luồng gió lạnh tỏa ra Kỳ Mị Mạ Rồ cùn, ta khuyên ngươi nên lý trí một chút thì hơn. Mẹ mạ nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ với vẻ mặt không cảm xúc, đôi đồng tử hồ lô lóe lên, một luồng khí lạnh mạnh mẽ tỏa ra. Hơi thở Kỳ Mị Mạ Rồ không khỏi ngưng trệ, đây rõ ràng là trả cờ dạ mạnh hơn hắn. Khiến Kỳ Mị Mạ Rồ bừng tỉnh, thiếu niên trước mặt này là dịn cờ dị kỳ của cửu vĩ, đủ sức sánh ngang với họ rồ xì mạ đại nhân. Tất nhiên, vì họ rồ xì mạ, Kỳ Mị Mạ Rồ không sợ chết, hắn không thể nào e ngại mẹ mạ. Hắn biết rõ mục đích của chuyến đi này ở đây gây sự với mẹ mạ chẳng có ý nghĩa gì. Kỳ Mị Mạ Rồ lạnh lùng liếc nhìn mẹ mạ, rồi thu lại xương cốt vụ. Hắn mẻ lên, một mình đuổi theo phía trước. Nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ rời đi, mẹ mạ khẽ cười, lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp, vừa tiếc cho số phận của Kỳ Mị Mạ Rồ, vừa ngưỡng mộ họ rồ xì mạ có nhiều thuộc hạ trung thành như vậy. Chỉ riêng điểm này cũng đủ chứng minh sức hút của họ rồ xì mạ không hề thua kém những nhà lãnh đạo xuất sắc. Bất kể họ rồ xì mạ ở trong hoàn cảnh nào, dùng phương pháp gì để nuôi dưỡng những người này, kết quả là khi họ rồ xì mạ không ép buộc, họ đều nguyện ý hy sinh vì hắn. Và không chỉ có một người thật đáng ngưỡng mộ a, họ rồ xì mạ dù sản. Mẹ mạ thầm nghĩ. Xét về mặt này, họ rồ xì mạ thực sự rất thích hợp làm hộ cả, ít nhất năng lực lãnh đạo của hắn vượt trội hơn gì Dĩ Dạ và Suna. Rõ ràng hắn cũng có thể chọn ở lại Konoha. Thí nghiệm cấm thuật, nghiên cứu trên cơ thể người. Làm ơn, hộ cả đệ nhị xẻn rủ tổ bị ra ma mới là bậc tiền bối trong lĩnh vực này. Hầu hết các thuật cấm kỵ trong Konoha đều liên quan đến vị hộ cả đệ nhị. E đỏ tiền xây đều là do chính hắn phát triển. Trong quá trình nghiên cứu thuật này, không biết bao nhiêu người sống, bao nhiêu người chết đã trở thành vật thí nghiệm của hắn. Chẳng phải còn khủng khiếp hơn họ rồ xì mà sao? Vậy mà có ai dám chỉ trích vị hộ cả này? Ban đầu, họ rồ xì mà cũng có thể trở thành xẻn rủ tổ bị ra ma thứ hai, thậm chí vượt qua cả hộ cả đệ nhị. Chỉ cần hắn giống như hộ cả đệ nhị, không sử dụng người sống trong làng làm vật thí nghiệm là được, đây là điều cuối cùng, cũng là điều duy nhất cần phải nắm đúng chừng mực. Tất nhiên, họ rồ xì mạ có lẽ không phải không hiểu, mà là không muốn làm như vậy. Đối với hắn, Konoha là cái lồng giam cầm hắn, hắn không muốn ở lại đó đạo bất đồng, bất vi mưu. Mẹn mạ ngẩng đầu nhìn bức tượng đá khổng lồ của Uchiha Mạ Đa Dạ và Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Rồi không chút do dự, nhảy lên đỉnh đầu tượng Mạ Đa Dạ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi cuộc gặp gỡ mà hắn mong đợi. Chương 165. Gặp mặt tại vùng đất định mệnh. Chương 165. Gặp mặt tại vùng đất định mệnh. Thời gian trôi qua chậm rãi, mẹ mạ vẫn ngồi yên lặng chờ đợi. Chỉ hơn một giờ sau, hai luồng trạ cờ dạ quen thuộc truyền đến từ hướng đông, mẹ mạ chậm rãi mở mắt. Bóng dáng Tetsu đang vác một thùng gỗ lớn hiện ra trong tầm mắt hắn. Vừa nhìn thấy mẹ mạ, Tetsu giật mình, sau đó lộ ra vẻ vừa sợ vừa mừng mẹ mạ đại nhân. Tuy không cùng làng, nhưng dưới sự dạy dỗ của họ Orochimaru và Kabuto, những người của âm nhận thôn khi gặp mẹ mạ đều giữ lễ nghi cơ bản, cũng giống như cách họ đối xử với Sasuke. Là ai không quan trọng, quan trọng là mệnh lệnh của họ Orochimaru đại nhân Sasuke ở bên trong sao? Mẹ mạ nhíu mày, nhìn Tetsu, hỏi vâng, mẹ mạ đại nhân. Nơi này giao cho ta, xin ngài hãy mang xạ sủ kệ đại nhân về. Sắp đến thời gian họ rổ xì mạ đại nhân quy định rồi. Những đồng đội lần lượt ở lại đoạn hậu. Kẻ địch liên tục truy đuổi. Vừa rồi nếu không có Kỳ Mị Mạ Rổ kịp thời hỗ trợ, anh rất có thể đã bị giữ lại ở đó. Mặc dù vậy chết tiệt, trả xạ sủ kệ lại cho ta. Kẻ địch phía sau vẫn đuổi sát không tha. Khi tiếng gầm quen thuộc vang lên, sắc mặt Tuyết Huy liền biến đổi, nàng vội vàng nói với mẹ mạ. Nhưng mẹ mạ vẫn không nhúc nhích, mỉm cười, khua tay, không cần đội. Xạ sủ kệ xem ra cũng sắp xuất hiện rồi, hãy giải quyết dứt điểm đám truy binh ở đây. Hả? Tuyết Huy là người. Một giây sau, chiếc thùng gỗ rung lên dữ dội. Một luồng trả cờ dạ đặc biệt lan tỏa anh. Khi nạ rủ tổ và xỉ cả mạ nhảy đến đỉnh đầu tượng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, chiếc thùng gỗ liền nổ tung vụ. Xạ xù kẹ lao ra từ bên trong hả? Xạ xù kẹ. Ừm. Mẹ mạ. Nạ rủ tổ và xỉ cả mạ đều sức sở. Nạ rủ tổ trừng lớn mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào mẹ mạ hơn nửa tháng không gặp, xem ra ngươi vẫn rất ổn, xạ xù kẹ. Mẹ mạ liếc nhìn nạ rủ tổ và xỉ cả mạ, rồi quay sang xạ xù kẹ, mỉm cười nói ừm. Là mẹ mạ à? Ừ, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Ngươi là do họ rổ xì mạn phái đến tiếp ứng ta sao? Sasuke dường như hoàn toàn không để ý đến nạ rủ tổ và xì ca mạn, nhìn mẹn mạ với vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói tiếp ứng. Ha ha, xem ra ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta và họ rổ xì mạ rủ sản chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa chỉ giới hạn ở việc tiếp ứng ngươi tại đây. Có thể đi hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bọn họ, và cả nỗ lực của ngươi nữa, Sasuke. Mẹn mạ cười nhạo nói. Tuy nói vậy, nhưng thực tế mẹn mạ vẫn khá quan tâm đến Sasuke. Vì hắn là một quân cờ rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của mẹn mạ. Một chiến lược hàng đầu, tuyệt đối không phải nói chơi. Dù chỉ là nhị công tử với mạn dễ kỳ ổ xạ gì đặng, cũng đã đạt đến cấp độ siêu cả. Vì vậy, mẹn mạ rất hy vọng nhị công tử có thể giống như trong nguyên tắc, phản bội Konoha, gia nhập họ Orochimaru, bởi vì nhị công tử này rất dễ dụ dỗ. Hơn nữa, mục tiêu của hắn cũng rất đơn thuần và trực tiếp. Mẹn mạ không có ý định lừa gạt Sasuke. Chỉ là trên con đường chung, hơi nghiêng về phía mẹn mạ một chút mà thôi đương nhiên, quan tâm là một chuyện, nhưng để mẹn mà mạo hiểm để tiếp ứng xạ xù kẻ lại là chuyện không thể. Nếu ngay cả an toàn của bản thân cũng không đảm bảo, còn trông mong gì giúp đỡ người khác? Trừ khi đầu óc có vấn đề ra là vậy sao? Ánh mắt xạ xù kẻ lóe lên tia hiểu rõ, gật đầu nhẹ, vậy hôm nay chúng ta giải quyết mọi chuyện ở đây như thế nào? Nạ dù tổ là em trai ngươi, hay ngươi thực sự có thể ra tay? Xạ xù kẻ những người vừa nhìn nạ dù tổ vừa nhìn mẹn mạ với vẻ mặt khó hiểu ra tay sao? Nếu thật sự cần thiết thì tại sao lại không chứ? Dù sao cũng không cùng một đường. Hơn nữa, đối với ngươi chẳng phải cũng vậy sao, Sasuke? Mẹn mạ cười lạnh, nhìn Sasuke với ánh mắt đầy ẩn ý, giống nhau là huynh đệ. Giống nhau là phản bội ít nhất, hiện tại, tình cảnh của mẹn mạ và Sasuke giống hệt nhau cũng đúng. Sasuke cau mày, vậy thì hãy kết thúc trò chơi nhàm chán này tại đây. Hắn lạnh giọng nói vụ. Một giây sau, nhị công tử liền mở xạ gì gặng. Ba câu ngọc đen hiện ra. Trong con ngươi dường như ẩn hiện câu ngọc thứ ba Sasuke. Mẹn mạ, quay về đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Ta đã nói chuyện với Tsunade bà và dì dì dạ ra rồi. Chỉ cần các ngươi đồng ý quay về, mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra, tất cả đều có thể làm lại. Sự kinh ngạc rõ ràng thể hiện trên khuôn mặt nạ dù tổ, ngay cả sĩ cả mạ dư cũng có thể nhìn ra. Vẻ lạnh lùng gần như giống hệt nhau trên mặt mẹn mạ và xạ sủ kẹ thật rõ ràng, chói mắt, đau lòng. Nhưng nạ dù tổ vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hắn hy vọng cả hai chỉ bị họ rổ xì mà dư lừa gạt, mê hoặc. Chỉ cần nói rõ ràng, mọi chuyện có thể trở lại như trước, trở lại khoảng thời gian vui vẻ của đội 7 làm lại từ đầu. Ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, nạ dù tổ. Ngôi làng đó, những người trong làng đó, tất cả đối với ta đều là những thứ ô uế không chịu nổi. Hơn nữa, quay về sao? Ha ha, ngươi có muốn nhìn những người bên cạnh ngươi rồi hay nói không? Mẹn mạ cười nhạo, liếc xéo, vung lời lạnh lẽo vụ. 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 Bên cạnh nạ rủ tổ và xì ca mạ dự. Bất chợt, 6-7 bóng người mặc đồng phục đen của ạ bù cổ nổ hạ xuất hiện. Uzu Maki mẹn mạ, Uchiha Sasuke, với tư cách là nghị dạ phản bội của cổ nổ hạ, chúng ta tuyên bố lệnh truy nã cuối cùng. Hãy ngoan ngoãn trở về làng. Nếu chống cự, giết bất luận tội. Tên ạ bù đeo mặt nạ mèo dẫn đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹn mạ và xạ sủ kẹ, nói: "Luồng trạ cơ dạ mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn đủ để chứng minh tên đội trưởng này có thực lực của một Jonin tiêu chuẩn." Chương 166. Tàn nhẫn đánh giết. Chương 166. Tàn nhẫn đánh giết. Câu nói không chút cảm tình kia khiến nạ rủ tột như rơi xuống hầm băng. Hắn nhìn tên ạ bù dẫn đầu với vẻ khó tin, hét lớn: "Không thể nào, chú nạ bà đã hứa với ta rồi, tuyệt đối sẽ không ra lệnh như vậy. Giết chết bất luận tội. Các ngươi chắc chắn đã nhầm lẫn." Ngay cả Shikama cũng nhíu mày. Là người trực tiếp nhận lệnh từ Tsuna, hắn biết rõ thái độ thực sự của Hoka, nhưng ạ bù là lực lượng trực thuộc Hoka. Sự mâu thuẫn này, Shikama hiện tại không thể nào hiểu được, vì hắn hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của rút trong ạ bù, một lực lượng không chịu sự quản lý của Hoka, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ. Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ không muốn con trai mình quá sớm biết đến những chuyện đen tối trong làng, nên đương nhiên không nói cho Shikama về sự tồn tại này. Trong số những người có mặt, chỉ có Mẹn Mạ là biết rõ. Những kẻ tập kích này chắc chắn là thuộc hạ của Đàn Rồ, những tinh nhuệ đến từ rút. Mẹn Mạ ít nhiều cũng hiểu Sú Nạ là người như thế nào. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc mẹn mã lợi dụng điểm này, hạ hạ, thấy chưa? Nạ dù tổ, đây chính là cái gọi là đại nghĩa của nhị dạ thôn đấy. Trở về quá khứ. Thật nực cười. Ngươi vẫn sống trong giấc mơ ngây thơ của mình, nạ dù tổ. Mẹn mã cười nhạo, nhìn nạ dù tổ và đám tinh nhuệ rụt giết chết bất luận tội. Có bản lĩnh thì cứ thử xem. Sắc ý bùng lên trong lời nói của hắn lên. Những người rụt không nói nhảm. Càng không giải thích gì với nạ dù tổ vụ. 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 Gần như ngay khi tên đội trưởng vung tay phải lên, đám rụt lập tức tấn công mẹn mã và xạ sụ kẻ đường. Thấy bọn chúng ra tay, sắc mặt nạ rủ tổ đại biến. Hắn gào lên, nhưng không thể nào ngăn cản được hành động của những kẻ rụt, những kẻ đã gần như triệt tiêu hoàn toàn cảm xúc của mình. Hạ hạ, tên ngốc, Sasuke, Shikama và nạ rủ tổ giao cho ngươi, những kẻ này cứ để ta lo. Mẹn mạ cười lạnh oanh. Trạ cờ dạ cửu vĩ bùng phát. Vầng hào quang trạ cờ dạ đỏ bao trùm lấy hắn, đối mặt với những tinh nhuệ rụt này, mẹn mạ ít nhiều cũng cần phải nghiêm túc. Dù sao, những kẻ này, yếu nhất cũng có thực lực gần chủ hữu nhìn tinh nhuệ. Vẫn nên dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo tất cả, hử, tùy ngươi. Cảm nhận được trạ cờ dạ khủng bố của mẹn mạ, ngay cả xạ sủ kẻ cũng phải khẽ nhíu mày. Tuy đã trải qua tẩy lễ chú ấn đặc biệt, có thể tiến vào trạng thái chú ấn thứ hai, tự tin thực lực tăng mạnh, nhưng khi tiếp xúc gần với trạ cờ dạ cửu vĩ, nhị công tử vẫn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Tương tự như trận chiến nửa tháng trước, xạ sủ kẻ vẫn có thể đoán được khoảng cách giữa mình và mẹn mạ vẫn còn khá xa vậy. Xạ sủ kẻ đại nhân, tên nhị dạ tóc đuôi gà kia để ta xử lý. Tôi rất tức thời nhận nhiệm vụ vụ. Nàng nhảy lên, tấn công Shikama. Xạ sủ kẻ cũng khóa chặt ánh mắt vào nạ rủ tổ đùng. Hắn đột nhiên nhảy lên, khí lãng bùng nổ, lao thẳng về phía trước. Mặc dù diễn biến khác, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một cuộc đối đầu một chọi một. Mẹn mạ sau khi nói xong anh, cùng với khí lãng cuồn cuộn, hắn lao về phía đám rụt hỏa độn cả dị ẹn đần. Vỗ hai tay xuống đất, nhanh chóng kết ấn. Một lượng lớn trạ cơ dạ được giải phóng. Mấy quả cầu lửa bốc cháy dữ dội xuất hiện thủy độn xì gì nhẹ kỳ. Một tên rụt bên trái lập tức kết ấn ầm ầm. Một bức tường nước khổng lồ xuất hiện tờ SSS, chặn đứng những quả cầu lửa. Hơi nước bốc lên nghi ngút vụ. 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 Khi thuật hỏa độn dường như bị triệt tiêu hoàn toàn, từ trung tâm lại bắn ra vài chiếc hồ dị kèn nhận pháp hồ dị kèn cả bù xìn. Mẹn mạ nhanh chóng kết tấn vụ. Những chiếc hồ dị kèn rung lên. Trong nháy mắt, hàng chục phân thân xuất hiện, bao phủ toàn bộ khu vực thổ độn đỏ dị hệ kỳ. Vụ. 3-4 tên rụt phản ứng nhanh, có thực lực mạnh nhất, lập tức dùng thuật đỡ đòn hoặc né tránh. Nhưng tên rụt đứng đầu tiên rõ ràng không kịp phản ứng phập.
Vê vô số sủ dị kèn xuyên qua da thịt hắn, máu tươi bắn tung tóe. Tên rụt bị những chiếc sủ dị kèn xuyên qua chỗ hiểm, chết ngay lập tức.
Ngay từ lần va chạm đầu tiên, mẹ mạ đã thể hiện sức mạnh áp đảo,
khiến đồng tử của tên rụt đội trưởng ẩn dưới lớp mặt nạ co rút lại, ý định chia quân để bắt cả mẹ mạ và xạ sủ kẻ lúc này hoàn toàn biến mất.
Chỉ một mình mẹ mạ thôi, bọn chúng đã khó mà đối phó.
Nhưng tên đội trưởng này không hề biết, hắn đã đánh giá quá cao bản thân và vẫn còn đánh giá thấp mẹ mạ rất nhiều.
Mẹ mạ nhảy lên vũ.
Khi một tên rụt áp sát, mẹ mạ nghiêng đầu, dễ dàng né tránh đòn tấn công,
lật tay rút cù nải,
một nhát đâm chí mạng,
nhắm thẳng vào điểm yếu của tên rụt,
giết hắn trong tích tắc vũ.
Một tên rụt khác, mặt khỉ, lập tức lao lên thế chỗ cạnh,
hắn cũng rút cù nải,
chặn đứng đòn tấn công của mẹ mạ.
Nhưng lực đạo mạnh mẽ ngoài dự đoán khiến cánh tay tên rụt run lên.
Ngay cả một tên rụt đã rèn luyện tinh thần và thể xác đến mức gần như vô cảm cũng không khỏi kinh ngạc, đây là một thiếu niên 12 tuổi sao?
Bốn tên rụt còn lại đồng loạt tấn công,
bốn phương tám hướng.
Mẹ mạ cười lạnh,
trả cờ dạ cửu vĩ lại bùng nổ anh.
Phanh!
Hắn xoay người, cú đá phải mạnh mẽ giáng vào bụng tên rụt vừa mới đứng vững, như một viên đạn tháo, hắn bị đánh bay ra ngoài.
Chương 167. Tiếp viện khẩn cấp vào miệng ai.
Chương 167. Tiếp viện khẩn cấp vào miệng ai.
Sức mạnh không thể chống đỡ,
khí tức cường đại lan tỏa.
Lúc này, chỉ mới sử dụng một phần trả cờ dạ cửu vĩ, mẹ mạ đã đạt đến cường độ cực hạn của rộn nhìn đám tinh nhuệ rụt đã hoàn toàn đánh giá sai thực lực của mẹ mạ phong độn xì tại ghi ổ cụ.
Liên tiếp các thuật phong độn được thi triển
vụ.
Những quả cầu gió xoáy mãnh liệt bắn ra thủy độn xì di đần no rụt.
Một tên rụt nhanh chóng kết ấn.
Một con rồng nước gầm lên, lao xuống ầm ầm.
Đối đầu trực diện với những quả cầu gió của mẹ mạ.
Cùng lúc đó, tên rụt dẫn đầu, áp sát mẹ mạ xì xì.
Tờ zzzzz.
Điện quang lóe lên trên tay hắn lôi độn lôi hổ,
giống như roi điện, quất tới.
Mẹ mạ khinh thường nhìn hắn hạ ạ.
Một tiếng quát nhẹ,
trả cờ dạ cửu vĩ lại bùng lên.
Hai cái đuôi yêu hồ xuất hiện sau lưng bùm.
Mẹ mạ không né tránh, đưa tay phải ra.
Bằng một thái độ cực kỳ bá đạo, hắn nắm lấy roi điện.
Hành động bất ngờ này khiến đồng tử tên rụt có rút lại nắm lấy.
Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mẹ mạ không cho hắn thời gian phản ứng.
Chống chịu cảm giác tê liệt, dùng sức mạnh áp đảo vù.
Hắn giật mạnh không ổn.
Tên rụt dẫn đầu cảm thấy cơ thể mình mất thăng bằng, bị văng sang một bên đúng lúc đập vào một tên rụt mặt mèo đang lao tới xì xì.
Tờ zzzzz.
Roi điện mất kiểm soát quấn quanh hai người, tia điện lóe lên a.
Hai tên rụt đồng thời hét lên thảm thiết.
Nắm lấy cơ hội này,
mẹ mạ nhanh chóng áp sát vụ.
Rút cú lại sắc bén.
Trước ánh mắt kinh hãi của những tên rụt còn lại, không kịp ứng cứu phập.
Mẹ mạ dễ dàng dùng cú lại cắt ngang cổ họng hai tên rụt dừng tay.
Mẹ mạ.
Một tiếng hét vang lên từ xa.
Một bóng người xuất hiện.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, mẹ mạ nhíu mày.
Nhưng vẫn không do dự, mạnh mẽ đâm xuống hả.
Một đao giết hai mạng.
Ngay trước mặt người vừa đến, hắn giết chết hai tên rụt.
Máu tươi bắn ra.
Sinh mệnh trôi qua nhanh chóng.
Sau khi ý thức chìm vào bóng tối, thi thể hai tên rụt rơi xuống hồ bịch,
chìm xuống đáy.
Nhìn thấy hành động tàn nhẫn của mẹ mạ, sắc mặt người vừa đến trở nên vô cùng khó coi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba trong số bảy tên rụt đã chết dưới tay mẹ mạ, bao gồm cả tên đội trưởng có thực lực ít nhất là đặc biệt rồi nhìn.
Trong bốn tên còn lại, hai tên đã bị thương, chỉ còn hai tên còn nguyên vẹn.
Sự chênh lệch thực lực quá rõ ràng,
và quan trọng nhất là thái độ tàn nhẫn của mẹ mạ. Tại sao phải làm đến mức này?
Ngươi dù sao cũng là con trai của Mị Nạ Tổ lão sư, Cổ Nộ Hạ là nơi sinh ra, nuôi dưỡng ngươi. Tại sao nhất định phải đi con đường này?
Người vừa đến nhìn mẹ mạ với vẻ mặt đau xót,
mái tóc bạc quen thuộc, cùng xạ dìn gẳng ba câu ngọc hạ, cả cà xì, cái gì gọi là con đường này?
Không, theo ta, đây mới là con đường đúng đắn.
Cô nộ hạ không chứa nổi ta, ta sẽ tự tìm kiếm tương lai của mình.
Chẳng phải đây là cách làm đúng sao?
Giống như cha ngươi năm xưa, cả tầng lớp cao cấp lẫn dân thường đều không hiểu ông ấy, nên ông ấy đã chọn cách giải thoát của riêng mình.
Tuy có vẻ ngu ngốc, nhưng bản chất chẳng phải cũng giống nhau sao?
Cả cà xì,
mẹ mạ lạnh lùng nhìn hạ tặc cả cà xì, những lời nói tưởng như vô tình, nhưng lại đang khơi dậy vết sẹo trong lòng Kakashi,
khiến đồng tử của người bạn thời thơ ấu có rút lại hơn nữa. Ngươi còn nhớ cha ta là thầy của ngươi sao?
Ngươi còn dám đứng trước mặt ta nói những lời này,
thật sự là phải bội phục ngươi.
Hay ngươi nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt cho nạ dù tổ là đủ rồi?
Đương nhiên, ta chưa bao giờ mong đợi một kẻ nhát gan và buồn cười như ngươi sẽ quan tâm đến ta.
Nhưng cũng giống như 12 năm qua ngươi đã chọn cách phớt lờ ta, bây giờ ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt ta nói những lời đạo đức giả đó, hạ tặc Kakashi.
Hơn nữa, ngôi làng này đen tối đến mức nào, đừng nói với ta là ngươi không biết.
Không nói đâu xa, chỉ riêng những chuyện do sĩ mù dạ đạn rổ làm ra đã đủ nhiều rồi.
Còn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, kẻ dễ dàng tha thứ, thậm chí là ngầm đồng ý cho sĩ mù dạ đạn rổ làm vậy, lại là người như thế nào?
Mẹn mạ tiếp tục với giọng điệu mai, ngươi muốn nói với ta xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn không biết những chuyện đó sao?
Vậy thì vị hổ ca đệ tam này thật sự quá ngu xuẩn, ta cũng muốn thay hổ ca đệ nhị mà thấy thương, lại chọn một tên vô dụng như vậy làm người kế nhiệm.
Mẹn mạ, ngươi.
Sắc mặt cả xì tái đi, không thể nào phản bác.
Là người từng ở trong ạ bù nhiều năm, tận mắt chứng kiến đạn rổ phái người ám sát xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Cả cạ sĩ đương nhiên biết rõ những gì mẹn mạ nói đều là sự thật.
Còn việc mẹn mạ tại sao biết rõ những chuyện này?
Cả cạ sĩ đương nhiên nghĩ ngay đến họ rồ xì mạ.
Kẻ trước đây là một trong những nhân vật cao cấp của Cổ Nỗ Hạ, còn từng có mối quan hệ mật thiết với đàn rồ.
Chắc chắn hắn biết rõ mọi chuyện trong làng hơn bất kỳ ai, vì vậy, hãy dùng sức mạnh để nói chuyện, cả cạ sĩ.
Ở đây, không ngươi chết thì ta vong.
Nhìn cả cạ sĩ không thể phản bác, sự chán ghét trong mắt mẹn mạ càng rõ ràng hơn, đây là kiểu người đạo đức giả điển hình. Theo mẹn mạ,
hầu hết mọi người trong cổ nổ hạ đều như vậy, đây chính là cái gọi là hỏa chí ý chí sao anh. Chạ cờ dạ bùng nổ dữ dội vụ. Mẹ họa lao về phía những tên rụt còn lại. Đàn rồ đã dám ra lệnh giết chết bất luận tội vậy thì hãy bắt đầu từ đám thuộc hạ của hắn, chương 168. Đối đầu với Kakashi. Chương 168, đối đầu với Kakashi. Lao thẳng về phía trước bùm. Hai tay vỗ xuống đất phong độn phong đao. Nhanh chóng kết ấn. Luồng gió gào thét hội tụ. Từ khi quyết định đi theo họ Orochimaru, tạm thời ở lại chỗ hắn, mẹn mạ không còn phải lo lắng về việc học được bao nhiêu thuật ngũ hệ. Cấm thuật cấp S, bí thuật cần phải đàm phán, trao đổi với họ Orochimaru, hoặc dùng cách khác để có được. Nhưng những thuật ngũ hệ cấp A trở xuống, bao gồm cả một số huyền thuật và cả những bài tập luyện thể thuật cao cấp hơn, họ Orochimaru đều không hề giữ lại. Chỉ cần mẹn mạ đề cập, họ Orochimaru liền hào phóng đưa cho hắn vô số trục cột nhân thuật. Với năng khiếu nhẫn thuật sẵn có, cộng thêm ảnh phân thân như một dạng hắc, tốc độ học nhẫn thuật của mẹn mạ vượt xa hầu hết các nhị giả khác. Những lưỡi dao gió tấn công ập xuống đám rụt còn lại nhanh chóng né tránh, đồng thời dồn toàn lực tấn công mẹn mạ. Trong mệnh lệnh của rụt không có lựa chọn rút lui. Dù đồng đội chết hết, bọn chúng cũng phải ngã xuống trên đường hoàn thành nhiệm vụ đáng ghét. Nhìn thấy cảnh tượng giao tranh, Kakashi biết rõ mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn nhảy lên, lao về phía mẹn mạ. Dù là rụt dưới trướng đàn rồ, nhưng cũng là nhị giả cô nô hạ. Kakashi không thể trơ mắt nhìn mẹn mạ giết chết những nhị giả rụt này ngay trước mặt mình. Đối mặt với Kakashi đang lao tới, mẹn mạ không hề thay đổi sắc mặt ảnh phân thân no rụt. Hắn thi triển ảnh phân thân phốc. 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 Không cần nhiều. Chỉ 3-4 phân thân. Bao vây tấn công. Ngay lập tức gáp đảo 4 tên rụt còn lại. Bản thể mẹn mạ thì xoay người, lao thẳng về phía Kakashi vụ. Từ trên xuống dưới. Cú đấm mạnh mẽ. Kakashi tập trung nhìn đưa hai tay ra đỡ ẩm. Một tiếng nổ vang. Lực chấn động lan tỏa. Khiến sắc mặt Kakashi biến đổi. Chỉ nửa tháng. Kakashi cảm nhận rõ ràng mẹn mạ hiện tại mạnh hơn lúc thi chủ ưu nhìn rất nhiều, đặc biệt là luồng chạ cờ dạ đỏ rực bao quanh cơ thể. Chói mắt, uy nghiêm, khiến người ta tìm đập nhanh. Xạ dìn gẳng trong mắt Kakashi xoay tròn, hắn cố gắng dùng xạ dìn gẳng để áp chế mẹn mạ, ý đồ này hoàn toàn bị mẹn mạ nhìn thấu. Kakashi, xạ dìn gẳng của ngươi vẫn chưa đủ trình độ đâu. Mẹn mạ nhìn thẳng vào Kakashi, cười nhạo anh. Thăng thêm áp lực. Một cú đấm mạnh mẽ hả? Cảm nhận được lực lượng khổng lồ truyền đến, Kakashi mất kiểm soát, bị đánh văng ra. Rơi xuống mặt nước vụ. Ẩm. Ngay khi sắp rơi xuống, Kakashi xoay người trên không, nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước. Liếc mắt nhìn sang, 4 tên rụt còn lại đã hoàn toàn rơi vào khẩu chiến. Đàn rồ đã quá mức đánh giá thấp thực lực của mèn mạ và xạ sủ kẻ. Thực lực của những tên rụt được phái đến chỉ dựa trên tiêu chuẩn của một rồ nhìn phản bội. Một đội đặc biệt gồm một rồ nhìn dẫn đầu vài chục u nhìn, hoàn toàn không phải đối thủ của mèn mạ đương nhiên. Đội đặc biệt này chưa chắc đã thực sự nhắm vào mèn mạ, nhưng khi gặp phải hắn, kết cục của bọn chúng đã được định sẵn. Hơn nữa, Shikama và Nạ Dụ Tổ đều đang bị áp đảo, đặc biệt là phía Nạ Dụ Tổ. Xạ sủ kẻ với thực lực tăng tiến. Hoàn toàn áp đảo Nạ Dụ Tổ không có trả cơ giả kiểu vĩ, Xạ Dìn Gẳng đã tiến hóa thành trạng thái ba câu ngọc, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi hành động của Nạ Dụ Tổ. Chỉ sau mười mấy phút giao đấu, Nạ Dụ Tổ đã bị thương. Kakashi thấy vậy liền sốt ruột. Sự tàn nhẫn của Mèn Mạ, sự quyết tuyệt của Xạ Sủ Kẻ, khiến Kakashi hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Hắn không còn hy vọng gì nữa, hắn cảm thấy chỉ cần có cơ hội, cả Mèn Mạ và Xạ Sủ Kẻ đều sẽ xuống tay không chút do dự. Nhưng hiện tại Kakashi không còn thời gian để quan tâm đến Nạ Dụ Tổ nữa vụ. Mèn Mạ lại tấn công từ trên xuống vụ. 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 Vô số sủ dị kèn bay tới như vũ bão thủy độn xịt hạ. Kakashi buộc phải kết ấn. Một làn sóng nước dâng lên ào ào, cưỡng ép đánh tan những chiếc sủ dị kèn. Ngay sau đó thủy độn xì di đần no rụt. Hắn lại nhanh chóng kết ấn. Một con rồng nước khổng lồ gầm lên. So với con rồng nước do tên rụt trước đó tạo ra, con rồng này không chỉ lớn hơn một nửa, mà tốc độ còn nhanh hơn gấp nhiều lần vụ. Gào. Nó lao thẳng về phía mẹn mạ bùm. Mẹn mạ không hề lùi bước. Trạ cơ dạ cửu vĩ bùng lên, đuôi yêu hồ vung lên mạnh mẽ ẩm. Khi đuôi yêu hồ đột nhiên dài ra, nó quật mạnh vào con rồng nước. Từ trên xuống dưới ép con rồng nước tan vỡ ảo ảo. Trong nháy mắt, nó hóa thành mưa rơi xuống. Sức mạnh áp đảo, khiến cả Kakashi trở nên nghiêm trọng. Hắn không ngờ mẹn mạ mới 12 tuổi đã mạnh đến mức này, dù là nhờ sự gia tăng sức mạnh từ trả cờ giả cửu vĩ, nhưng phản xạ chiến đấu và việc liên tiếp sử dụng nhân thuật là sức mạnh thực sự của mẹn mạ. Hơn nữa, Jinuzuki sử dụng sức mạnh vĩ thú, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Vậy anh, mẹn mạ lao tới, bóng dáng hắn lọt vào xạ dìn gần vụ. Ầm, một cú đấm mạnh mẽ. Tuy cả Kakashi vẫn có thể theo kịp tốc độ của mẹn mạ, phản ứng rất nhanh vụ. Giờ ba. Nhưng lực đạo này, Kakashi không thể dễ dàng đỡ được và hóa giải. Hắn bị đẩy lùi về phía sau. Ngay sau đó, mẹn mạ xoay người áp sát, tay phải lật lại, cú này hiện ra, đâm thẳng vào ngực Kakashi, đòn tấn công sắc bén và quyết đoán đồng tử Kakashi có rút lại. Hắn cũng rút cú này cạch. Chính xác chặn đứng đòn tấn công của mẹn mạ, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại là nỗi buồn và sự hối tiếc. Chương 169. Và chạm mãnh liệt. Chương 169. Và chạm mãnh liệt. Cảnh tượng này không nên xảy ra. Khi nó thực sự diễn ra, Kakashi chìm trong cảm xúc tiêu cực. Là thuộc hạ thân tín của Minato, lại còn gọi Minato là sensei, Kakashi chắc chắn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc. Hắn thực sự không muốn giao chiến sinh tử với con trai của sensei, hơn nữa còn trong hoàn cảnh bản thân đã mang đầy áy náy mèn mạ, dừng tay lại đi, mọi chuyện vẫn còn kịp. Hokage đệ tam đã qua đời rồi, người chết như đèn tắt, sao con không thể buông bỏ thù hận? Minato sensei chắc chắn không muốn thấy con đối đầu với làng. Hiện tại Tsunade đại nhân đang lãnh đạo làng, chỉ cần con quay về, mọi thứ đều có thể trở lại như cũ. Quay về đi, mèn mạ. Dù hy vọng mong manh, Kakashi vẫn muốn khuyên nhủ Mèn Mạ đến giờ phút này, Kakashi vẫn chưa thể hạ quyết tâm ra tay với Mèn Mạ. Nhưng Mèn Mạ sẽ không do dự như vậy. Giống như câu nói trước đó, Mèn Mạ không hề oán hận Kakashi vì không chăm sóc mình. Hắn đâu phải người thân của mình, có nghĩa vụ gì mà phải chăm sóc mình chứ? Nhưng tương tự như vậy, trong mắt Mèn Mạ, Kakashi chỉ là một người xa lạ, không cản đường thì thôi, nếu cản đường, Mèn Mạ sẽ không nương tay quay về. Ngươi cũng ngây thơ và ngu ngốc như nạ rủ tổ sao? Thật khiến ta buồn cười đấy, Kakashi. Muốn ta quay về? Vậy thì mang xác ta về đi, nếu ngươi có khả năng đó, Kakashi. Ánh mắt Mèn Mạ lúc này hiện lên vẻ tàn nhẫn tột độ. Giây phút này, Mèn Mạ đã hoàn toàn có sát tâm với Kakashi. Không phải vì hắn cản đường mình, mà là Mèn Mạ nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Kakashi không quan trọng, nhưng con mắt xạ dìn gẳng của hắn lại cực kỳ quan trọng, đó là xạ dìn gẳng của Uchiha Obito, hơn nữa còn là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Vì tương lai, con mắt này ta lấy. Một luồng chạ cờ dạ cực mạnh bùng phát từ người Mèn Mạ. Vầng hào quang chạ cờ dạ đỏ rực cuồn cuộn. Cái đuôi thứ ba xuất hiện. Lúc này, khí tức đáng sợ tỏa ra từ người Mèn Mạ đủ khiến hầu hết nhị dạ phải run rẩy. Đây đã là chạ cờ dạ vượt qua cấp độ rộn nhìn không ổn. Trực tiếp cảm nhận được luồng chạ cờ dạ đáng sợ này, cùng với sát ý lạnh lẽo trong lời nói của Mèn Mạ, Kakashi biến sắc vụ. Hắn theo bản năng lùi lại, muốn tạo khoảng cách, nhưng mà anh, Mèn Mạ lại nhanh hơn một bước, lao tới trước mặt Kakashi bùm. Đùng. Một cú đấm mạnh mẽ phá vỡ thế phòng thủ của Kakashi. Chạ cờ dạ bùng nổ phập, dồn vào cú này ở khoảng cách cực gần, Kakashi và người né tránh. Hắn miễn cưỡng tránh được đòn chí mạng, nhưng cú này vẫn xé rách áo, đâm vào da thịt Kakashi, tạo ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Bị thương, Kakashi nhíu mày. Hắn lập tức phản công, nhưng Mèn Mạ chỉ nghiêng đầu, dễ dàng né tránh, rồi cúi người, xoay người, tung cú đá ẩm, đá mạnh vào ngực Kakashi. Lực đạo khủng khiếp tập trung vào một điểm bùng nổ. Kakashi lại bị đánh bay ra ngoài ẩm. Hắn không thể nào khống chế được cơ thể, đập mạnh vào bức tượng đá khổng lồ, lại bị thương. Hai đòn liên tiếp, Kakashi cảm thấy cổ họng ngập ngào, một ngụm máu tươi đặc quánh phun ra, sắc mặt trắng bệnh đánh rắn phải đánh dập đầu đã quyết định rồi, Mèn Mạ sẽ không nương tay hỏa độn của Kakashi. Khi Kakashi bị đánh bay, Mèn Mạ lập tức kết ấn, một tay nắm lại, đưa lên miệng, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, lao thẳng về phía Kakashi. Đối mặt với quả cầu lửa khổng lồ này, Kakashi nghiêm mặt, nhưng không hề bối rối bùm. Hai tay vỗ xuống đất, nhanh chóng kết ấn thủy độn đại bắc. Trong tích tắc, một cơn sóng thần khổng lồ dâng lên trước mặt Kakashi, bao phủ toàn bộ khu vực TSSS. Nuốt chừng hoàn toàn quả cầu lửa, hơi nước bốc lên, cơn sóng vẫn dữ dội lao về phía Mèn Mạ. Đối mặt với thủy độn mạnh mẽ này, mà hầu hết nỉ dạ đều không thể chống đỡ, thậm chí khó mà né tránh, Mèn Mạ vẫn không hề thay đổi sắc mặt vụ. Hắn vẫn lao tới oanh. Chạ cơ giả cửu vĩ lại bùng nổ ầm ầm. Hắn nhảy lên cao ầm, xuyên qua cơn sóng thần, phá tan sức mạnh của thủy triều. Cảnh tượng ngoài dự đoán này khiến đồng tử Kakashi có rút lại. Một giây sau vụ, khi nhìn thấy quả cầu xanh lam trên tay Mèn Mạ dạ sẽ gắng. Kakashi nheo mắt, đây là nhẫn thuật do Mị Nạ Tổ Sen sẽ sáng tạo ra, chỉ là phiên bản chưa hoàn thiện cũng đã có sức phá hủy hàng đầu cấp hạ. Kakashi không dám lơ là. Sau một thoáng do dự, hắn nghiến răng, quyết tâm, nhanh chóng kết ấn tờ ZZZZ. Tia điện lóe lên, hội tụ trên tay hắn, sức mạnh cuồn cuộn. Chạ cờ ra được nén đến cực hạn. Nhẫn thuật kết hợp hoàn hảo giữa biến đổi hình dạng và biến đổi thuộc tính giải kỳ dị, một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất của lôi độn. Nhìn thấy lôi quang trên tay Kakashi, sát khí trong mắt Mèn Mạ càng dâng cao. Giải kỳ dị sao? Vậy thì để ta xem thử, tuyệt kỹ mạnh nhất của ngươi hiện tại mạnh đến mức nào. Khuôn mặt hắn hơi dữ tợn, không chút do dự, hắn dồn chạ cờ dạ cửu vĩ vào dạ sẻn gần vụ. So với lần vô tình trước đó, lần này là chủ động khống chế, màu sắc trở nên u ám hơn, trung tâm xuất hiện lõi màu đỏ sẫm, rìa ngoài hoàn toàn đen kịt. Chương 170, đánh bại. Chương 170, đánh bại. Đây là cái gì? Không còn là hình dạng xanh lam trước đây, uy lực của dạ sẻn gần đặc biệt này trở nên khủng bố hơn. Cảm giác lạnh lẽo ập vào mặt, khiến sắc mặt Kakashi trở nên nghiêm trọng. Một dự cảm nguy hiểm dâng lên trong lòng, một mối đe dọa mang tên tử vong. Nhưng Kakashi đã không còn đường lui vụ. Hắn chỉ có thể dồn toàn bộ chạ cơ dạ, không thể giữ lại chút nào. Giờ không phải lúc do dự có nên xuống tay hay không, mà là lúc phải bảo vệ mạng sống của chính mình. Xạ dìn găng điên cuồng vận chuyển, hắn hoàn hảo khống chế chạ cơ dạ, tập trung vào Mèn Mạ đang lao tới. Phân tích, khóa chặt mọi hành động của Mèn Mạ tờ ZZZZ. Lôi quang bùng nổ, uy thế đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Dòng chảy chạ cơ dạ cuồn cuộn, đây là Kakashi sản. Đây là thực lực hiện tại của Mèn Mạ sao? Ở phía xa, bốn người sau một hồi giao tranh khó khăn, tạm thời tách ra. Nhìn thấy sức mạnh mà Kakashi và Mèn Mạ thể hiện, họ đều lộ ra vẻ mặt khác nhau. Nạ dù tổ là người kinh ngạc và khó chịu nhất, đây là cảnh tượng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng giờ hắn bất lực trước tình thế thay đổi, xà xù kẻ thậm chí đã muốn giết hắn, điều này khiến nạ dù tổ lại một lần nữa bị tổn thương sâu sắc. Hắn không thể nào chấp nhận được việc đội bảy lại đi đến bước đường này. Nhưng dù vậy, nạ dù tổ vẫn không từ bỏ suy nghĩ của mình. Giống như chấp niệm trong nguyên tắc, kiếp này, hắn vẫn kiên định mục tiêu của mình, dù là Mèn Mạ hay xà xù kẻ, ta nhất định sẽ mang các ngươi về, dù có phải chặt đứt tay chân của các ngươi. Nạ dù tổ gầm lên, lao về phía xà xù kẻ vẫn đang lạnh lùng tấn công mình. Nhưng Mèn Mạ không hề biết suy nghĩ trong lòng người em trai này. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Kakashi. Chạ cờ dạ được nén đến cực hạn, hoàn hảo dung hợp với chạ cờ dạ cửu vĩ. Màu sắc trở nên cực kỳ đen tối. Kakashi, hôm nay, nơi này chính là mộ của ngươi. Sát khí bùng phát, Mèn Mạ lao xuống. Trên tay hắn, một luồng sáng mờ ảo, sắc bén, hiện ra dạ sẻn sủ dẻ kèn. Hắn đâm tới giải kỳ gì? Không thể tránh khỏi cuộc đối đầu. Trong mắt Kakashi phản chiếu khuôn mặt đầy sát khí của Mèn Mạ. lôi quang mạnh mẽ từ trên đánh xuống ầm bốn. Dạ Xèn Sư Hữu Di Kèn và Giả Kỳ Di va chạm, ánh sáng bùng nổ, tỏa ra sắc màu chói lọi. Ầm ầm, chấn động như muốn xé toạc đất trời. Khí lãng bùng nổ, lan tỏa khắp nơi. Trực tiếp cảm nhận được trả cờ dạ khổng lồ, sau một hồi giằng co, cả cạ sĩ cảm thấy rõ ràng trả cờ dạ của mình đang bị hút ngược lại. Đồng tử hắn có rút lại hả ạ? Hắn dồn hết sức lực cuối cùng, cố gắng đẩy ngược trả cờ dạ, nhưng mà ngủ ngốc. Mẹn mạ khẽ nhếch môi, thốt ra hai chữ anh. Dồn toàn lực kích nổ nhẫn thuật ảo. Anh, mình sẽ chết ở đây sao? Cảm nhận được chấn động mạnh mẽ trước mặt, cả cạ sĩ chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển cơ thể. Trong mắt hắn hiện lên vẻ u ám. Một giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng với chấn động cuối cùng vụ, ánh sáng lôi quang bị dập tắt hoàn toàn. Cả cạ sĩ bị đánh bay ra ngoài, cơ thể hắn đập mạnh xuống bờ sông vụ. Một vết nước sâu hóm xuất hiện trên mặt đất, cơ thể cả cạ sĩ tả tơi. Một vết lõm khủng khiếp hiện ra trên bụng hắn hoẹ, máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt trắng bệch, chạ cờ ra cực kỳ suy yếu. Tuy uy lực của dạ sèn sư hữu di kèn đã bị dự kỳ dị triệt tiêu hơn một nửa, nhưng sức phá hủy còn lại vẫn dễ dàng khiến cả cạ sĩ trọng thương. Cơ thể run rẩy, hắn muốn đứng dậy nhưng vô cùng khó khăn. Tiếng bước chân đều đến gần. Cả cạ sĩ cố gắng ngước nhìn mẹn mạ đang từng bước tiến lại, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, sát khí bao trùm toàn thân. Và ở phía xa, một cảnh tượng máu me, những tên ruột còn lại đều đã bị phân thân của mẹn mạ giết chết. Thần kinh cả cạ sĩ hoàn toàn bị kích thích khủ khủ. Có lẽ đây là báo ứng cho tội lỗi của mình, cũng là lúc mình phải trả giá. Cả cạ sĩ ngước nhìn mẹn mạ đã đứng trước mặt, trong lòng vừa đau đớn vừa thoải mái. Mẹn mạ, có lẽ tất cả chuyện này đều là lỗi của làng, lỗi của chúng ta, nhưng nạ dù tổ vô tội, nó không biết gì cả. Hơn nữa, nó là em trai của con, khụ khụ. Mỹ nạ tổ sẻn sẩy và cờ tì nạ sản chắc chắn không muốn thấy hai anh em con tàn sát lẫn nhau. Mẹn mạ, mẹn mạ, ít nhất hãy chừa cho hai anh em con một chút đường lui. Cả cạ sĩ dùng giọng yếu ớt gần như cầu xin nhìn mẹn mạ, vẻ mặt lạnh lùng như băng của mẹn mạ khi nghe đến tên cha mẹ kiếp này của mình, cuối cùng cũng có chút dao động. Sống ở thế giới này 12 năm, dù trong tiềm thức, mẹn mạ vẫn coi cha mẹ và em trai kiếp trước là người nhà thật sự, thậm chí còn từng cân nhắc liệu mình có thể giống như tộc Suzuki, du hành xuyên không gian, tìm đường về nhà hay không, một suy nghĩ có vẻ không thực tế. Nhưng dù sao sinh mạng kiếp này của hắn là do cha mẹ kiếp này ban cho. Nami Kaze Minato, Uzumaki Katina, vẫn là cha mẹ của hắn. Mẹn mạ không thể nào thật sự lạnh lùng đến mức vứt bỏ, thậm chí trà đạp lên tình cảm này cha, mẹ sao? Hai bóng hình quen thuộc hiện lên trong đầu hắn, ánh mắt mẹn mạ hiện lên vẻ phức tạp. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã kìm nén lại chuyện đó. Không cần ngươi phải lo, hạ tạc cả cả gì. Chương 171, cứu viện bất ngờ. Chương 171, cứu viện bất ngờ. Mẹn mạ nhìn cả cả sĩ với vẻ lạnh lùng mù. Mẹn mạ. Ngay sau đó, không đợi cả cả sĩ nói thêm gì, hắn đưa tay phải ra phập, chính xác đâm vào hốc mắt trái của cả cả sĩ. Một cơn đau nhói truyền đến. Cả cả sĩ còn chưa kịp phản ứng a, hắn hét lên đau đớn. Những ngón tay của mẹn mạ tàn nhẫn móc vào, mạnh mẽ móc con mắt xạ dịn gẳng ra khỏi hốc mắt đẫm máu của cả cả sĩ. Hốc mắt trống rỗng, máu tươi trào ra. Vốn đã trọng thương, giờ lại bị mẹn mạ đối xử thô bạo như vậy, hơi thở cả cả sĩ càng thêm yếu ớt. Nhưng mẹn mạ vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Nhìn con mắt xạ dịn gẳng trên tay, ở khoảng cách gần, hắn có thể cảm nhận được một luồng trạ cơ dạ đặc biệt, năng lượng vượt xa xạ dịn gẳng bình thường. Mẹn mạ khẽ gật đầu. Hắn lấy ra một ống nghiệm từ trong ngực, cẩn thận đặt con mắt xạ dịn gẳng vào đó. Con mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng này không chỉ là vũ khí để đối phó với Uchiha Obito, mà còn sở hữu năng lực không gian đặc biệt, trong tương lai có thể hỗ trợ rất nhiều cho việc nghiên cứu của mẹn mạ. Còn việc sẽ sớm bị Obito chú ý. Thì sao chứ? Chẳng lẽ không có chuyện này thì Obito sẽ không nhắm vào mình sao? Mẹn mạ sẽ không để ý đến điều đó, lợi ích này vượt xa cái gọi là rủi ro. Dù sao, vật liệu nghiên cứu hiếm có như vậy cũng không dễ tìm cả cả sĩ, ngươi không sai, ta cũng không oán hận ngươi, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Muốn trách thì trách cô nô hạ, trách thế giới này. Mẹn mạ nhìn cả cả sĩ với ánh mắt lạnh băng ngủ. Hắn lại rút cú nải. Sau khi nói xong câu đó, hắn đâm thẳng xuống cổ họng cả cả sĩ. Luồng gió lạnh lẽo, cảm giác lạnh thấu xương. Hơi thở tử vong phả vào mặt Obito. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí cả cả sĩ không phải cha mình, không phải Minato, cũng không phải nô hạ dạ Jin mà hắn tự tay giết chết, mà là Uchiha Obito. Cái tên khắc sâu trong tâm hồn hắn. Cả cả sĩ chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc này mẹn mạ dừng tay lại ba. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Nạ dù tổ lao tới với thân ảnh màu vàng kim. Trạ cờ dạ bùng nổ mạnh mẽ. Quả cầu xanh lam hiện ra trên tay hắn. Luồng khí tức bành trướng. Cơn thịnh nộ ngập trời. Nhìn thấy mẹn mạ sắp giết cả cả sĩ, nạ dù tổ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Giống như trong nguyên tác, khi vẹn giết chết Hinata ngay trước mặt nạ dù tổ, cơn giận của hắn đã bùng nổ. Mẹn mạ là anh trai hắn. Nhưng cả cả sĩ mới là anh trai đã cùng nạ dù tổ trải qua tuổi thơ. Sự khác biệt tình cảm rất rõ ràng. Ngọn lửa tiềm ẩn trong quá khứ càng không thể so sánh được, đây là lẽ thường tình. Nhưng đồng thời, cũng là một sự niềm ai. Vượt qua sự ngăn cản của Sasuke, Naruto lao thẳng đến. Cảm nhận được cơn thịnh nộ không hề che giấu của Naruto, mẹn mạ nhìn Naruto đang ở ngay trước mặt, vẻ mặt càng thêm lạnh băng. Hắn không có ý định dừng lại. Dù có phải đỡ dạ xẻn sủ rẻ cái này, mẹn mạ cũng sẽ giết cả Kakashi. Nhưng đúng lúc này, bên trái bùi bùn Mecha no Jutsu, một giọng nói vang dội vang lên. Mẹn mạ đã cảm nhận được trả cờ dạ nặng nề trước khi nghe thấy giọng nói vụ. Một bàn tay khổng lồ từ bên trái đè xuống. Tình thế bị kẹp giữa hai bên. Mẹn mạ buộc phải từ bỏ tấn công vụ. Hắn nhảy lùi lại ẩm. Hai bên đồng thời tung đòn, một chấn động dữ dội lan tỏa, bụi mù bốc lên. Một giây sau, Hai bên Kakashi đang nằm bất động trên mặt đất. Naruto và một bóng người to lớn đang bảo vệ hắn. Mái tóc đỏ rực gần giống Menma và bí thuật vừa được sử dụng. Nhìn thấy bóng người này, Menma nhớ ra tên hắn Akimichiya Kakuza. Khi Akimichiya tỏ dịch qua đời vì lý do nào đó không rõ, người mạnh nhất của tộc Akimichiya hiện tại chính là Akimichiya Kakuza. Hơn nữa, trong số các Jonin của Konoha, Kakuza là một trong những người nổi bật. Ngày xưa, trong bộ ba ủy nổ xịp trô nổi tiếng khắp thế giới Nija, Kakuza là người đảm nhiệm vai trò tấn công chính. Với sức mạnh của bí thuật, hắn đạt đến cấp độ Jonin tinh nhuệ. Chưa kể tộc Akimichiya còn có bí dược đặc biệt. Tuy trong nguyên tắc chỉ có Akimichiya Kakuza sử dụng một lần làm ví dụ, nhưng có thể đoán được, nếu Kakuza cũng sử dụng bí dược, thậm chí là viên thuốc màu đỏ, thực lực của hắn có thể tăng vọt lên cả, thậm chí là cả cũng nên thật là một kẻ phiền phức. Menma nhìn Akimichiya Kakuza, hơi nhíu mày, thầm nghĩ. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của Kakuza ở phía bên kia, Hyuganeji và Abzemsino cũng xuất hiện. Naruto có thể đột phá qua được là nhờ sự hỗ trợ của hai người họ. Nếu không, với thực lực hiện tại của Sasuke, Naruto không thể nào vượt qua được. Trong nguyên tắc, Naruto có trả cờ dạ cửu vĩ hỗ trợ mà vẫn thua Sasuke. Còn bây giờ, rõ ràng, ở trạng thái bình thường, Namikaze Naruto mạnh hơn Uzumaki Naruto. Nhưng so với Uzumaki Naruto có thể sử dụng trả cờ dạ cửu vĩ thì vẫn yếu hơn một bậc. Tuyệt đối không phải đối thủ của Sasuke hiện tại, người có thể kích hoạt chú ấn trạng thái hai Kakashi sản, ngài sao rồi? Ngài ổn chứ? Naruto vội vàng quỳ xuống, nhìn Kakashi với hốc mắt trái trống rỗng, toàn thân bê bết máu, vẻ mặt đầy lo lắng cụ. Ta không sao. Naruto, đừng lo lắng. Kakashi yếu ớt trả lời, khoe miệng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng chỉ cần dùng thêm chút sức, vết thương lại đau nhức, khiến hắn nhăn mặt. Trọng thương, nếu không được chữa trị kịp thời, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thay, Kakuza không đến một mình vụ. Vụ, vụ. Ngay sau đó, vài bóng người xuất hiện, tất cả đều mặc đồng phục Abu Konoha, rõ ràng là Abu trực thuộc Hokage, nghe lệnh Suna. Trong đó có một Izinin. Sau khi đáp xuống, Izinin lập tức đến bên cạnh Kakashi, ánh sáng lục bảo dịu dàng tỏa ra từ tay nàng, bắt đầu chữa trị cho Kakashi. Chương 172. Đối đầu trực diện. Chương 172, đối đầu trực diện tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, quyết tuyệt như vậy, mẹ mạ? Kakashi sẵn đã làm gì sai với ngươi chứ? Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Mẹ mạ. Naruto đứng dậy, khuôn mặt đầy phẫn nộ và đau buồn, đây không phải giả vờ. Càng không phải vì lý do gì khác. Mà là hắn thực sự không hiểu, đúng là 12 năm qua, cuộc sống của mẹ mạ hoàn toàn khác với hắn. Là làng, cũng có thể là hổ cả đệ tam đã có lỗi với mẹ mạ, trong lòng mẹ mạ có oán hận, Naruto có thể hiểu, cũng cho là bình thường điều hắn muốn làm là hóa giải oán hận đó. Dập tắt cơn giận này. Naruto tin rằng, chỉ cần họ ngồi xuống nói chuyện, tất cả hiểu lầm, tất cả sai lầm trong quá khứ đều có thể tan biến. Họ là anh em ruột mà, Naruto tin rằng trong 12 năm qua, Menma ít nhiều cũng có tình cảm và ràng buộc với làng chứ. Ví dụ như với Shikamaru, cặp gì? Ví dụ như với Iruka Sensei. Naruto không tin Menma lại nhẫn tâm đến mức không quan tâm đến những người này. Chắc chắn họ có thể hiểu nhau chứ. Nhưng hiện tại, Menma đã tát Naruto một cái thật mạnh bằng hành động của mình. Mẹn mạ đang dùng những hành động tàn nhẫn để nói với Naruto rằng hắn thực sự không quan tâm đến những người, những chuyện trong làng. Như thể tất cả những gì đã qua đều là giả dối. Hắn chỉ còn lại căm hận với làng. Kakashi trọng thương sắp chết. Và những thi thể ạ bụ nằm trong vũng máu chính là minh chứng rõ ràng nhất tàn nhẫn. Ngươi thực sự là một nị ra sao? Naruto, mỗi lời ngươi nói ra đều buồn cười và ngu ngốc như vậy. Mẹn mạ lạnh lùng nhìn Naruto, khinh thường nói. Hận Kakashi sao? Đương nhiên là không. Nhưng Kakashi đã chọn cản đường hắn, vậy thì hắn đáng chết. Những người mẹn mạ muốn trả thù chỉ có một số nhất định, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ giết những người đó, mang trong mình lòng thánh mẫu sao. Có lẽ khi mới đến thế giới này, vẫn còn mang theo lăng kính của ạ niềm nhiệt huyết kiếp trước, vẫn còn mang theo tam quan của người bình thường, mẹn mạ có hơi cổ hủ, sẽ có suy nghĩ và hành động như vậy. Nhưng sau khi hoàn toàn thích nghi với thế giới này, khi hắn hoàn toàn nhìn thấu bản chất của thế giới này, mẹn mạ hiện tại là một nghĩ dạ đúng nghĩa. Con người sẽ trưởng thành. Sai lầm trong quá khứ, hoang mang trong quá khứ đều đã được sửa chữa trong đêm hôm đó. Giết kẻ thù, cần lý do sao? Nếu vậy thì hãy hỏi ngũ đại nhẫn thôn đã chinh chiến vô số năm. Ngươi hỏi câu hỏi như vậy, thực sự là đầu óc có vấn đề ngươi. Thái độ lạnh lùng của mẹn mạ càng khiến nạ dù tổ tức giận hơn, ta nhất định phải sửa chữa suy nghĩ sai lầm của ngươi, mẹn mạ. Nạ dù tổ gầm lên oanh. Một luồng trả cờ dạ khổng lồ, tuy kém xa mẹn mạ, nhưng vừa xa nhỉ dạ bình thường, bộc phát từ người hắn vụ. Nạ dù tổ, đợi đã. Hắn lao về phía mẹn mạ. Cao dạ biến sắc vụ. Hắn vội vàng lao tới, đuổi theo nạ dù tổ. Mẹn mạ có thể giết nhiều á bù như vậy, còn khiến Kakashi trọng thương, thực lực của hắn vượt xa dự đoán. Ba cái đuôi yêu hồ đang vung vẩy phía sau chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Naruto cứ thế xông lên. Vô cùng nguy hiểm đúng vậy, trong mắt Kakuza lúc này. Uzumaki Menma là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, phải bị loại bỏ ngay lập tức. Tuy rằng khi hổ cả đệ tứ mới nhậm chức, tộc Inosito là những người đầu tiên ủng hộ, khi đó họ cũng tin rằng Namikaze Minato sẽ là hy vọng thực sự của Konoha. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Kakuza cũng khá đồng tình với một phần lời nói của Menma, đối phó với kẻ thù cần lý do sao. Lập trường khác nhau, quan niệm khác nhau, lợi ích khác nhau. Vậy là đủ để trở thành lý do chém giết lẫn nhau bù tùn với cả Nozuts. Kakuza đuổi theo phía sau, lập tức sử dụng bí thuật bội hóa của gia tộc anh. Cánh tay hắn vươn ra đột nhiên to lớn, như che khuất cả bầu trời. Bàn tay khổng lồ vung tới hử. Nhìn thấy bóng đen khổng lồ, sát khí lóe lên trong mắt mẹn mà bùm. Hai tay vỗ xuống đất. Trạ cờ dạ cựu vĩ bùng nổ, đuôi yêu hồ vung lên, đánh thẳng vào bàn tay cạo dạ ẩm. Hai người va chạm mạnh, cánh tay bị chặn lại giữa không trung hự. Cảm nhận được lực ép mạnh mẽ, cạo dạ nghiêm mặt, hắn quát lên, dồn toàn lực trạ cờ dạ vù. Đuôi yêu hồ rung lên dữ dội, sắp thoát ra ngây thơ. Mẹn mạ cười lạnh, hai cái đuôi yêu hồ còn lại cũng cuốn lấy, ba cái đuôi cùng lúc siết chặt, không thể thoát ra. Lực đạo lại tăng thêm, mẹn mạ nhân cơ hội này nhấc bổng cả người cạo dạ lên. Hắn vung mạnh vù, ném cạo dạ sang một bên ẩm. Cạo dạ rơi xuống đất, một tiếng nổ vang lên a. Cạo dạ rên lên một tiếng. Cùng lúc đó, Nạ Dù Tổ đã áp sát mẹn mạ. Hắn nhảy lên cao, nắm đấm siết chặt, giận dữ đấm tới bùm. Đối với mẹn mạ, đòn tấn công này chẳng khác nào trò trẻ con. Mẹn mạ chỉ giơ tay phải lên, dễ dàng bắt lấy nắm đấm của Nạ Dù Tổ. Hai anh em nhìn nhau, nhìn khuôn mặt phẫn nộ, khó hiểu và đầy đau buồn của Nạ Dù Tổ, mẹn mạ vẫn không hề dao động. Hắn nắm cổ tay Nạ Dù Tổ, đấm mạnh xuống ẩm. Lưng Nạ Dù Tổ đau nhói, hắn nhăn mặt vì đau. Ngày sau đó ẩm, mẹn mạ không chút lưu tình giẫm lên ngực Nạ Dù Tổ ặc. Dưới lực giẫm toàn lực, ngực Nạ Dù Tổ hơi lõm xuống, nội tạng bị ép, cơn đau không thể kìm nén. Khuôn mặt Nạ Dù Tổ méo xệch, cổ họng tanh nồng, một ngụm máu tươi phun ra. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Nhìn Nạ Dù Tổ sắc mặt trắng bệch ngay trước mắt, trong đầu mẹn mạ hiện lên rất nhiều ký ức, không phải của kiếp này, mà là ký ức khi xem nguyên tắc kiếp trước. Chương 173, sát ý nồng đậm. Chương 173, sát ý nồng đậm. Đây là một nhân vật gánh vác phần lớn ký ức tuổi thơ của mẹn mạ, là một trong những nhân vật chính mà mẹn mạ yêu thích nhất. Yêu thích sự nhiệt huyết, chính nghĩa, kiên trì của hắn, càng yêu thích những khoảnh khắc tỏa sáng của hắn. Ví dụ như trận đấu với Nệ Dĩ trong kỳ thi chung nhìn, hay lúc tiên nhân xuất hiện trong cuộc tấn công của Bèn. Những khoảnh khắc đó đã in sâu vào DNA của mẹn mạ, đó cũng là lý do tại sao khi mới đến thế giới này, mẹn mạ lại có tình cảm đặc biệt với Nạ Dù Tổ. Nhưng cũng chính vì vậy, sau khi trải qua tất cả, mẹn mạ càng cảm thấy Nạ Dù Tổ thật đáng ghét. Không phải vì lý do gì cụ thể, mà là do sự va chạm giữa lý tưởng và hiện thực, dẫn đến kết luận duy nhất. Nhìn Nạ Dù Tổ đã bị mình hoàn toàn khống chế, khác với sự tàn nhẫn khi đối mặt với những người khác. Lúc này mẹn mạ lại do dự, giết Nạ Dù Tổ. Hiện tại hắn có thể dễ dàng làm được, nhưng mẹn mạ lại không nỡ xuống tay. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt mẹn mạ trở nên kiên quyết. Nếu đã quyết định, bất kỳ sự do dự nào cũng sẽ trở thành liều thuốc độc giết chết chính mình. Sát ý nồng đậm lan tỏa, rõ ràng có thể cảm nhận được mẹn mạ muốn giết ta sao? Bốn mắt nhìn nhau, sát ý hiện rõ đồng tử Nạ Dù Tổ co rút lại, trên mặt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng và đau khổ. Anh trai ruột của mình lại muốn giết mình. Cảm xúc tiêu cực hoàn toàn nhấn chìm hắn. Cú nải sắc bén hiện ra trong tay mẹn mạ. Hắn sắp đâm xuống đường, mẹn mạ. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên bên tai mẹn mạ và Nạ Dù Tổ, như thể tồn tại ở một không gian khác, nhưng lại vô cùng chân thực. Một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mắt mẹn mạ và Nạ Dù Tổ. Khuôn mặt đau buồn, hơi ấm lan tỏa. Nạ Dù Tổ sững sờ. Hành động của mẹn mạ cũng vô thức dừng lại mẹ. Cả hai gần như vô thức thốt lên. Chính sự dừng lại này đã tạo cơ hội cho sự cứu viện Nạ Dù Tổ. A Kỷ Mị Triệu Cáo Dạ xuất hiện, tốc độ của hắn lúc này nhanh hơn rất nhiều so với trước đó, chạ cơ dạ bùng nổ đã vượt qua giới hạn của Dỗ Nhìn, đây ít nhất là sức mạnh cấp độ chuẩn cả. Nhìn thấy mẹn mạ muốn giết Nạ Dù Tổ, Cáo Dạ vội vàng nuốt bí dược của gia tộc. Chạ cơ dạ lại tăng cường. Khi Cáo Dạ áp sát, mẹn mạ nheo mắt ẩm. Hai tay hắn đỡ đòn, nhưng lực bộc phát lần này mạnh hơn rất nhiều so với trước đó, chấn động dữ dội truyền đến. Mẹn mạ biến sắc, khí huyết trong cơ thể sôi trào, hắn bị đánh bật ra. Trên không trung, hắn cố gắng điều chỉnh tư thế, ổn định hơi thở. Rơi xuống một vị trí xa hơn cụ cụ Nạ Dù Tổ, con không sao chứ? Nạ Dù Tổ khó khăn đứng dậy, Cáo Dạ cũng tiến đến gần ông nhìn Nạ Dù Tổ với vẻ mặt lo lắng. Mẹn mạ đã không thể quay đầu, nếu Nạ Dù Tổ xảy ra chuyện gì, thì thật sự có lỗi với Hổ Cả đệ tứ, ít nhất chỉ cần Nạ Dù Tổ còn sống, họ còn có thể tự an ủi bản thân cụ cụ. Con không sao. Cáo Dạ đại thúc. Nạ Dù Tổ lắc đầu, ngước nhìn mẹn mạ với ánh mắt đầy đau thương. Sát ý là cảm giác lạnh lẽo hắn vừa cảm nhận được. Nạ Dù Tổ thực sự không ngờ mẹn mạ lại muốn giết mình. Nếu không có tiếng gọi đó, liệu hắn đã chết dưới tay mẹn mạ? Dù chưa từng nghe thấy giọng nói đó, khuôn mặt và bóng dáng đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Rõ ràng là lần đầu gặp, nhưng Nạ Dù Tổ lại cảm thấy quen thuộc và ấm áp chưa từng có là mẹ sao? Phía xa, mẹn mạ nhìn Nạ Dù Tổ, cảm giác và những hạ bù đang phân tán bao vây xung quanh. Trong phạm vi cảm nhận của hắn, hắn có thể dò xét được trả cơ dạ của những người khác đang đến gần. Mẹn mạ hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra xạ sủ kẹ. Hắn gọi to. Nghe thấy tiếng gọi của mẹn mạ, xạ sủ kẹ dừng lại ẩm. Hắn từ bỏ việc tấn công Nệ Dị và Sino, lao về phía mẹn mạ. Tệ Hụ cũng nhanh chóng quay trở lại phía sau mẹn mạ. Sỉ Cả Mạn, người vừa thoát chết trong gang tấc, cũng thở phào nhờ ẹn nhúng. Nệ Dị và Sino chỉ khá hơn Sỉ Cả Mạn một chút, dù sao trước khi đến đây, họ đã trải qua một trận chiến khốc liệt, đều mang thương tích ở trạng thái hoàn hảo thì còn đỡ. Nhưng bây giờ, xạ sủ kẹ ở trạng thái chú ấn thứ hai thực sự đã áp đảo cả hai. Chỉ là nhờ cái tèn của Nệ Dị và kỳ cực của Sino phòng thủ tốt, nếu không đã bị hạ gục từ lâu. Nếu tiếp tục, Sasuke vẫn có thể đánh bại, thậm chí là giết chết cả hai đi thôi, không cần lãng phí thời gian nữa, sau này còn có cơ hội. Mẹn mạ thản nhiên nói hử, cũng được. Sasuke cũng thoát khỏi trạng thái chú ấn, đôi mắt đen trắng trở lại, hắn khẽ hử một tiếng hử. Mẹn mạ khẽ gật đầu, liếc nhìn Hyuga Nệ Dị đang lao tới từ xa bùm. Hai tay vỗ xuống đất. Một lượng lớn trả cờ dạ được giải phóng thủy độn giai bạ cờ xì hạ. Hắn thi triển thủy độn phạm vi lớn. Cơn sóng nước khổng lồ ập đến, bao phủ tất cả nhị dạ cổ nổ hạ phía trước, tạo thành một bức tường nước xanh ngắt. Cùng lúc đó vụ. Mẹn mạ, Sasuke cùng nhau nhảy lên, lao nhanh về phía biên giới. Những ả bù vừa thoát khỏi thủy độn của Menma, định đuổi theo đường đuổi, phía trước là khu vực biên giới, dừng lại. Giọng nói trầm thấp của Cáo Dạ vang lên, khiến đám ả bù dừng bước. Chương 174. Đường ai nấy đi. Chương 174. Đường ai nấy đi. Không còn ý nghĩa gì để truy đuổi nữa đương nhiên, đây cũng là phán đoán dựa trên việc không thấy khả năng thành công của Cáo Dạ. Sức mạnh của Menma đã vượt xa dự đoán trước đó. Chỉ với sức mạnh vừa thể hiện, Cáo Dạ tự nghĩ có lẽ phải dùng đến bí dược màu đỏ của gia tộc mới có thể chống lại, hơn nữa chỉ là chống lại chứ chưa chắc đã thắng được Menma. Bí dược màu đỏ chắc chắn gia tăng trả cờ dạ. Bản thân nó đã là một sự gia tăng đáng sợ. Nhưng trước mặt cửu vĩ, lại chẳng đáng là gì. Ai mà biết được mẹn mạ còn có thể giải phóng trả cờ dạ cửu vĩ đến mức nào. Trận chiến 12 năm trước, tất cả mọi người ở Cổ Nổ Hạ đều đã được chứng kiến sức mạnh của cửu vĩ. Lực lượng ngăn chặn do Hổ Cả Đệ Tam dẫn đầu cũng khó mà ngăn cản sự tàn phá của cửu vĩ, cho dù hiện tại mẹn mạ chỉ đang mượn dùng trả cờ dạ cửu vĩ, chứ không phải trực tiếp biến thành cửu vĩ. Nhưng Hạ Kỳ Mị Triệu Cáo Dạ không phải là một trong những nhị dạ hàng đầu thế giới. Hơn nữa, phía trước là biên giới Hỏa Quốc, tiếp tục truy đuổi sẽ phải gánh chịu thêm nhiều rủi ro. Hiện tại đội của họ đã bị thương vong nặng nề, không thích hợp để tiếp tục truy kích. Nạ Dù Tổ sững sờ nhìn bóng dáng mèn mạ rời xa. Lần này, dường như không khác gì lần trước. Nhưng trong lòng Nạ Dù Tổ lại càng thêm tuyệt vọng. Sự lạnh lùng, quyết tuyệt của mèn mạ như những nhát dao đâm vào trái tim Nạ Dù Tổ. Ít nhất lần trước Nạ Dù Tổ còn cảm thấy mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn, nhưng hôm nay, khi cảm nhận được sát ý nồng nặc từ mèn mạ, cả thế giới như sụp đổ trước mắt hắn. Nỗi đau khó tả. Lúc này hoàn toàn bao trùm lấy Nạ Dù Tổ. Cáo Dạ nhìn Nạ Dù Tổ với vẻ mặt u ám, cả người chìm trong đau buồn, không khỏi lắc đầu. Anh em ruột thịt lại đi đến bước đường này, thật chớ chê ơ. Và cũng chính lúc này, Cáo Dạ, một người tính tình hiền lành, lại hiếm hoi cảm thấy oán trách vị Hổ Cả Đệ Tam đã hy sinh. Nếu lúc trước công khai thân phận của Menma, thì ít nhất bây giờ cũng sẽ không đến mức này. Shikama tiến lại gần, nhìn Nạ Dù Tổ, người luôn vui vẻ, lạc quan, tích cực, giờ lại mang vẻ mặt như vậy, hắn không khỏi thở dài. Menma cũng tốt, Sasuke cũng vậy, cả hai đều đã chọn con đường quyết tuyệt. Ngay từ đầu cuộc truy đuổi, Shikama đã nhận thức rõ nhiệm vụ của họ rất có thể sẽ không bao giờ hoàn thành. Nhưng vì đây là mệnh lệnh, cũng vì tình bạn với Nạ Dù Tổ, Shikama vẫn chấp nhận nhiệm vụ này. Và kết quả cuối cùng này, chỉ có thể nói đây chính là cuộc đời Nạ Dù Tổ. Kakashi, sau khi được sơ cứu, đã có thể cử động, hắn khó nhọc bước đến bên cạnh Nạ Dù Tổ, nhìn Nạ Dù Tổ với vẻ mặt cô đơn, gần như ngây dại. Kakashi lộ vẻ mặt phức tạp, nhẹ nhàng vỗ vai Nạ Dù Tổ, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Ngay cả Kakashi cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Không phải Kakashi ngây thơ như Nạ Dù Tổ, mà là Kakashi nghĩ rằng cho dù mẹn mạ có quyết tuyệt, có tàn nhẫn đến đâu, thì cùng lắm hắn cũng chỉ trả thù những người này, cho dù hắn muốn hủy diệt Cổ Nổ Hạ, Kakashi cũng có thể coi là bình thường nhưng lại muốn giết Nạ Dù Tổ. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Kakashi. Dù sao họ cũng là anh em ruột thịt. Kakashi-san, tại sao mẹn mạ lại trở nên quyết tuyệt như vậy? Hay trước giờ hắn vẫn luôn như vậy, tất cả những gì trước mặt chúng ta đều là giả dối? Nạ Dù Tổ nhìn Kakashi với khuôn mặt đầy đau khổ. Hắn từng nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm, có thể hóa giải. Là do bị họ rổ si mà mê hoặc, nên hiểu lầm mới bị phóng đại. Nhưng giờ xem ra, dường như đây không phải là kết quả của sự mê hoặc, mà là suy nghĩ thật sự trong lòng mèn mạ. Nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của mèn mạ, Nạ Dù Tổ cảm thấy vô cùng đau khổ. Đây là kết quả tất yếu giữa hai anh em ruột thì sao? Nghe Nạ Dù Tổ hỏi, Kakashi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. An ủi, lúc này có vẻ vô dụng và thừa thãi đồng tình, càng là ngu ngốc. Im lặng, chỉ có sự im lặng vô tận mới là phù hợp nhất lúc này. Như thể ông trời cũng muốn hòa vào cảnh tượng này, những hạt mưa tí tách rơi xuống, rửa sạch mặt đất, đồng thời cũng thấm đẫm trái tim Nạ Dù Tổ. Nước mắt, nước mưa. Lúc này, Nạ Dù Tổ không còn phân biệt được nữa, trái tim hắn đã lạnh giá. Mẹ, cha, con phải làm sao mới đúng đây? Nạ Dù Tổ nhắm mắt lại, nỗi đau khổ trên khuôn mặt càng thêm rõ rệt. Trở về thôi, Nạ Dù Tổ. Ngàn vạn lời muốn nói, lúc này chỉ có thể hóa thành một câu ngắn ngủi. Không gian im lặng, hành động trở nên máy móc. Đoàn người Cổ Nổ Hạ bước đi theo những hướng khác nhau, họ đã rẽ sang những con đường khác nhau trong hiện thực, cũng là sự đối lập về ý chí và lý tưởng. Đây cũng là thông điệp cuối cùng mà mẹn mạ gửi đến Nạ Dù Tổ, cả cạ sĩ và Cổ Nổ Hạ. Đuổi theo mẹn mạ và những người khác, chỉ mất chưa đầy 2 giờ, họ đã vượt qua biên giới phía tây của Hỏa Quốc. Khi đến được Thảo Quốc, họ đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Cổ Nổ Hạ. Ba người không hề dừng lại, mẹn mạ dẫn đầu, nhanh chóng trở về căn cứ bí mật ở tây nam Thảo Quốc. Kabuto, người đã nhận được tin tức từ trước, lập tức xuất hiện bên ngoài căn cứ để chào đón mẹn mạ và những người khác. Vừa nhìn thấy mẹn mạ và Sasuke, Kabuto liền tiến lên. Chuyến này vất vả rồi mẹn mạ cùn, chào mừng Sasuke cùn đến đây, Orochimaru đại nhân đã đợi hai người rất lâu rồi. Kabuto tươi cười nói, nhìn thấy mẹn mạ và Sasuke đều đến nơi an toàn, Kabuto thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ họ Orochimaru coi trọng hai người này như thế nào. Một người là vật chứa mà hắn thèm muốn từ lâu, người kia là cộng sự quan trọng nhất hiện tại. Còn âm nhẫn tứ nhân chúng, chỉ có tên trở về, Kabuto không hề để tâm. Cho dù tất cả bọn họ đều chết, Kabuto cũng không nghĩ họ Orochimaru sẽ quan tâm. Chỉ có Kimi Majo là thuộc hạ mà họ Orochimaru rất coi trọng, từng coi hắn là vật chứa chuyển sinh hoàn hảo nhất. Đáng tiếc, vấn đề huyết kế giới hạn của Kimi Majo là một bột không thể giải quyết. Chuyến đi này cũng coi như là để Kỳ Mị Mạ Rổ cống hiến chút sức lực cuối cùng. Chương 175. Gặp mặt. Chương 175, gặp mặt cũng không có gì vất vả. Họ Rổ Si Mạ Rủ sàn đâu? Mẹn mạ như mày, hỏi. Chuyến đi này, cả hắn và Orochimaru đều đạt được mục đích của mình. Nhưng bất ngờ là hắn còn cướp được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng của Obito từ Kakashi, quả là một thu hoạch ngoài mong đợi. Nói cách khác, đây cũng là một trong những sai lầm của Obito, hoặc là nói, Obito vẫn còn lưu luyến Kakashi. Nếu không, hắn nên lấy lại con mắt của mình từ lâu, chứ không cần nói đến việc lo lắng bại lộ thân phận, chẳng lẽ hắn không tìm được cách nào khác để che giấu sao? Phải biết là đã mười mấy năm rồi, mà xạ dìn gẳng của Uchiha nhất định phải có đủ một đôi mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Chưa kể cả mù của Obito, một khi mất một mắt sẽ rất dễ bị tấn công chí mạng. Obito đã mềm lòng, thì Menma không khách khí nhận lấy. Nghĩ đến mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong ngực, Menma cảm thấy rất vui vẻ hả hả. Orochimaru đại nhân đang đợi ở bên trong. Sasuke-kun, đi theo ta. Menma cũng có thể về nghỉ ngơi trước. Kabuto đẩy gọng kính, mỉm cười nói không cần nghỉ ngơi, ta cũng muốn gặp Orochimaru sản. Menma xua tay, nói khi thấy vẻ mặt Kabuto hơi thay đổi. Tuy Menma đã nói sẽ không vì Sasuke mà mạo hiểm quá nhiều, nhưng trong phạm vi cho phép, Menma vẫn sẵn lòng giúp đỡ Sasuke. Việc đồng ý với Orochimaru đi tiếp ứng Sasuke chính là một trong số đó. Đây là đồng minh tự nhiên trong tương lai để chống lại Konoha, Akatsuki và bất kỳ kẻ thù nào có thể xuất hiện. Hơn nữa, là một trong những chiến lược hàng đầu. Và xét theo suy nghĩ và phán đoán của Sasuke ở cuối nguyên tác, đây là người có thể lôi kéo về phe mình. Vì vậy, Menma không muốn nhị công tử gặp bất kỳ sự cố nào. Menma không biết Orochimaru đã chuyển sinh xong, vẫn giống như trong nguyên tác, sẽ cho Sasuke 3 năm để trưởng thành. Hắn còn nghĩ rằng sự xuất hiện của mình đã ảnh hưởng đến kịch bản này. Liệu họ Orochimaru có trực tiếp chiếm lấy cơ thể Sasuke hay không? Nếu vậy thì Menma cảm thấy mình đúng là quá ngây thơ. Menma cùn, điều này có chút. Kabuto nghiêm mặt, giọng điệu có phần cảnh cáo, nhưng chưa nói hết câu. Khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Menma, hắn không khỏi dùng mình. Tất cả lời nói đều tan biến đi thôi, Sasuke. Menma quay đi, bước về phía trước cử. Sasuke hoàn toàn không để ý đến Kabuto, hắn đi theo Menma. Kabuto đứng yên tại chỗ, vẻ mặt liên tục thay đổi. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, rồi bước theo sau. Bên trong căn cứ ngầm rộng lớn, vẫn là không khí mờ ảo, lạnh lẽo quen thuộc. Một người đàn ông toàn thân quấn băng đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Khi Menma và Sasuke bước vào, cảm nhận được trả cờ dạ quen thuộc nhưng lại có khí tức khác lạ, Menma nhíu mày chẳng lẽ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Một giây sau, khi nhìn thấy dáng vẻ xa lạ của Orochimaru, hắn đã có được câu trả lời. Orochimaru sản thật khiến ta bất ngờ, lại có thể dùng cách này để tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của sĩ kỵ Fujin. Bốn mắt nhìn nhau, Menma mỉm cười, không hề che giấu ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hai tay họ Orochimaru, đầy ẩn ý. Mèn mạ cùn quả không hổ danh là người thừa hưởng hoàn hảo huyết mạch Uzumaki, có thể dễ dàng nhìn thấu như vậy. Có lẽ ngay cả Mito đại nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Đồng tử họ Orochimaru hơi co lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn mèn mạ với giọng khàn khàn quen thuộc. Mỗi lần gặp mèn mạ, thiếu niên này đều khiến hắn phải thay đổi cách nhìn. Những gì trước đây có lẽ chỉ là trò đùa. Hiện tại họ Orochimaru thực sự có chút nghi ngờ liệu mèn mạ có phải là mèn mạ hay không, bởi vì dù có trưởng thành sớm, có ưu tú đến đâu, cũng rất khó để giải thích những hành động của Menma. Đây mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, vẫn chưa thể so sánh với hổ ca đệ nhất, ta còn kém Mito đại nhân một khoảng khá xa. Orochimaru sản không cần phải ngạc nhiên, gia tộc chúng ta chỉ mạnh về sinh lực và khả năng cảm nhận. Tình trạng hai tay của Orochimaru sản đối với gia tộc chúng ta cũng giống như ngọn đèn trong đêm tối, rất dễ nhận thấy. Bây giờ có sự thay đổi, đương nhiên cũng dễ dàng nhận ra. Menma mỉm cười, tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh, nói: "Khi phát hiện Orochimaru đã chuyển sinh, nỗi lo lắng trong lòng Menma hoàn toàn tan biến. Ban đầu hắn còn đang tính toán, nếu Orochimaru thực sự đợi đến khi Sasuke đến mới chuyển sinh, hắn nhất định phải tìm cách ngăn cản. Dùng bạo lực để giải quyết, không chỉ phá hỏng kế hoạch của hắn, mà còn chưa chắc đã thành công. Chỉ có thể dùng một số lá bài tẩy để đổi lấy lời hứa hẹn thời gian từ Orochimaru. Tuy rằng có thể phải tiết lộ một số thông tin cần thiết, nhưng đối với Menma, việc bảo vệ Sasuke vẫn rất quan trọng. Bây giờ có thể bỏ qua bước này, Menma đương nhiên rất vui vậy sao?" Orochimaru gật đầu. Rõ ràng là không tin lời Menma đến lúc này, nếu Orochimaru vẫn coi Menma như một đứa trẻ, thì hắn đúng là quá ngu ngốc. Cẩn thận, lại cẩn thận. Mới là cách hợp tác đúng đắn nhất, lần này cũng vất vả cho Menma cùng rồi. Số vật tư và tài liệu còn lại sẽ được gửi đến cho Menma cùng trong thời gian sớm nhất. Nếu còn nhu cầu gì khác, Menma cùng cứ việc nói, Kabuto sẽ lo liệu. Orochimaru liếc nhìn Kabuto, nói ừm, vậy thì cảm ơn Orochimaru sẵn trước. Nhưng ta có một yêu cầu nhỏ, ta hy vọng có thể nhận được một số kết quả nghiên cứu của Orochimaru sẵn về xạ dìn găng và trả cờ dạ âm đột, không biết Orochimaru sẵn có thể đồng ý không? Menma mỉm cười đáp. Chương 176. Lời mời đặc biệt. Chương 176. Lời mời đặc biệt. Điều này vốn không nằm trong kế hoạch hiện tại của Menma. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, ít nhất trong một năm tới, tất cả kế hoạch huấn luyện và mục tiêu thí nghiệm đều tập trung vào việc tăng cường thể chất và kích hoạt tế bào. Thiên nhân thể mạnh mẽ của Senju Hashirama mới là hướng đi của Menma. Nhưng sau khi có được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng của Obito từ Kakashi, Menma cảm thấy cần phải thay đổi kế hoạch một chút. Xin dạ kẹn xây đây là cảnh giới có thể đạt được khi dung hợp cả thể chất và tinh thần. Menma không biết mình có thể đạt đến trình độ của Uchiha Mạ Đạ Dạ hay không, nhưng ít nhất đây là hướng đi hắn cần phải nỗ lực. Nói cách khác, hắn phải dồn tâm huyết và thời gian cho cả hai mặt, chỉ là vấn đề trước sau mà thôi. Giờ đã có tài liệu cần thiết, hơn nữa còn là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng quý giá, việc đẩy sớm giai đoạn này của kế hoạch cũng là điều hợp lý. Cùng lắm thì còn có cả dìn hỗ trợ, hoàn toàn có thể thực hiện song song. Hơn nữa, việc hắn cướp xạ dìn gẳng của cả cạ sĩ sẽ nhanh chóng bị họ Orochimaru biết được, không cần phải che giấu, cứ nói thẳng ra là được. Nhưng lời nói của Mèn Mạ khiến sắc mặt Orochi mà thay đổi. Sasuke ngồi bên cạnh Mèn Mạ cũng nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Mèn Mạ cũng hứng thú với sức mạnh của xạ dìn làm sao? Orochi mà nhíu mắt, nhẹ giọng hỏi, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn không, phải đính chính lại lời của Orochi mà dù sẵn, chính xác hơn là ta hứng thú với sức mạnh của âm độn. Xạ dìn gắng là một trong những biểu hiện của âm độn, hơn nữa còn là huyết kế giới hạn, đương nhiên là đối tượng nghiên cứu đáng giá nhất. Chẳng lẽ Orochi mà dù sẵn không nghĩ vậy sao? Mèn Mạ thản nhiên đáp ứng, ta cũng khá đồng tình với quan điểm này. Orochi mà gật đầu vậy thì, câu trả lời của Orochi mà dù sẵn là, ha ha, đương nhiên là không vấn đề gì. Tuy nhiên, Mèn Mạ cùn, giao dịch cần phải có giá trị tương xứng. Những gì ta đã làm trước đó coi như đủ rồi. Theo tình hình hiện tại, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi những số liệu và kết quả nghiên cứu sơ bộ nhất. Nếu Mèn Mạ cùn còn muốn biết thêm, thì cần phải có thứ gì đó để trao đổi, bất kể là gì, miễn là thứ có thể làm ta hứng thú. Orochi mà nhìn chằm chằm Mèn Mạ với đôi mắt rắn hẹp dài, đầy ẩn ý. Mèn Mạ lập tức hiểu ra đó là điều đương nhiên. Mèn Mạ không hề bất ngờ, mỉm cười gật đầu. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Mèn Mạ rất sẵn lòng hợp tác với họ Orochi mà, mọi thứ đều có quy tắc, sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Cho dù cuối cùng phải trở mặt, thì ít nhất trước đó vẫn sẽ vui vẻ với nhau hả? Còn một chuyện nữa cần nói với Mèn Mạ cùn. Làng đá đã phái người đến đây, vị sủ chỉ ca đệ tam dường như muốn nói chuyện với Mèn Mạ cùn, không biết Mèn Mạ cùn có đồng ý không. Khi Mèn Mạ nghĩ rằng cuộc trò chuyện giữa hai người sắp kết thúc, lời nói của họ Orochi mà khiến Mèn Mạ bất ngờ. Vẻ mặt thong dong tự tin trước đó, giờ phút này khi nghe nói sủ chỉ ca đệ tam của làng đá lại tìm đến mình thông qua họ Orochi mà, còn muốn gặp mặt nói chuyện, Mèn Mạ lộ rõ vẻ khó tin. Họ Orochi mà dù sẵn, ngươi nói Ổng Ngộ Kỳ muốn gặp ta, hơn nữa còn thông qua ngươi. Mèn Mạ nhướng mày, kinh ngạc hỏi, ừm, chính là Ổng Ngộ Kỳ. Ha ha, ta biết Mèn Mạ cũng đang ngạc nhiên điều gì, chỉ là vài năm trước ta đã từng hợp tác với vị sủ chỉ ca này, dù sao cũng là kẻ phản bội, nếu không có sự cân bằng từ nhiều phía cũng khó mà đi đến được ngày hôm nay. Vị sủ chỉ ca này có rất nhiều suy nghĩ và cách làm vượt xa tưởng tượng của Mèn Mạ cùng đấy. Khoe miệng họ Orochi mà nhếch lên, như nhớ lại sự hợp tác vui vẻ trước đây, hắn mỉm cười. Đúng vậy, vị sủ chỉ ca đệ tam này rất thích hợp tác với những kẻ phản bội, tổ chức khủng bố trong thế giới nị dạ. Mèn Mạ hiểu ra, khẽ gật đầu. Trong nguyên tắc, tại hội nghị ngũ ca, thông qua giới ca đệ tứ, hắn đã tiết lộ mối quan hệ mờ ám giữa tứ đại nhận thôn còn lại và Akatsuki. Trong đó, làng đá là làng lợi dụng Akatsuki nhiều nhất. Orochi mà là kẻ phản bội của Konoha, việc ủng hộ Orochi mà cũng đồng nghĩa với việc tấn công Konoha. Vị sủ chỉ ca đệ tam này thực sự đã làm những chuyện tương tự, việc có liên hệ với họ Orochi mà cũng là chuyện bình thường. Chưa kể đây là hợp tác, Mèn Mạ không thấy vị sủ chỉ ca đệ tam này làm gì sai. Tất cả đều xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích của làng mình, đứng trên lập trường của làng đá đây là cách làm đúng đắn. Trong nguyên tắc, hắn chỉ là đánh giá quá cao địa vị của ngũ đại nhất thôn, đồng thời đánh giá thấp sức mạnh và âm mưu của Akatsuki ra là vậy sao? Vậy thì họ Orochi mà dù sẵn hay trả lời vị sủ chỉ ca đệ tam rằng ta không ngại gặp hắn, nhưng địa điểm thì phải do ta chọn, đương nhiên sẽ không chọn nơi nào khiến vị sủ chỉ ca này khó xử. Ai là địch, ai là bạn? Mèn Mạ tự có tính toán trong lòng. Hắn biết rõ sức hấp dẫn của mình với tư cách là gì, nụ gì kỳ cựu vi lớn đến mức nào, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới có nhiều không gian để thao túng hơn. Theo những gì được miêu tả trong nguyên tắc, vị sủ chỉ ca đệ tam này vẫn có thể nói chuyện được. Mèn Mạ không ngại tốn chút thời gian và công sức để chuẩn bị thêm, nếu thành công thì tốt, nếu không cũng chẳng sao, ửng, không vấn đề gì, ta sẽ phái người đi thông báo cho vị sủ chỉ ca này. Họ rồ xì mạ gật đầu. Họ rồ xì mạ dù sẵn không lo lắng chút nào sao? Mèn Mạ có vẻ hơi ngạc nhiên lo lắng. Mèn Mạ cũng nghĩ ta cần lo lắng điều gì? Orochi mà hỏi ngược lại, ánh mắt rắn của hắn lóe lên tia sáng đặc biệt. Mèn Mạ bình tĩnh nhìn Orochi mà rồi đột nhiên mỉm cười, "Ừm, đúng là không cần lo lắng gì. Vậy thì hôm nay ta xin phép đi trước, ta còn một thí nghiệm chưa hoàn thành." Mèn Mạ đứng dậy, liếc nhìn Sasuke đang bình tĩnh, rồi không đợi Orochi mà trả lời, hắn quay người rời đi. Chương 177: Triển vọng tương lai. Chương 177: Triển vọng tương lai. Mèn Mạ rời đi, thẳng tiến về căn cứ của mình đã xác nhận Orochi mà chuyển sinh thành công, vậy thì không cần phải lo lắng về Sasuke nữa. Tuy Mèn Mạ rất muốn nói chuyện và sắp xếp một số việc với Sasuke, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm tốt nhất. Không cần phải vội vàng. Sasuke đã rời khỏi Konoha rồi. Sẽ có nhiều thời gian sau này. Phải không? Ngược lại, Mèn Mạ cần phải sắp xếp lại kế hoạch của mình, bao gồm cả lời mời gặp mặt từ sủ chỉ cả đệ tam. Không cần suy nghĩ nhiều, Mèn Mạ cũng có thể đoán được Ổng Ngộ Kỳ muốn gặp mình vì lý do gì. Không cần phải tự coi nhẹ mình. Với tư cách là gì nụ gì kỳ của cửu vĩ, sau khi rời khỏi Konoha, hắn chính là kho báu di động lớn nhất của toàn bộ thế giới Nisa. Việc bị nhắm đến là điều dễ hiểu. Thông tin từ họ Orochi mà trước đây chẳng phải cũng là như vậy sao? Chỉ là hơi bất ngờ khi Ổng Ngộ Kỳ dường như không có ý định dùng biện pháp cứng rắn hay đây chỉ là bình phong để che mắt thiên hạ. Mèn Mạ vừa đi vừa suy nghĩ, dù là thủ đoạn đặc biệt gì, vẫn cần phải gặp vị sủ chỉ cả đệ tam này một lần. Mèn Mạ xoa cằm, thầm nghĩ, làng mây, làng đá đây chắc chắn là những ngôi làng không hề thua kém Cổ Nộ Hạ về sức mạnh, đặc biệt là sau đại chiến Mỹ Dạ lần thứ ba, khi vợ chồng Minato hy sinh, sẵn nhìn vì nhiều lý do mà rời làng, hai ngôi làng này đã vượt qua Cổ Nộ Hạ về lực lượng cao cấp. Ngay cả hiện tại, khi dì Dạ và Sú Nạ đã trở về, Hồ Ca đệ tam hy sinh, dì nụ dì kỳ cựu vĩ Mèn Mạ đào tẩu, lực lượng cao cấp của hai ngôi làng này vẫn mạnh hơn Cổ Nộ Hạ. Sú Nạ dù sao cũng là một y dì nhìn, thực lực cá nhân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ở mức cả bình thường, không phải là cả đặc biệt mạnh. Chỉ có dì Dạ là có thể giữ thể diện. Dì Dạ ở trạng thái tiên nhân, có thể miễn cưỡng vượt qua ngưỡng siêu cả. Nhưng một mình Dĩ Dĩ Dạ khó mà chống lại áp lực từ hai đại cường quốc. Dĩ Nụ Dĩ Kỳ bắt vĩ kỳ nỡ bệ ẹ của làng mây, khi hoàn toàn biến đổi thành vĩ thú, đã đủ khiến Dĩ Dĩ Dạ phải vất vả. Mị Tật Huy chỉ có thể coi là ngoại lệ. Bắt môn đột giáp, bảy cửa đầu đều ở mức cả, mở cửa thứ 8 mới là siêu cả, chỉ khi mở cả 8 cửa, Mị Tật Huy mới là vô địch. Vượt qua siêu cả, sánh ngang với lục đạo. Nhưng đó cũng chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi như pháo hoa. Vì vậy, Cô Nộ Hạ hiện tại có thể nói là đang ở trong giai đoạn suy yếu nhất từ trước đến nay. Vì kế hoạch tiếp theo của mình, Mẹn Mạ cảm thấy cần phải liên hệ với hai ngôi làng này. Nguy hiểm ư? Vậy thì phải xem lợi ích lớn đến đâu. Kể cả Akatsuki, Mẹn Mạ cũng có những suy nghĩ và kế hoạch tương ứng, chỉ là xem có thể thực hiện thuận lợi hay không. Nhưng có lẽ vẫn có khả năng thành công. Dù sao trong nguyên tắc, Nagato đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng vị thần này vẫn còn ngây thơ, có thể bị thuyết phục. Kết quả như thế nào, còn phải xem thủ đoạn của Mẹn Mạ mọi chuyện ngày càng rắc rối. Mẹn Mạ trở về căn cứ. Nhìn cả Jin đang chạy đến chào đón với vẻ mặt vui mừng, Mẹn Ma mỉm cười. Cùng lúc đó, Hoa Quốc, làng lá. Sau hơn nửa ngày đường vất vả, Naruto, Kakashi và những người khác cuối cùng cũng trở về làng. Khác với lúc khởi hành, Naruto trở về với vẻ mặt đau khổ, những người khác cũng đều bị thương, thậm chí có người đã chết. Những người chết chính là đội Abu tinh nhuệ do Đản Dụ phải đến, bảy nhị dạ có thực lực từ chủ U nhìn tinh nhuệ trở lên, tất cả đều chết dưới tay Mẹn Ma. Naruto và Kakashi bị Mẹn Ma đánh trọng thương. Kakashi còn bị Mẹn Ma móc mất xạ gì đặng. Dù đã được chữa trị kịp thời, và quá trình điều trị vẫn đang tiếp tục, nhưng cả Kakashi vẫn cảm thấy đau nhức ở hốc mắt. Trong số các giờ nhìn, Kaji, Zoki, Kiba đều trọng thương. Shino, Neji, Shikamaru cũng bị thương. Có thể nói đây là nhiệm vụ thất bại nhất. Ngay khi trở về làng, họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hokage Ngũ Tsunade đích thân đến chữa trị. Những người này đều là thiên tài của các gia tộc lớn trong làng, hơn nữa, dù không xét đến điểm này, thì mối quan hệ với Naruto cũng đủ để Tsunade đích thân ra tay. Sau vài giờ điều trị, Tsunade bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt mệt mỏi. Shikamaru, người vẫn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, vội vàng đứng dậy, lo lắng nhìn Suna. Tuy kịch bản kiếp này có chút khác biệt so với nguyên tác, nhưng vết thương của các giờ nhìn vẫn rất nghiêm trọng. Sức mạnh của âm nhận tư nhân chúng khi ở trạng thái chú ấn thứ hai là rất đáng sợ. Chưa kể ban đầu còn là sự kết hợp của kỳ đỏ Magic và dị dỗ bộ, đây là tổ hợp tạng cờ xạ thủ tiêu chuẩn. Hiệu quả tổng hợp chắc chắn là 1-1-2. May mắn thay có Shino cùng tham gia chiến đấu. Dù vậy, cáo gì vẫn phải dùng đến viên thuốc màu đỏ thứ ba, tấn công áp đảo dị dỗ bộ. Nếu không có tạng cờ ở tuyến đầu, chắc chắn sẽ không thể chiến thắng. Chính nhờ sự hy sinh của Kaji, Neji và Shino mới có thể đánh bại kỳ đỏ mà Dịch và Jiro bổ với cái giá không quá đắt. Họ còn có thể hỗ trợ nạ rủ tổ và xì cả mà Dịch sau đó. Kỳ bạ và Jokli cũng vậy. Họ lần lượt đối đầu với Sạ Cồn và Kỳ Mị Mạ Rồ. Kỳ bạ, cùng với Akamaz, đã sử dụng bí thuật giống như trong nguyên tắc để đánh bại Sạ Cồn, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Jokli thì mở cửa thứ 5, sức mạnh bùng nổ sánh ngang với Kỳ Mị Mạ Rồ ở trạng thái chú ấn thứ 2. Khi Kỳ Mị Mạ Rồ bị Jokli tấn công bằng Uzazen, khiến bệnh huyết kế giới hạn bộc phát mà chết, Jokli cũng vì cơ thể chưa thể chịu đựng được tác dụng phụ của việc mở ngũ môn, cộng thêm vết thương do kỳ mì mạ rổ gây ra, mà rơi vào hôn mê sâu. May mắn thay sau đó có cảo dạ dẫn đầu đội tiếp viện đến. Nếu không, những đứa trẻ này, không ai có thể sống sót trở về làng. Dù vậy, việc điều trị tiếp theo vẫn rất khó khăn đừng lo lắng, tất cả đều đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Shikamaru, Tsunade mỉm cười, gật đầu. Shikamaru thở phào nhẹ nhõm. Chương 178. Bất lực và nóng nảy. Chương 178, bất lực và nóng nảy cảm ơn ngài, hổ cả đại nhân. Shikamaru vội vàng túi đầu chào Tsunade không có gì, đây là nhiệm vụ ta giao cho. Cũng một rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Cao gì và những người khác cũng cần tính dưỡng, mấy hôm nữa hay đến. Nghe Shikamaru nói, Tsunade lộ ra vẻ mặt cay đắng, rồi nhanh chóng kìm nén lại, nhẹ nhàng vô vai Shikamaru vâng, hổ cả đại nhân. Shikamaru lại cúi chào, liếc nhìn phòng cấp cứu, rồi quay người rời đi. Nhưng so với lúc đến, bước chân của Shikamaru nhẹ nhàng hơn rất nhiều đồng đội không gặp nguy hiểm đến tính mạng, đó là tin tốt nhất. Sau khi Shikamaru rời đi, Tsunade đi dọc hành lang phòng cấp cứu, đến một khu vườn, nơi cảo dạ, Shikaku và Kakashi, người vừa hỗ trợ điều trị sâu hơn, đang đợi vậy, tình hình thực sự giống như báo cáo sao? Tsunade nhìn cả Kakashi và cảo dạ với vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó, bà đồng ý với yêu cầu của Naruto, một phần là vì thiên vị Naruto, một phần là vì Tsunade nghĩ rằng dù là Mẹn Mạ hay Sasuke, dù sao cũng chỉ mới 12 tuổi, chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình, nhưng vẫn bị ảnh hưởng và mê hoặc bởi Orochimaru, chỉ cần lựa chọn đúng đắn, chưa chắc không thể khiến hai người họ dừng lại trước vực thẳm, đặc biệt là Mẹn Mạ, con trai của Minato và Katina. Tsunade thực sự nghĩ rằng có thể đưa hắn trở lại. Như vậy, vấn đề cựu vĩ cũng có thể được giải quyết thuận lợi, không cần phải cân nhắc đến những phương án khác. Nhưng bây giờ xem ra, bà đã sai lầm rất lớn. Muốn giết Kakashi thì thôi đi. Mẹ mạ còn muốn giết Naruto. Vâng, Tsunade đại nhân, mọi chuyện đúng như trong báo cáo. Kakashi thở dài, bất lực lắc đầu đến bây giờ, Kakashi vẫn không muốn tin rằng mẹ mạ lại nhẫn tâm như vậy. Nếu chỉ giết những người này, Kakashi còn có thể coi là hợp lý, nhưng ngay cả Naruto mà hắn cũng muốn giết, Kakashi thực sự cảm thấy mẹ mạ đã đi vào con đường tối tăm, không còn đường lui vậy sao? Shikaku lập tức báo cáo chuyện này cho Dị Dạ Dạ, nói với ông ấy rằng thời gian không còn nhiều nữa. Còn nữa, bảo Hạ Bụ trong thời gian này hãy cẩn thận một chút, đặc biệt là rút, phải theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không được để chuyện tương tự xảy ra nữa, hoặc ít nhất cũng phải kịp thời phản ứng, hiểu chưa? Vấn đề này cuối cùng vẫn phải để Dị Dị Dạ quyết định mới là hợp lý nhất, ít nhất Su Na hy vọng như vậy. Nếu không, một khi tình hình xấu đi, Su Na nghĩ rằng Nạ Dụ Tổ và Dị Dị Dạ chắc chắn sẽ rất đau khổ, đây là điều Su Na không muốn nhìn thấy ít nhất. Khi mọi chuyện vẫn còn chút hy vọng, hãy để Dị Dị Dạ đưa ra quyết định cuối cùng. Còn về Đan Dô, Su Na vừa tức giận, vừa bất lực. Là Hồ Cả, nhưng trong làng lại tồn tại một lực lượng mà bà không thể chỉ huy, thậm chí việc nắm bắt hành động của Rụt cũng bị hạn chế rất nhiều. Su Na không thể chấp nhận được tình trạng này. Vâng, Hồ Cả đại nhân, ta sẽ lập tức đi làm. Xì Cả Cú nghiêm mặt gật đầu ừm. Chuyện này làm phiền ngươi rồi. Hai vị cố vấn cứ để ta lo. À đúng rồi, Kakashi, tình hình của Nạ Dụ Tổ thế nào? Su Na gật đầu, rồi quay sang Kakashi với vẻ mặt quan tâm, hiện tại trông hắn không ổn lắm, cú sốc lần này đối với Nạ Dụ Tổ quá lớn, dù sao. Nghĩ đến Nạ Dụ Tổ trên đường trở về, Kakashi lộ vẻ lo lắng, cứ để hắn bình tĩnh lại đã, có một số việc, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình mới có thể vượt qua, dù tương lai có ra sao. Su Na nhíu mày, bất lực nói. Bà muốn làm gì đó. Nhưng là người từng mất đi người thân. Su Na hiểu rõ hơn ai hết rằng những tổn thương trong tâm hồn cần phải tự mình vượt qua, lời an ủi của người khác chỉ là bề nổi. Hơn nữa, Su Na không nghĩ rằng Nạ Dụ Tổ, người mà bà đặt niềm tin, lại là người yếu đuối, bà tin rằng Nạ Dụ Tổ nhất định có thể vực dậy. Vâng, Su Na đại nhân. Ừm, vết thương của ngươi cũng cần nghỉ ngơi vài ngày, đừng làm nhiệm vụ nữa, Kakashi. Mấy ngày tới ta sẽ đích thân phẫu thuật tấy ghép mắt cho ngươi, sau đó cứ nghỉ ngơi cho tốt. Su Na nhìn Kakashi đang dùng băng che mắt trái, nói vâng, làm phiền ngài, Su Na đại nhân. Kakashi cúi chào. Sau đó, Kakashi, cảm dạ. Xì Cả Cụ lần lượt rời đi. Su Na đứng yên một lúc, rồi quay trở lại văn phòng Hổ Cả thời buổi loạn lạc. Vừa kết thúc chiến tranh, lại phải đàm phán với làng cát. Sasuke bỏ trốn. Mẹ mã lại có những thay đổi tồi tệ hơn. Trong làng còn có ba lão già cản trở. Tất cả những điều này khiến Su Na mệt mỏi và bực bội. Vị trí Hổ Cả đệ ngũ khó khăn hơn bà tưởng rất nhiều, đôi khi Su Na thậm chí muốn từ bỏ tất cả, nhưng cuối cùng vẫn phải tự kiềm chế. Và tất cả những điều này chính là vấn đề lớn nhất của cô nô hạ. Cùng lúc đó, trong căn cứ ngầm của Dụ Ngươi nói gì? Toàn bộ đội bính đã bị tiêu diệt. Đạn Dỗ nhìn thuộc hạ đang báo cáo với vẻ mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo, vâng, Đạn Dỗ đại nhân, thi thể do hạ tặc Cả Cả Sĩ và ạ ký mì triệu cáo ra mang về, tất cả đều đã được xác nhận danh tính. Theo báo cáo của Cả Cả Sĩ và những người khác, tất cả đều chết dưới tay một mình Uzu Mạ Kỳ Mèn Mạ. Tên rụt vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, Uzu Mạ Kỳ Mèn Mạ. Thông tin chắc chắn không sai sao? Đạn Dỗ không thể tin được đó là cả một đội tinh nhuệ của rụt do một Dỗ nhìn dẫn đầu, các thành viên còn lại đều là những chủ nhìn xuất sắc. Đạn Dỗ không thể tin rằng một mình Uzu Mạ Kỳ Mèn Mạ có thể giết nhiều thuộc hạ của hắn như vậy. Dù Mẹn Mạ là gì nụ di kỳ của cửu vĩ, nhưng hắn cũng mới chỉ 12 tuổi. Chương 179, cơn thịnh nộ của Đan Dô. Chương 179, cơn thịnh nộ của Đan Dô. Đan Dô không phải không biết biểu hiện của Mẹn Mạ trong kỳ thi trùng nhìn, nhưng theo hắn, đó là giới hạn của Mẹn Mạ. Giết một kẻ không có tên tuổi thì có gì ghê gớm, đó chỉ là một dô nhìn đặc biệt bình thường, sao có thể so sánh với đội tinh nhuệ mà hắn phải đi. Kết quả này, Đan Dô không thể nào chấp nhận được. Đối với Đan Dô, kẻ gần như không coi ai ra gì, việc thuộc hạ của hắn bắt Mẹn Mạ và xạ sủ kẻ trở về mới là kết quả hợp lý. Thông tin cơ bản là sự thật, Đạn Dỗ đại nhân. Tên nhị dạ rụt vẫn trả lời với giọng điệu không chút cảm xúc, không có bất kỳ lời thừa nào. Câu trả lời chắc chắn này khiến khuôn mặt của kẻ đứng trong bóng tối của Cổ Nộ Hạ trở nên vô cùng đáng sợ. Đạn Dỗ ghét nhất là những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, vì điều đó đồng nghĩa với việc thách thức khả năng kiểm soát của hắn. Người duy nhất hắn cho phép làm vậy là xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn. Nhưng dù vậy, Đạn Dỗ vẫn thường xuyên bất mãn và phẫn nộ, hắn cho rằng đó là sự thiên vị của sensei. Nếu không, vị trí Hổ Cả đã không đến lượt xạ dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn. Những nỗ lực của hắn trong những năm qua chính là để chứng minh sự lựa chọn của sensei năm đó là sai lầm. Chính vì vậy, hắn càng không thể chấp nhận thất bại. Tốt lắm, Uzu Mạ Kỳ Mèn Mạ, Uchiha chỉ hạ xạ sủ kẻ. Chuyên lệnh xuống, toàn bộ lực lượng của rút tập trung tìm kiếm hai tên này. Còn nữa, phái người liên lạc với họ Rồ Si Mạ, nói cho hắn biết, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng để hắn phạm sai lầm. Đạn Dỗ nhìn tên Nị Dạ Rụt với ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý tràn ngập trong lời nói. Vâng, Đạn Dỗ đại nhân. Nị Dạ Rụt sẽ không đặt câu hỏi, càng không chống lại mệnh lệnh của Đạn Dỗ. Dù mệnh lệnh đó có vô lý đến đâu, họ cũng sẽ tuân theo. Ngay cả việc ám sát xạ dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn, người nắm quyền lực tối cao của Cổ Nộ Hạ suốt 3-40 năm, những nhị dạ rụt này cũng không chút do dự thi hành, đủ để thấy Đạn Dỗ kiểm soát rụt mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng ngay khi tên nhị dạ rụt này chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh của Đạn Dỗ, một bóng đen xuất hiện trong căn phòng tối tăm. Đạn Dỗ đại nhân, đây là mệnh lệnh của Hổ Cả đại nhân. Ngoài ra, bên ngoài rụt đã có 4 đội ả bù. Tên nhị dạ quỳ một gối xuống, vừa đưa cuộn giấy cho Đạn Dỗ, vừa báo cáo hừm. Đạn Dỗ biến sắc. Hắn mở cuộn giấy, nhìn thấy thông tin được đánh dấu bên trong. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống chết tiệt. Đạn Dỗ đập mạnh tay xuống bàn, cuộn giấy trong tay hắn bị bóp nát. Mệnh lệnh của Su Na và cả những ả bù được điều động đến, tất cả đều cho thấy Su Na đang cảnh cáo hắn. Cảnh cáo hắn, một lão làng đã cống hiến hết mình cho Cổ Nộ Hạ. Điều này khiến Đạn Dỗ vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng. Nhưng theo hệ thống hiện tại, cả là người nắm quyền tuyệt đối trong làng, dù hai vị cố vấn và Đạn Dỗ có thể hạn chế Su Na ở một mức độ nào đó, nhưng Hồ Cả vẫn là Hồ Cả, bà ta có quyền lật kèo. Khi Su Na mới trở về làng nhậm chức Hồ Cả, đã mấy chục năm không tiếp xúc, chưa nắm rõ tính cách hiện tại của bà. Đạn Dỗ không dám manh động. Ai mà biết Su Na có thể làm liều hay không? Nếu bà ta tước bỏ quyền chỉ huy rụt của hắn, Đạn Dỗ cũng chỉ biết khóc ròng mà thôi hả ạ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc tạm thời dừng mọi nhiệm vụ. Đạn Dỗ chỉ có thể chọn nghe theo mệnh lệnh của Su Na. Vâng. Hai tên rụt túi đầu đáp vụ. Vụ. Họ nhanh chóng rời đi. Suna, ngươi cứ đợi đấy, đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không. Đàn rồ chậm rãi đứng dậy, con mắt trái duy nhất lóe lên sát khí. Cuối cùng, mâu thuẫn và xung đột giữa những người đứng đầu vẫn nổ ra, điều này đã được dự đoán từ trước. Giống như mối quan hệ giữa Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn và Xỉ Mù Dạ Đàn Rồ. Nhưng Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn ít nhiều vẫn có thể kiềm chế Đàn Rồ, nắm chắc quyền lực trong làng. Suna, một hồ ca hậu bối trong mắt Đàn Rồ, không thể nào khiến Đàn Rồ thần phục. Xung đột giữa hai người chỉ mới bắt đầu, sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng theo tình hình phát triển. Và điều này rõ ràng là những gì các làng khác cũng là điều mèn ma mong muốn nhất. Một cô nổ Hà Nội bộ lục đục mới là phù hợp với lợi ích của tất cả các bên. Như vậy áp lực mà mèn mạ phải gánh chịu cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy rụt dưới trướng Đàn Rồ không quá mạnh, nhưng dù sao cũng là một tổ chức gồm hàng trăm nghi dạ tinh nhuệ, số lượng rồ nhìn cũng lên đến hai chữ số, vẫn sẽ ảnh hưởng đến mèn mạ ở một mức độ nhất định. Thiếu đi sự kiềm chế này, hành động tiếp theo của mèn mạ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều đương nhiên. Lúc này mèn mạ chưa biết những chuyện xảy ra trong cô nổ hạ. Sau khi trở về từ thung lũng tận cùng, mèn mạ lại tiếp tục thí nghiệm của mình. Nghiên cứu về thể chất lần trước đã đạt được bước đột phá, lần này mèn mạ dự định lấy tế bào của mình tấy vào một cơ thể người bình thường để quan sát sự thay đổi, từ đó xác định mục tiêu tiếp theo. Nhưng thí nghiệm lần này lại gặp chút sự cố nhỏ ầm. Tế bào của hổ ca đệ nhất không phải ai cũng có thể tiếp nhận, rất dễ bị nó thôn phệ. Huyết thống ủ rũ mạ kỳ của mẹn mạ tuy không mạnh bằng sẻn rũ hạt hì ra mạ, nhưng cũng không phải người thường có thể dung hợp. Thêm vào đó, mẹn mạ chưa kiểm soát tốt lượng tế bào được tấy ghép. Trong lần thí nghiệm đầu tiên, tế bào của hắn đã hoàn toàn thôn phệ và đồng hóa tế bào của người thường, không hề có phản ứng dung hợp. Nó còn khiến các cơ quan nổ tung, máu tươi và dịch thể bắn tung tóe lên mặt và người mẹn mạ. Hắn vội vàng lấy khăn lau sạch phản ứng mạnh như vậy sao? Mẹn mạ nhìn vật thí nghiệm trước mặt, bất lực lắc đầu. Chương 180, thay đổi và lời mời. Chương 180, thay đổi và lời mời. Qua một thời gian thí nghiệm, mẹn mạ cũng dần quen với những cảnh tượng như vậy. Ban đầu, khi lần đầu tiên giải phẫu cơ thể người, mẹn mạ nghĩ rằng mình có thể chịu được, nhưng cuối cùng vẫn nôn ra. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được những gì mà người bạn học y khoa kiếp trước đã nói với hắn về sự kinh khủng trong quá trình học tập. Thí nghiệm trên cơ thể người, thực sự cần rất nhiều can đảm. Bản thân mẹn mạ cũng phải trải qua nhiều lần nôn mửa và buồn nôn mới dần quen được. Còn cả Dìn, mẹn mạ không định để cô tham gia vào thí nghiệm trên cơ thể người quá sớm. Dù sao cũng quá tàn nhẫn, bản thân hắn bất đắc dĩ phải làm vậy. Cả Dìn thì không cần thiết, cứ để cô làm một số thí nghiệm phụ trợ là được. Nếu muốn tiếp xúc với những thí nghiệm tương tự, thì hãy để sau này xem ra vẫn cần phải điều chỉnh, không thể kết hợp trực tiếp được. Mẹn mạ hít sâu một hơi. Sau khi điều chỉnh kế hoạch, hắn lại bắt đầu thí nghiệm lại từ đầu. Mục tiêu đã được xác định, kế hoạch có thể thay đổi bất cứ lúc nào, tất cả đều phải dựa trên tình hình thực tế để điều chỉnh. Nếu có thể, mẹn mạ hy vọng có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách thuận lợi trong thời gian tới, cho dù là việc tăng cường sức mạnh bản thân hay là xây dựng lực lượng bên ngoài. Nhưng rõ ràng, mọi việc không thể nào diễn ra theo ý muốn chủ quan của một ai đó, đặc biệt là mẹn mạ, người đang ở trung tâm của cơn bão. Mọi hành động của hắn đều dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Chưa kể hiện tại hắn đang nương nhờ họ Rosima. Mọi hành động đều bị họ Rosima hạn chế. Ví dụ như việc hắn sắp xếp ở thác nước, họ Rosima không biết rõ, nhưng muốn phát hiện ra một số dấu vết để lại thì rất dễ dàng, dù sao mẹn mạ vẫn phải dựa vào họ Rosima trên nhiều phương diện. Không nói đâu xa áp lực từ Tam đại nhất thôn, cần họ Rosima giúp mẹn mạ chia sẻ. Nếu không có nơi ẩn náu thích hợp, mẹn mạ đừng nói đến việc tăng cường sức mạnh và xây dựng lực lượng, mà có lẽ mỗi ngày đều phải chơi trò trốn tìm lang thang khắp nơi trên thế giới nhị dạ để tránh bị các làng khác phát hiện ra vị trí. Giải ca đệ tứ, sau khi thấy cổ nộ hạ không có sơ hở nào và nhanh chóng đàm phán thành công với làng cát, ký kết hiệp ước mới, đã chuyển hướng mũi nhọn nhắm vào mẹn mạ, dí nụ dì kỳ của cửu vĩ. Từ thông tin của họ Rosima có thể thấy rõ, gần đây số lượng nhị dạ mây hoạt động ở các quốc gia khác rõ ràng đã tăng gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn. Mẹn mạ đương nhiên không sợ những nhị dạ mây bình thường này, nhưng nếu cứ mãi chìm trong vòng luẩn quẩn chém giết và chạy trốn, kế hoạch của mẹn mạ sẽ trở thành trò cười. Ngay cả bản thân cũng không thể yên ổn, thì còn tư cách gì nói đến những chuyện khác. Đó cũng là lý do tại sao trước khi rời khỏi cổ nổ hạ, mẹn mạ đã quyết định phải đạt được thỏa thuận với họ Rosima. Hắn thực sự cần một sự giúp đỡ như vậy. Nếu có thể, mẹn mạ cũng không ngại hiệp ước đặc biệt này có thể kéo dài mãi mãi. Dù sao, theo nguyên tắc, mục tiêu của họ Rosima vẫn rất đơn thuần, chưa chắc đã không thể đi chung một con đường. Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề liên quan. Sasuke là một trong số đó. Nhưng may mắn thay, mẹn mạ vẫn còn nhiều thời gian và không gian để cân nhắc. Không cần phải vội vàng, cứ từng bước một mới là cách làm đúng đắn nhất. Và trong bầu không khí đó, thời gian trôi qua, làng đá đã gửi đến câu trả lời của Sủ Chỉ Cả Đệ Tam. Âu Ngộ Kỳ đồng ý với yêu cầu của mẹn mạ, gặp mặt ở một địa điểm bên ngoài làng đá, mỗi người chỉ được mang theo một hộ vệ hạ. Vị Sủ Chỉ Cả này thực sự đồng ý. Nghe cả Bù Tô báo tin, mẹn mạ nhíu mày, ngạc nhiên. Dù sao, yêu cầu của mẹn mạ có phần quá đáng. Ông ta là một trong ngũ cạ, hơn nữa tuổi tác còn đủ để làm ông nội của mẹn mạ, lại đơn phương đồng ý với yêu cầu của mẹn mạ, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để gặp mặt, hơn nữa chỉ được mang theo một tùy tùng, dù nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý. Mẹn mạ còn tưởng rằng Âu Ngộ Kỳ sẽ tức giận từ chối, không ngờ ông ta lại đồng ý. Đúng vậy, mẹn mạ cùn, hơn nữa vị sủ chỉ cạ này còn nói rõ tùy tùng của ông ta sẽ là con trai ông ta, thời gian và địa điểm đều do mẹn mạ cùn quyết định. Cạ Bù Tô mỉm cười nói đây là sự chân thành, cũng là sự tự tin. Âu Ngộ Kỳ là người lớn tuổi nhất trong ngũ cạ hiện tại, đừng nhìn ông ta đã hơn 70 tuổi, nhưng dĩ tần của ông ta vẫn là mưa làm gió trong thế giới nị dạ. Xét về tổng thể sức mạnh, vị sủ chỉ cạ đệ tam này tuy không bằng giới cạ đệ tam ngày xưa, Nhưng sức phá hủy cực hạn của Jin Tần chắc chắn đã đạt đến tiêu chuẩn siêu cả. Thêm vào đó, ông ta còn có thể bay, đây là một sự gia tăng sức mạnh rất lớn. Với sức mạnh như vậy, người đi cùng lại là con trai mình, Kisuchiya, người có thực lực ít nhất là chuẩn cả, thậm chí cao hơn, thì việc tự tin như vậy cũng là điều đương nhiên. Chỉ cần không bị vây hãm như Zaka đệ tam, bị vây trong kết giới mạnh mẽ, ông ta hoàn toàn không cần phải lo lắng điều gì, đây là sự tự tin xuất phát từ thực lực vậy sao? Về địa điểm, Kabuto-san, ngươi hãy chọn một nơi thích hợp cho ta. Thuận tiện hỏi họ rổ xỉ mạ rủ sản xem có muốn đi dạo cùng không, dù sao cũng coi như là bạn cũ gặp mặt. Mẹ mạ suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười gật đầu. Lời nói này, khiến Kabuto bất ngờ hả? Để ta xác nhận lại, là do ta chọn địa điểm, rồi họ rổ xỉ mạ đại nhân sẽ cùng mẹ mạ cùng đi gặp sủ chỉ cả đệ tam sao? Kabuto nhìn mẹ mạ với vẻ mặt không chắc chắn đứng. Đúng vậy, Kabuto-san cứ nói với họ rổ xỉ mạ rủ sản như thế. Mẹ mạ mỉm cười. Tuy đây chỉ là ý nghĩ bất chợt của mẹ mạ, nhưng càng nghĩ càng thấy nên làm như vậy. Ô Ngộ Kỳ tuy tỏ ra rất chân thành, nhưng dù sao cũng là một cả. Mẹ mạ không thể nào không có chút phòng bị. Dù bản thân mẹ mạ rất tự tin, cũng không được. Họ rồ xì mạ chính là vệ sĩ tốt nhất mà mẹ mạ chuẩn bị cho mình. Có hắn ở đó, có thể đảm bảo sự cân bằng lực lượng giữa hai bên. Nhiều khi, đàm phán không chỉ cần sự chân thành, mà còn cần xem xét sức mạnh của cả hai bên. Những người ngang hàng nhau mới có tư cách đàm phán. Yếu đuối. Vậy thì chỉ có thể bị nuốt chửng. Việc mời họ rồ xì mạ còn có một tác dụng khác. Dù sao, hắn cũng là đồng minh quan trọng nhất và duy nhất của mẹ mạ hiện tại. Mẹ mạ không muốn thấy giữa hai người xuất hiện bất kỳ dạng nước nào.